Chương 1029, không phải ta đồ ăn. Chương 1029, không phải ta đồ ăn. Tiểu A Cửu mặc dù chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu vi, lúc này nàng hướng phía chúng ta nhìn bên này đến thời điểm, ta vậy mà cũng cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Bởi vì lúc này mấy người chúng ta sinh tử đại quyền tất cả đều nắm giữ tại trong tay nàng. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, chúng ta coi như sẽ không toàn quân bị diệt, khẳng định cũng sẽ có người bởi vậy mất mạng. Cái kia tóc trắng nam tạm không nói đến, lúc này lại tới mười mấy người cao thủ, hơn nữa một hồi sẽ có càng ngày càng nhiều người tới. Làm Tiểu A Cửu hướng phía ta bên này xem ra thời điểm, ta cũng hướng phía nàng nhìn lại, tới nhìn nhau một hồi lâu về sau, kia Tiểu A Cửu vậy mà hướng phía ta cùng Tạp Tang bên này đi tới. Tạp Tang rõ ràng có chút khẩn trương, bởi vì cái kia tóc trắng nam liền theo phía sau Tiểu A Cửu, hắn đã làm tốt tùy thời liều mạng chuẩn bị. Ở trước mặt ta 4-5 bước địa phương, Tiểu A Cửu đông nhiên ngừng lại, nhìn về phía ta nói, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Từ chối thì bất kính. Ta buông xuống thắng tà kiếm, cũng đi theo thở phào một cái. Đã Tiểu A Cửu muốn theo ta nói chuyện, vậy thì còn có chỗ giảng hòa. Thế là Tiểu A Cửu quay người liền hướng phía cách đó không xa một mảnh cánh rừng đi tới, ta vội vàng cũng đi theo. Tóc trắng nam lại ngăn ở trước mặt của ta, cùng Tiểu A Cửu nói, lại tỉ đầu, rất nguy hiểm, ta nhất định phải đi theo ngươi. Yên tâm, nếu như hắn còn muốn hắn mấy cái kia minh đệ còn sống lời nói, tuyệt đối không dám làm gì ta, còn có. Trước mắt lại tới đây đều là thân tín của ta, một hồi người của Hoàng Long Huy ngựa tới, để bọn hắn tại ba ngoài trăm thước địa phương chờ lấy. Tiểu A Cửu thản nhiên nói. Lúc này Tiểu A Cửu, nghiễm nhiên có mấy phần đại lao phong phạm, mấy câu nói đó phân phó xuống tới, có không thể nghi ngờ giọng điệu. Kia tóc trắng nam nhìn ta một cái, hướng phía Tiểu A Cửu vừa chắp tay, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó, ta đi theo sau lưng Tiểu A Cửu, hướng mặt trước đi một khoảng cách, cách mọi người đã tại 100 mét có hơn địa phương. Tiểu A Cửu quay người, mắt sáng như nước, trực câu câu nhìn ta chằm chằm, để cho ta cảm giác có chút không quá dễ chịu. Tiểu A Cửu, tâm tư rất sâu à, chúng ta một nhóm người này liều sống liều chết, cuối cùng ngươi cũng là được ngư ông thủ lợi, chắc hẳn ngươi cùng cái kia tóc trắng cao thủ cũng sớm đã tới, chỉ là một mực chưa từng xuất hiện à. Ta nhìn về phía nàng nói. Tiểu A Cửu nhàn nhạt cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Không sai, đích thật là hẳn là thật tốt cảm tạ các ngươi, nếu như các ngươi không xuất hiện, ta không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể giết Hoàng Long Huy, cho cả nhà của ta người báo thủ. Ngươi sẽ không muốn mượn cối xay giết lửa, điện tích, a. Hoàng Long Huy ngươi cũng giết, chúng ta cũng không buông tha. Ta trầm giọng nói. Tiểu A Cửu lắc đầu, nói rằng, ta không có ngươi nghĩ ngu xuẩn như vậy, mặc dù mỗi người các ngươi đều là trọng thương, nhưng là ta biết, ngươi trên người chúng khẳng định còn có tiềm lực rất lớn, nếu như ta đối với các ngươi động thủ, ta dốc lòng bồi dưỡng những người thân tín này, đoán chừng liền không thừa nổi mấy cái, về sau ta muốn đứng vững ở miền Bắc, còn muốn trông cậy vào nhóm người này. Vậy là ngươi dự định thả chúng ta rời đi? Ta cười cười, nói rằng, các ngươi có thể đi, bất quá muốn giúp ta một chuyện, một hồi ngay trước Hoàng Long Huy những cái kia thủ hạ mặt, đem Hoàng Long Huy lại giết một lần, để bọn hắn biết, Hoàng Long Huy là các ngươi giết, như thế, ta mới có thể đem Hoàng Long Huy thế lực toàn bộ tiếp nhận, nhường những người kia cam tâm thần phục. Tiểu A Cửu nghiêm mặt nói, ngươi làm ta khờ đâu? Ta giúp ngươi diễn kịch, kết quả ngươi nhường Hoàng Long Huy những cái kia thủ hạ tiếp tục đuổi giết chúng ta vẫn là không cách nào còn sống rời đi. Ta cười lạnh nói, ngươi rất thông minh, bất quá có chút thông minh quá mức, ta giết chết các ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu như các ngươi trong đó bất kỳ một cái nào chạy đi, ta đi ngủ đều không nỡ, các ngươi lần trước có thể đem ta xuống bắt, ta tin tưởng lần tiếp theo, ta sẽ còn rơi vào trong tay các ngươi, không bằng làm thuận nước dong thuyền, đem các ngươi thả đi, chúng ta coi như là kết giao bằng hữu, như thế nào? Tiểu A Cửu mỉm cười nói, vậy ta như thế nào mới có thể tin ngươi? Mặc dù Tiểu A Cửu lời nói thuyết phục ta, nhưng ta vẫn là không dám xác định, bởi vì những huynh đệ này đối ta đều rất trọng yếu, ta không thể để cho bọn hắn có bất kỳ sơ thất nào. Còn nữa, thông qua Tiểu A Cửu làm việc này, ta cũng cảm nhận được, cái này Tiểu A Cửu quá thông minh, cùng Lạm Thát đạo sĩ như thế, đầy người trên dưới tất cả đều là tâm nhãn tử, ta thật lo lắng bị nàng đùa bỡn. Nghe ta nói như vậy, Tiểu A Cửu đống nhiên cười, cười có chút vũ mị, nàng trực tiếp hướng phía ta bên này đi tới, vươn một cái thon dài ngọc thủ, bắt lại cổ áo của ta tử, mị nhãn như tơ nói, nhỏ như vậy ca ca, ngươi thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Bằng không ta lấy thân báo đáp, sau này sẽ là nữ nhân của ngươi, như thế nào? Ta vội vàng đẩy ra nàng nói, ngươi đừng đi theo ta một bộ này, làm nam nhân của ngươi kết quả rất thảm. Ta có thể không muốn trở thành kế tiếp Hoàng Long Huy. Sẽ không, Hoàng Long Huy cùng ta có huyết hải thâm cửu, ngươi mới là trong lòng ta tiểu ca ca, muốn hay không suy tính một chút lưu tại miền Bắc. Ngươi ngồi Hoàng Long Huy vị trí, ta đến phụ tá ngươi, đến lúc đó toàn bộ miền Bắc đều là hai người chúng ta. Tiểu A Cửu nói, liền lần nữa tới gần ta, lại muốn động thủ động cước. Tiểu A Cửu hoàn toàn chính xác vẻ ngoài thật đẹp đẽ, nhưng không phải ta đồ ăn, cái này đầy người tâm nhãn tử, người bình thường có thể chơi không chuyện. Thấy được nàng tới, ta vội vàng lui ra phía sau, khoát tay áo, nói rằng, có việc nói sự tình, đừng động thủ động cước. Để cho ta dựa theo ngươi nói đi làm cũng có thể, nhưng là ngươi nhất định phải ưng thuận với ta một việc. Ngươi nói là cái nào một việc, là lưu tại miến Bắc đi cùng với ta, vẫn là lại giết một lần Hoàng Long Huy? Tiểu A Cửu cười khanh khách nhìn ta. Đương nhiên là phía sau, để cho ta lưu tại miến Bắc không có khả năng, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta đàn ông ưu tú như vậy, nhiều ít muội tử đang chờ ta. Ta nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Lời nói này Tiểu A Cửu nhịn không được phốc phốc một tiếng nở nụ cười, không nghĩ tới tiểu ca ca vẫn rất bựa, ngươi nói một chút ta, điều kiện gì? Vì cam đoan an toàn của chúng ta, một hồi ta sẽ để cho một cái linh thể tiến vào ý thức của ngươi biển sâu, chỉ cần ngươi dám đối với chúng ta động cái gì ý đồ xấu, ta sẽ để cho nàng lập tức giết ngươi, nhưng là chỉ cần chúng ta an toàn rời đi, ngươi liền sẽ không nhận một chút tổn thương, còn có chính là, ngươi muốn đem trước đó Hoàng Long Huy an bài tại Trung Miến biên giới những cao thủ kia tất cả đều rút lui trở về, không cần cản chúng ta đường trở về. Ta trầm giọng nói. Sắc mặt của Tiểu A Cửu biến đổi, nhìn về phía ta nói, dạng này ta chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Tất cả mọi người là như thế phong hiểm, ngươi muốn để cho chúng ta vì ngươi làm việc, tổng phải bỏ ra một chút một cái giá lớn a. Nghe nói lời ấy, Tiểu A Cửu trầm ngâm một lát, nói rằng, vậy được rồi, ta bằng lòng ngươi, thả các ngươi đi. Ta thở phào một cái, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống, sau đó ta đem Mị Linh phóng ra, đạt được mệnh lệnh của ta về sau, Mị Linh trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, chui vào Tiểu A Cửu linh đài chỗ. Chương 1030, còn có thể gặp lại chương 1030, còn có thể gặp lại, ta không thể không bội phục Tiểu A Cửu can đảm cùng nữ lực, nàng lại có lá gan đơn thương độc mã để cho ta cùng với nàng đàm phán, chỉ cần ta muốn giết nàng, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn chắc chắn ta không dám đối nàng động thủ, dù sao ta nhiều huynh đệ như vậy còn bị nàng người vây đâu. Nàng nói ra điều kiện cũng không quá phận, mặc dù Hoàng Long Huy không phải chúng ta giết, những thủ hạ của hắn cũng tất nhiên cho rằng là chúng ta làm, không bằng làm thuận nước dong thuyền, nhường Tiểu A Cửu vị trí ngồi càng ổn một chút. Về phần nhường Mị Linh phụ thân ở trên người nàng chuyện, nàng cũng không được tuyển, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, bởi vì nàng căn bản không ngăn cản được. Làm Mị Linh phụ thân ở trên người nàng về sau, cũng không có khống chế lại thần trí của nàng, chỉ là giấu ở trong cơ thể nàng mà thôi. Tốt, chúng ta liền đi đi. Tiểu A Cửu nhìn về phía ta nói, đừng có gấp, một hồi sẽ qua nhi trời liền đã tối, khi đó dễ dàng hơn hành động, không thể để cho người nhìn ra Hoàng Long Huy đã sớm chết. Ta cười nói, Tiểu ca ca tâm tư vẫn rất mạnh, vừa rồi ta nói cho ngươi chuyện, ngươi thật không suy tính một chút. Tiểu A Cửu lần nữa cười tủm tỉm nhìn về phía ta. Quên đi thôi, ta còn muốn sống thêm mấy năm, thật sự là vô phúc tiêu thụ, bất quá có kiện sự tình, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ta nghiêm mặt nói, ngươi nói, miền Bắc nơi này bị Hoàng Long Huy cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo làm trướng khí mù mịt, mỗi ngày đều có rất nhiều người bị lừa tới chết oan chết uổng, những cái kia đều là ta Hoa Hạ đồng bào, còn có rất nhiều vô tội nữ nhân bị các ngươi bán qua bán lại, sống không bằng chết. Ta hy vọng ngươi ngồi lên Hoàng Long Huy vị trí về sau, không cần giống như hắn tàn bạo, cho những người kia giữ lại con đường sống. Ta nhìn chằm chằm nàng nói. Tiểu A Cửu cười cười, tại miền Bắc nơi này vốn chính là nhược nhục cường thực thế giới, chỉ bằng vào sức một mình ta là không cách nào cải biến, dù sao có rất nhiều người trông cậy vào loại phương thức này sinh tồn được, ta không cách nào bằng lòng ngươi đem những chuyện này hoàn toàn ngăn chặn rơi, bởi vì tại miền Bắc không chỉ là Hoàng Long Huy làm loại này nhận không ra người hoạt động, còn có rất nhiều người đang làm, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta sẽ tận lực ước thúc dưới tay mình ngươi không cần làm ra quá giới hạn chuyện, càng không nên thương tổn những cái kia giống như ta vận mệnh bi thảm nữ nhân. Có câu nói này của ngươi ta an tâm, ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Nếu như bị chúng ta nghe nói ngươi so Hoàng Long Huy còn hung ác lời nói, ta không ngại mang theo các huynh đệ lại tới tìm ngươi một lần. Ta uy hiếp nói, tốt, hy vọng chúng ta về sau còn có thể gặp lại A Tiểu ca ca. Tiểu A Cửu xem thường nói, hai chúng ta liền theo Tiểu Thụ Lâm bên trong đi ra, đi tới trước đó địa phương. Tóc trắng nam cùng kia 10 cái Tiểu A Cửu thân tín, vẫn như cũ đem tạp tang cùng viên không đám người bọn họ cho bao quanh vây quanh. Ta đi thẳng tới tạp tang bên cạnh bọn họ, đem cùng Tiểu A Cửu ở giữa nói chuyện đơn giản vừa nói như vậy. Nghe được Tiểu A Cửu muốn thả chúng ta rời đi, đại gia hỏa không khỏi tất cả đều thở dài một hơi. Lúc này, ta phát hiện Lạc Thát đạo sĩ đã tỉnh lại, có thể là tạm tăng cho hắn ăn đan dược của Tiết gia dược phong nguyên nhân. Còn có chính là, trong cơ thể hắn kia vạn niên tuyết liên hoa khẳng định cũng phát huy tác dụng rất lớn. Lúc trước vị kia Mao Sơn tông tổ sư cũng là vì bảo trụ Lạc Thát đạo sĩ mạng nhỏ, mới rời đi trước thời hạn. Chỉ là Lạc Thát đạo sĩ bây giờ nhìn lại hết sức yếu ớt, bị Cốc Hạo Nhiên đỡ lấy, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Hắn nhìn thấy ta về sau, còn chưa quên chế nhạo ta một phen, Nguyễn Phạt Vương, ngươi lẫn vào có thể à, đều như vậy còn có thể cùng Tiểu A Cửu chui Tiểu Thụ Lâm, ta nghe bọn hắn nói các ngươi đi vào một hồi lâu, đến tột cùng đang làm gì không muốn mặt hoạt động. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi bẩn thỉu, ta thật là người đứng đắn. Ta lườm hắn một cái. Tiểu A Cửu cùng kia tóc trắng nam trò chuyện trong chốc lát, tóc trắng nam hướng phía ta bên này nhìn mấy mắt, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, Tiểu A Cửu lần nữa đi tới bên cạnh ta, trầm giọng nói, người của Hoàng Long Huy ngựa không sai biệt lắm tất cả đều đến đây, ngay tại cách này 400-500 mét địa phương, một hồi ta thả bọn họ tiến đến, còn lại liền nhìn các ngươi. Dễ nói, diễn đùa chúng ta là chăm chú, trước đó ta còn đập qua phim đâu, Tử Mộng Du Long viết kịch bản. Ta cười nói, ân, hắn viết sách xác thực rất đẹp, các ngươi bắt đầu chuẩn bị đi, còn có, miền Bắc biên cảnh những cái kia người của Hoàng Long Huy, ta đã thông chi bọn hắn trở về, các ngươi có thể yên tâm to gan rời đi. Tiểu A Cửu nói, liền về sau lui ra ngoài. Ta cùng đám người nháy mắt, lúc này mấy người chúng ta góp ở cùng nhau, hướng phía Hoàng Long Huy thi thể đi tới. Sau đó, ta theo bên trong thiên cương ấn đem Quỷ Tân Lang Trúc Phi tung ra ngoài, nhường hắn nhập thân vào Hoàng Long Huy trên thi thể. Ta đứng ở sau lưng Hoàng Long Huy, dùng thăng tả kiếm gác ở trên cổ của hắn. Ngoại trừ Lạc Thát đạo sĩ bị Cốc Hạo Nhiên đỡ lấy bên ngoài, đám người đi lại đều không có vấn đề gì. Chúng ta bên này sau khi chuẩn bị xong, Tiểu A Cửu vung tay lên, thân tín của nàng liền nhao nhao tụ họp tới. Chỉ một lúc sau, nhưng thấy chừng trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, theo một cái phương hướng hướng phía bên này trùng sát mà đến. Nhìn thấy Hoàng Long Huy những cái kia thủ hạ đến đây, Tiểu A Cửu liền trực tiếp bắt đầu biểu diễn. Vung ra huy ca, bằng không các ngươi không cách nào còn sống rời đi nơi này. Tiểu A Cửu chỉ vào chúng ta tức giận nói rằng, đều mẹ nó lui ra phía sau, lại tiến lên một bước. Ta liền giết Hoàng Long Huy. Ta cưỡng ép lấy Hoàng Long Huy thi thể, tức giận quát: "Đại tỷ đầu, không thể để cho bọn hắn đi, nhất định phải cứu được Huy ca." Một cái Hoàng Long Huy thân tín chạy vội tới bên người của Tiểu A Cửu, tức giận nói rằng: "Đại gia hỏa đừng có gấp, hiện tại Huy ca trên tay bọn họ, trước dựa theo bọn hắn nói đi làm, đám người này bị bức ép đến mức nóng nảy, sự tình gì cũng có thể làm được, nhất định phải cam đoan sự an toàn của Huy ca." Tiểu A Cửu một bộ 10 phần lo lắng bộ dáng. Huy ca tu vi cao như vậy, làm sao lại rơi vào trong tay bọn họ? Một cái Hoàng Long Huy thân tín nghi ngờ nói: "Đám người này đều không đơn giản, Huy ca cũng là nhất thời chủ quan rơi vào trong tay bọn họ." Tiểu A Cửu giải thích nói: "Liên như vậy, chúng ta cưỡng ép lấy Hoàng Long Huy thi thể, bắt đầu hướng phía sơn lâm bên ngoài thối lui, những người kia một mực chăm chú ở phía sau đuổi theo chúng ta. Bất quá tại sự khống chế của Tiểu A Cửu phía dưới, những người kia vẫn luôn không dám coi thường hoạt động. Mà những cái kia thủ hạ của Hoàng Long Huy tự nhiên cũng không biết Hoàng Long Huy đã chết, hiện tại là bị quỷ vật phụ thân trạng thái. Bị một đám người theo ở phía sau, chúng ta hướng phía trước đó đưa tiễn Trần Phỉ đầu kia đường cái phương hướng thối lui. Chọn bẹn bị đuổi mấy giờ, chờ chúng ta tới đầu kia đường cái phụ cận thời điểm, đột nhiên phát hiện bên lề đường ngừng lại một xe minibus. Chiều ta lấy kia xe van nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không phải là hướng năm xe, không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Mau lên xe, ta đưa các ngươi rời đi." Từ trên xe bước xuống một người, hướng phía chúng ta lớn tiếng chào hỏi nói. Chương 1031, phương thức liên lạc chương 1031, phương thức liên lạc làm chúng ta thối lui đến ngựa bên đường, liền nhìn thấy bên kia ngừng lại một xe minibus, bên cạnh có cái mang theo miệng bảo vệ người, chào hỏi chúng ta lên xe. Nhìn người này hình thể cùng bề ngoài, chúng ta trước đó căn bản chưa thấy qua. Nhưng mà, sau lưng bị như thế một đám người đuổi theo, chúng ta cũng không có lựa chọn khác, hơi hơi chần chờ một lát, ta liền chào hỏi một tiếng nói, lên xe trước. Sau một khắc, mấy người hô phần phật liền lên kia xe minibus, ta mang theo kia Hoàng Long Huy thi thể là cái cuối cùng đi lên. Bên này chúng ta vừa lên xe, tài xế kia liền phát động xe, một cước chân ga liền bọt ra ngoài. Xe vừa mới khởi động, bên kia liền chuyển đến giày đặc tiếng súng, hướng phía chúng ta bên này bắn phá mà đến. "Đừng nổ súng, cẩn thận làm bị thương Huy ca." Đây là âm thanh của Tiểu Ác Cửu, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, những cái kia tiếng súng liền im bặt mà dừng. Lúc này, Tạc Tang đã từ trong tay của ta đem kia Hoàng Long Huy thi thể tiếp tới, dùng trong tay pháp kiếm trực tiếp đem đầu của Hoàng Long Huy chạm xuống dưới, theo cửa sổ liền ném ra ngoài. Sau đó hắn đá một cái bay ra ngoài cửa xe, đem kia Hoàng Long Huy thi thể cũng cho ném xuống. Dù sao trước đó là đã đồng ý Tiểu Ác Cửu, muốn tại Hoàng Long Huy những cái kia thủ hạ trước mặt, lại giết một lần Hoàng Long Huy. Như thế liền không có người sẽ hoài nghi tới trên đầu Tiểu Ác Cửu. Trước đó Tiểu Ác Cửu địa vị liền gần với Hoàng Long Huy, lần này hắn khẳng định sẽ hoàn toàn tiếp nhận Hoàng Long Huy tất cả thế lực. Tiểu A Cửu mặc dù túc trí đam mưu, thông minh hơn người, nhưng là ta có thể cảm giác được, nàng tâm tính kỳ thật cũng không xấu, chắc chắn sẽ không giống như là Hoàng Long Huy như vậy ác độc. Phía sau đám kia thủ hạ của Hoàng Long Huy vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức vỡ tổ, nhao nhao hướng phía chúng ta bên này lao đến. Nhưng là tốc độ bọn họ làm sao lại có xe nhanh, không bao lâu, chúng ta liền nhìn thấy đám người kia bị chúng ta hất ra rất xa một khoảng cách, cuối cùng sẽ không còn được gặp lại người. Ông trời của ta, rốt cục trốn ra đám người này vòng đây. Tại nguy hiểm giải trừ về sau, ta vội vàng vô thiên cương ấn, đem Mị Linh cho thu hồi lại. Ta sợ Mị Linh trở ở trên người của Tiểu Ác Cửu cũng sẽ có nguy hiểm, dù sao bên người Tiểu Ác Cửu cái kia tóc trắng nam, xem xét cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Chờ xe lại lái đi ra ngoài một khoảng cách về sau, ta liền nhìn về phía bên cạnh lái xe, nhịn không được hỏi: "Ngươi là ai, tại sao phải cứu chúng ta?" Tài xế kia quay đầu nhìn ta một cái, nói rằng: "Là Tiểu Ác Cửu sớm để cho ta ở chỗ này chờ các ngươi, nó chỉ cần thấy được các ngươi đi ra, liền để ta đem các ngươi đưa tiễn." Nói, tài xế kia còn theo trên thân lấy ra một tờ giấy, đưa cho ta nói: "Nô tiên sinh, đây là nàng để cho ta giao cho ngươi phương thức liên lạc, các ngươi trốn sau khi ra ngoài, nếu như có gì cần lời nói, còn có thể liên hệ nàng." Ta theo tài xế kia trong tay nhận lấy tờ giấy, phát hiện là một chiếc điện thoại dây số. Không thể không nói, cái này Tiểu A Cửu tâm tư kín đáo tới một mức độ đáng sợ, nàng thậm chí ngay cả đường lui của chúng ta đều nghĩ kỹ. Nếu như Tiểu A Cửu không phải cùng Hoàng Long Huy có những này ân oán, mà là giúp đỡ Hoàng Long Huy đối phó chúng ta lời nói, đoán chừng chúng ta liền nên toàn quân bị diệt. Chắc không được Tiểu A Cửu tại Hoàng Long Huy dưới tay lẫn vào phong sinh thủy khởi, thật không là bình thường nhân vật. Lạp Thát đạo sĩ từ trong tay của ta đem tờ giấy kia đoạt mất, xấu vừa cười vừa nói: "Nguyễn Phạm Vương, xem ra tiểu tử ngươi thật sự là trời sinh ăn bám liệu a, đi đến đâu ăn vào cái nào, Tiểu A Cửu cô gái này đoán chừng là coi trọng ngươi, liền phương thức liên lạc đều để lại cho ngươi. Tiểu La, ngươi hẳn là cảm tạ người ta tiểu kiếp, nếu không phải cái này cơm chùa ăn ngon, chúng ta nói không chừng liền toàn mất mạng." Cốc Hạo Nhiên cũng cười hát hát nói: "Được à, chờ chúng ta trở về quốc, ta liền chuyên môn làm Nguyễn Phạm Vương bài vị, mỗi ngày bên trên ba nén hương bái cúi đầu, cảm tạ ân cứu mạng." Lạp Thát đạo sĩ âm dương quái khí nói rằng: "Lão La, đại gia ngươi, trở về ta phải nhường bắt ra tốt dễ thu dọn ngươi, ta nhìn ngươi lại tiểu mắng." Ta tức giận nói: "Nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, không riêng cứu được người, còn làm một số tiền lớn, xử lý Hoàng Long Huy huynh đệ hai người, cùng bên người Hoàng Long Huy mấy cái lợi hại nanh bớt, cũng coi là chuyến đi này không tệ, thu hoạch tràn đầy. Mặc dù trải qua mấy lần trở về từ coi chết, cuối cùng đại gia hỏa cũng đều sống tiếp được. Chỉ có tại vô số lần sinh tử tôi luyện phía dưới, chúng ta mới có thể có tu vi nhất định cùng tầm mắt bên trên tăng lên. Lần này, chúng ta mấy cái đều dài không ít tâm nhãn, trọng yếu nhất là ở trên cảnh giới khẳng định cũng có một chút thay đổi một cách vô tri vô giác tiến bộ, nhiều lần như vậy rèn luyện, về sau huynh đệ chúng ta mấy cái đi ra kiếm chuyện, đem sẽ phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Tại trên đường chạy trốn, lần này là thoải mái nhất một lần, mặc dù mỗi người đều tổn thương không nhẹ, nhưng là tâm tình thật tốt. Tiểu A Cửu phái ra người tài xế kia, đem chúng ta đưa ra khoảng cách rất xa, tìm 10 phần vắng vẻ thị trấn nhỏ đem chúng ta để xuống. Xe ít ra đi lái ra khỏi 200 cây số trở lên, địch nhân không có khả năng truy đến nơi đây, tuyệt đối an toàn. Chúng ta cùng tài xế kia nói tiếng cảm ơn, ta còn lấy ra một chút tiền đưa cho hắn, hắn cũng không dám thu, nói là tiểu A Cửu phân phó. Đưa tiền tài xế kia về sau, mấy người chúng ta tứ phương một cái, cũng không biết đây là địa phương nào. Tạp Tăng đi nói phía trước tìm kiếm đường, lập tức liền trở về. Mà ta đã lấy ra điện thoại, cùng hướng nam gọi điện thoại đi qua. Tiếp vào điện thoại ta hướng nam, kích động không được, điện thoại vừa tiếp thông, hắn liền có chút khó tin mà hỏi, Nô thiếu gia, thật là ngươi sao? Nói nhảm, không phải ta, chẳng lẽ vẫn là quỷ sao? Ta tức giận cười nói, ngươi là thế nào trộm tới? Ta nghe nói người của Hoàng Long Huy đã đem kia phiến rừng cây cho bao vây, chật như nêm cối. Những người khác đâu, sẽ không chỉ một mình ngươi trốn ra được à? Hướng nam không kịp chờ đợi hỏi, yên tâm, đều sống đây này, bọn hắn đều đi cùng với ta đâu, ngươi tranh thủ thời gian phái chiếc xe tới, đem chúng ta tiếp đi, người của Hoàng Long Huy còn tại đuổi giết chúng ta đâu. Ta vội vàng nói, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hướng nam một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Ta có chút bất đắc dĩ nói, Nam ca, có thể hay không trước đem chúng ta dàn xếp lại, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện này. Tốt tốt tốt, các ngươi ở nơi nào? Ta cái này phái người đi đón các ngươi. Hướng nam có chút ngượng ngùng nói rằng, không bao lâu, Tạp Tăng gãy trở lại, cùng chúng ta nói một cái địa danh, ta liền đem nơi này nói với Hướng nam. Hướng nam nói để chúng ta ở phía trước cái thôn kia miệng chờ thêm nửa giờ, rất nhanh liền có người tới đón ta nhóm. Thế là, chúng ta thừa dịp bóng đêm, đi tới cái thôn kia miệng, tìm ẩn nấp địa phương ẩn thân lên. Đánh cả ngày, kia thật là tinh bì lợi tẫn, một rảnh rỗi, trên thân liền không có không chỗ đau. Ta theo long hổ kính bên trong lấy ra một chút ăn uống đồ vật, đại ra một bên ăn, một bên chờ, bụng thực sự đói không được. Thứ này còn không ăn xong, liền nhìn thấy một chiếc phá xe van, chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi lại tới. Chương 1032, nơi này sắp biến thiên. Chương 1032, nơi này sắp biến thiên, không cần phải nói, đây nhất định là Hướng nam phái ra người. Lúc này, chúng ta cũng không dám kinh thường, ta đầu tiên là đi qua xem cẩn thận hỏi thăm một phen, xác nhận là người của Hướng nam về sau, mới kêu gọi đám người lên xe. Tài xế kia đem chúng ta đưa đến cách cái trấn nhỏ này từ không xa lùi bại trong thôn trang, tìm tới một cái đặt chân địa điểm đem chúng ta để xuống, liền lái xe rời đi, nói là chờ một lúc Hướng nam sẽ tới tìm chúng ta. Nơi này hẳn là Vạn La tông một chỗ an toàn phòng, trong phòng giống như hồi lâu đều không có có người ở, trên mặt đất đều có một lớp bụi. Bởi vì cái gọi là thọ khôn có ba hang, giống như là Vạn La tông loại này làm người tu hành buôn bán người, tất nhiên là nghĩ chu đáo, tuyệt đối sẽ không chỉ có một chỗ điểm dừng chân. Nói trở lại, cùng Vạn La tông hợp tác cũng không phải lần đầu tiên, mỗi một lần đều hợp tác 10 phần vui sướng, tại bọn hắn cái này tiêu tiền hoàn toàn chính xác rất đáng. Mấy người chúng ta tổn thương không nhẹ, đi tới an toàn phòng về sau, liền riêng phần mình tu chỉnh, khôi phục linh lực. Trên người của ta kia thi chủng quỷ hoa luyện hóa thi đan hiệu quả đã không có, bất quá tại hiệu quả hoàn toàn mất đi trước đó, dược hiệu còn tại, cho nên thương thế của ta khôi phục vẫn là thật mau. Về phần những người còn lại, đều có Vạn Niên Tuyết Liên Hoa giao phó siêu cường bản thân chữa trị năng lực, ta cũng là không lo lắng. Nhưng mà, trong những người này lại không bao gồm Tạ Tang. Thế là ta cố ý cùng tiến tới bên cạnh hắn nói, Tạ Tang, thương thế của ngươi không có chuyện gì chứ? Trước đó ta đưa cho ngươi viên đan dược kia, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, còn có thể tăng cao tu vi, ngươi ăn đi. Tạp Tăng nhìn ta một cái, thản nhiên nói, không có chuyện, điểm này tổn thương, ta tu dưỡng một đoạn thời gian, chính mình liền có thể khôi phục, thuốc này quá chân quý, vừa rồi ta đều không có bỏ được ăn, ngươi lấy về à? Nói, Tạp Tăng đem kia đan dược đưa cho ta. Cho đi ra đồ vật, này chỗ nào còn có thể muốn trở về, ta liền vội vàng khoát tay nói, ngươi cầm à, ta còn có không ít đâu, lúc trước kia một đóa thi chủng quỷ hoa luyện hóa mười mấy khóa đâu. Chúng ta bên này đang trò chuyện, Viên Không cũng xuống tới, đem kia đan dược đưa cho ta, nói rằng, Nô ca, ta cũng không ăn, ngươi thu trở về đi, đan dược này xem xét liền mười phần chân quý. Cốc Hạo Nhiên một xem bọn hắn hai cho, hắn cũng xem kia đan dược đem ra. Mấy ca, đều cầm à, giữ lại về sau dự bị, ta những thuốc này chính là cho tất cả mọi người chuẩn bị. Ta vội vàng nói, không nghĩ tới, Lạc Thát đạo sĩ cái này không biết xấu hổ, dãy rủi lấy từ dưới đất đứng lên, lung la lung lay liền hướng phía ta đi tới, giả bộ như vẻ mặt vô tội nói, tiểu kiếp, thuốc gì, bọn hắn đều có, vì sao ta không có? Lúc trước ta cho Tạp Tăng bọn hắn đan dược thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ vừa thả xong đại chiêu, ngất đi, cho nên không có phần của hắn. Hiện tại cũng đánh xong, lại cùng ta mướn, đây là chuyện gì xảy ra? Không có gì, ngươi nghỉ cho khỏe đi ngươi. Ta vội vàng quay đầu đi. Nô lão lục, Nguyễn Phản Vương, cái này không công bằng à, đại gia hỏa đều có, liền ta không có, ngươi bất công à, ta tổn thương nặng như vậy, mạng nhỏ đều nhanh không có, ngươi cũng không cho ta một cái. Nói, Lạc Thát đạo sĩ còn làm bộ ho khan, một cái tay đỡ cái đầu, hư nhược giống như là muốn xuống mồ. Ca đều thiếu nợ hắn một cái tiểu kim nhân. La ca, ta cho ngươi. Viên Không bu lại, đem viên đan dược kia đưa cho Lạp Thát đạo sĩ. Gia hỏa này chỉ là liếc mắt nhìn, liền đẩy ra tay của Viên Không, không được, ta liền phải Ngô lão lục cho. Ta cũng là bắt hắn không có chiêu nhi, hắn cái này mặt dày mày dạn, người bình thường có thể gánh không được. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là theo long hổ kính bên trong lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn, trên người ngươi có Vạn Niên Tuyết Liên Hoa cánh hoa, chỉ cần còn có một mạch, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, ngươi muốn đan dược này có cái gì dùng? Lạp Thát đạo sĩ một thanh đoạt mất, đem đan dược cất kỹ, sau đó lại lần đưa tay ra, một cái không đủ, ta vừa rồi nghe ngươi nói có không ít đâu, đừng móc móc lục soát, cho thêm hai cái. Ngươi mẹ nó ăn cơ đâu? Ta đổ vật cũng không phải gió lớn tối tới. Ta nhịn không được đều muốn đánh hắn. Ta quen thuộc đen ăn đen, lần này không có giải quyết Hoàng Long Huy tù sát, chỉ có thể từ trên người ngươi tìm bù lại. Lạp Thác đạo sĩ đưa tay, tiện hề hề mà cười cười. Ta không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra tới một quả, đưa cho hắn. Lạp Thác đạo sĩ vui vẻ đem đan dược thu vào, lúc này mới vô vô bờ vai của ta, hảo huynh đệ, về sau ca bảo kê ngươi. Cái kia, trước đó ta không phải thiếu ngươi 2000 bản à, cái này hai viên thuốc coi như là gắn nợ, về sau không thể cho ta xách chuyện này, bằng không ngươi liền đem thuốc cho ta. Ta cười hắc hắc nói, thuốc ngươi Ngô lão lục, chờ ở tại đây ta đây, lại hắc ta tiền. Lạp Thác đạo sĩ lập tức nổi trận lôi đình. Vậy ngươi đem thuốc cho ta, ta cho ngươi tiền, kiểu gì? Ta đưa tay ra. Lạp Thác đạo sĩ nhiều tình à, cái này hai viên thi chủng quỷ hoa luyện chế đan dược có thể là bảo vật vô giá, thời khắc mấu chốt cứu mạng dùng, hắn tự nhiên có thể phân rõ, mặc dù trong lòng bị khuất, nhưng cũng là không thể làm gì, thở phì phò chừng ta một cái, liền tìm một chỗ ngồi xuống đi. Tiểu tử, ta còn trị không được ngươi. Chúng ta ở chỗ này nói chuyện tào lao trong chốc lát, bên ngoài bỗng nhiên liền vang lên ô tô tiếng vang. Tạp Tang lách mình đi ra ngoài, rất nhanh gãy trở lại, nói rằng, không có chuyện, là Nam ca tới. Không bao lâu, hướng Nam một cái người đi tới trong phòng, nhìn thấy chúng ta đều còn tại, kích động không được, lần lượt vô vô bờ vai của chúng ta, cười nói, có thể lần nữa xem lại các ngươi thật sự là quá tốt, các ngươi có mấy người lá gan là thật to lớn, ta trà trộn miến bắt nhiều năm như vậy, đều chưa thấy qua so với các ngươi lá gan còn vì người. Cái này tính là gì, Hoàng Long Huy còn có hắn hai người thủ hạ, đều bị chúng ta chém, tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, nói chính là chúng ta mấy cái. Lạp Thác đạo sĩ miệng rộng cong lên, lại bắt đầu thổi lên. Niệm đó, thật hay giả, Hoàng Long Huy bị các ngươi giết. Hướng Nam lập tức mở to hai mắt nhìn. Nam ca, ngươi đừng nghe Lạp Thác đạo sĩ nói bậy, Hoàng Long Huy hoàn toàn chính xác chết, bất quá không phải chúng ta giết, là tiểu A Cửu ra tay sau đó, ta đem trước phát sinh đủ loại chuyện, cùng Hướng Nam đơn giản vừa nói như vậy. Hướng Nam nghe nói, cũng là suy suy không thôi, thở dài một cái nói, không nghĩ tới miến Bắc dưới mặt đất hoàng đế Hoàng Long Huy sẽ là như thế này một cái tiểu chết, cũng coi là chết có ý nghĩa, nhìn đến chỗ của miến Bắc sắp biến thiên, sau này sẽ là tiểu A Cửu thiên hạ. Đúng rồi, Trần Phỉ hiện tại thế nào, ngươi gặp qua nàng sao? Lần này chúng ta tới miến Bắc nhiệm vụ chủ yếu chính là cứu người, hiện tại an toàn, ta đầu tiên nghĩ đến chính là nữ nhân này. Nô thiếu gia yên tâm, ta đã gặp nàng, đưa nàng an bài tại một cái chỗ hết sức an toàn, đại gia hỏa trước ở chỗ này đợi mấy ngày, chờ danh tiếng thoáng qua một cái, ta liền đưa các ngươi rời đi miến Bắc. Hướng Nam nghiêm mặt nói, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời trước tránh mấy ngày, sau đó lại rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chương 1033, ép trại nam nhân. Chương 1033, ép trại nam nhân. Ở cái địa phương này chúng ta chỉ ngây người hai ngày, sau đó lại bị Hướng Nam chuyển rời đến một cái càng địa phương an toàn, cũng là lùi bại thôn nhỏ phá úp, trong thôn thưa thất tán lạc mười mấy hộ nhân ra, mỗi nhà phòng ở đều cách xa nhau rất xa, dạng này liền tại chúng ta ẩn tàng thân hình. Hướng Nam mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, khắp nơi giúp chúng ta tìm hiểu tin tức. Nói là tiểu A Cửu bên kia lần nữa đối với chúng ta hạ giang hồ thông ký lệnh, chúng ta 5 người, mỗi cái đầu người trị 2000 vạn, bất luận sống vẫn là chết đều được. Cho nên, bên ngoài phong thanh rất căng, khắp nơi có người mắt đỏ đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Bất quá Hướng Nam còn chiếm được một tin tức, nói là trước kia Hoàng Long Huy bố trí tại Trung Miến biên giới những cao thủ kia, hiện tại tất cả đều rút lui trở về, mà lại là tiểu A Cửu tự mình để bọn hắn trở về, cho ra lý do là tại Miến Bắc cảnh nội truy sát giết Hoàng Long Huy chúng ta, bọn hắn bên này nhân thủ không đủ. Theo hai chuyện này tổng hợp vừa phân tích, chúng ta liền biết tiểu A Cửu rất có một bộ, cố ý cho chúng ta đổ nước. Đây là sấm to mưa nhỏ, vội vàng một hồi về sau, chờ danh tiếng thoáng qua một cái, chúng ta trực tiếp liền có thể đường chạy, ngược lại biên cảnh cũng không có bất kỳ trở ngại nào, chúng ta hoàn toàn có thể vui chơi chạy. Tới mới điểm dừng chân về sau, Hướng Nam còn đem Trần Phỉ cho đưa tới, đến lúc đó tốt cùng chúng ta cùng một chỗ đi đường. Chúng ta một đám đại lao ra, cùng với nàng ở cùng một chỗ có chút không tiện lắm. Cũng may trong viện tử này còn có sương phòng, Trần Phỉ một người ở tại trong phòng kia. Không thể không nói, có nữ người về sau chính là không giống, nàng mỗi ngày đều sẽ chiếu cố mấy người chúng ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày, trả cho chúng ta nấu cơm. Trước đó thời điểm, chúng ta đều là ăn long hổ kính bên trong hàng tồn, cái gì đồ hộ, lạp xưởng, mì ăn liền. Trần Phỉ tới về sau, chúng ta cũng coi là có thể ăn nóng hổi. Trần Phỉ chính mình cũng biết, chúng ta vì cứu nàng, trải qua thiên tân vạn khổ, nhiều lần trở về từ coi chết, nàng cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đối với chúng ta biểu thị cảm kích. Đây là một cái rất cần cù nữ nhân, làm vợ còn là rất không tệ. Lạc Thác đạo sĩ nhìn Cốc Hạo Nhiên là lao quan cồn, liền cố ý tác hợp một chút Cốc Hạo Nhiên cùng Trần Phỉ. Cốc Hạo Nhiên còn có chút tiếc nuối, làm Lạc Thác đạo sĩ nói lên chuyện này thời điểm, mặt của hắn đều đỏ. Rõ ràng có thể nhìn ra, Cốc Hạo Nhiên đối với Trần Phỉ là có chút ý tứ, bất quá hắn vẫn là cùng chúng ta nói, giữa bọn hắn không thích hợp, căn bản không phải người của một thế giới. Giống như là chúng ta bọn này người tu hành, thường xuyên hành tẩu giang hồ, chém chém giết giết, tìm một cái bình thường nữ nhân làm lão bà, nguy hiểm hệ số quá lớn. Nói không chừng ngày nào có cựu gia tìm tới cửa, loại này người bình thường một chút năng lực chống cự đều không có. Không thể hại người ta. Không thể không nói Cốc Hạo Nhiên nghĩ vẫn rất nhiều, nhìn xem là đại lão thô, vẫn rất sẽ đau lòng người. Như thế, chúng ta tại thôn nhỏ này bên trong lại né mấy ngày, Hướng Nam cùng chúng ta nói phía ngoài phong thanh không phải chặt như vậy, hắn cũng phái người tới Trung Miến biên giới đi một vòng, không có thấy người nào, là thời điểm trở về nước. Chúng ta tại Miến Bắc nhẹ nhàng hơn một tháng, cũng nên là thời điểm trở về. Lúc trước Lạp Thác đạo sĩ còn cùng Trần Phỉ muội muội Trần Kỳ ngôn khoác lác, nói là nửa tháng liền có thể trở về, ai cũng không có lường trước, ở giữa có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy. Như thế, chúng ta liền nhường hướng Nam an bài một chút, dự định hai ngày này liền đi. Hướng Nam cũng quyết định cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, về sau liền không đến miền Bắc. Trước khi đi, ta nhớ tới tiểu A Cửu lưu cho ta cái kia phương thức liên lạc, cảm thấy trước khi đi, vẫn rất có tất yếu cùng với nàng liên lạc một chút. Dù sao nàng làm lớn như vậy chiến trận, cũng là vì yểm hộ chúng ta thoát đi miền Bắc. Về tình về lý, đều nên chào từ biệt một chút. Ta cùng tiểu A Cửu cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, nàng trên bản chất kỳ thật cũng không tính được là người xấu. Ta lấy ra cái kia tờ giấy, tìm một chỗ yên tĩnh, bấm số điện thoại của tiểu A Cửu. Chi như vậy, là lo lắng Lạp Thác đạo sĩ bọn hắn nhìn ta gọi điện thoại cho tiểu A Cửu, nói ta ăn bám. Điện thoại rất nhanh kết nối, ta còn chưa lên tiếng, bên kia liền chuyển đến âm thanh của tiểu A Cửu, là họ Ngô tiểu ca ca sao? Không sai, là ta. Ta cười một cái nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đã rời đi miền Bắc, bây giờ còn chưa đi sao? Tiểu A Cửu ân cần nói, hiện làm sao dám đi, ngươi treo thưởng 2000 vạn mua đầu của ta, ta liền sợ vừa đi ra ngoài, liền bị người của ngươi chặn lại. Ta nói đùa. Tiểu ca ca là tại chế nhạo ta đây. Ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn ra, đây hết thảy bất quá là diễn trò mà thôi, ngươi nếu là thực sự không muốn đi lời nói, cũng có thể lưu lại, cho ta làm ép trại nam nhân. Tiểu A Cửu cười nói, ngươi cũng đừng, ngươi nhiều như vậy tâm nhãn tử, ngày nào đem ta đi bán ta nói không chừng còn giúp ngươi kiếm tiền đâu. Tiểu ca ca, tâm nhãn của ngươi tử cũng không ít, chúng ta đều là lao hồ ly, cũng đừng chơi cái gì liều trai, nói đi, có cái gì ta có thể giúp một tay. Tiểu A Cửu trực tiếp khai môn thấy sân nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là cùng ngươi cáo biệt mà thôi, mấy ngày nay chúng ta khả năng thì rời đi miền Bắc, hy vọng ngươi thật tốt trưởng khống Hoàng Long Huy thế lực, không cần tại làm ác. Ta nghiêm mặt nói, ai u, ngươi sẽ không không nỡ ta đi. Tiểu A Cửu đông nhiên cười khanh khách, ngươi suy nghĩ nhiều, địa phương quỷ quái này ta một phút đều không muốn ở lâu. Ngươi yên tâm đi, tất cả chướng ngại ta đều giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ, lần này ta cũng coi là giúp ngươi, về sau ta nếu là gặp phải phiền phức gì, cần ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ không tới giúp ta. Tiểu A Cửu đông nhiên nghiêm mặt, nhìn kỹ hắn nói, à, ta không biết rõ ta những minh đệ kia có giúp hay không ngươi, chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý gì, ta nghĩ ta có thể sẽ đến. Ta thận trọng nói rằng, kia tốt, có câu nói này của ngươi ta an tâm, vậy bây giờ, chúng ta liền xem như bằng hữu đúng không? Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, giang hồ gặp lại. Nói, ta liền cúp xong điện thoại, lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều. Sở dĩ gọi cú điện thoại này, ngoại trừ cáo biệt bên ngoài, cũng là nghĩ tìm kiếm tiểu A Cửu ý tứ, hiện tại ta hoàn toàn có thể xác định, nàng đối với chúng ta đã không có nửa phần địch ý dù sao, nàng là một nữ nhân, cũng không có cái gì tu vi, nàng hiện tại nhất cần phải làm là vững chắc mình bây giờ thế lực, mà không phải gây thù hằn, đắc tội chúng ta đối nàng hiện tại không có gì tốt chỗ. Như thế, lại qua hai ngày, chúng ta liền bắt đầu xuất phát. Tại trước khi lên đường, tìm cái kia sẽ dịch dung thuật tiểu tỷ tỷ, giúp tất cả chúng ta đều cải trang ăn diện một chút, ngay cả Trần Phỉ cũng dịch dung thành một người đàn ông bộ dáng. Chúng ta ngồi lên một chiếc phá xe van, một đường thông suốt không trở ngại, mấy giờ về sau, chúng ta liền đi tới một mảnh thông hướng trung miến biên giới rừng già bên trong. Quãng đường còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào hai chân đi tới, bởi vì Trần Phỉ không có cái gì tu vi, chúng ta cần chiếu cố nàng, cho nên trên con đường này không có khả năng làm quá nhanh. Cái này một mảnh mênh mông rừng rậm, chúng ta đi ước chừng 3 ngày, mới tới trước đó chúng ta tới cái kia điển nam thôn trang nhỏ phụ cận. Đề cử một quyển sách, Hàm Ngư Quân Kinh Khủng Đạo Quán, ta chỉ bắt đại hung chi vật, đặc sắc không cho bỏ lỡ. Chương 1034, phân chia tang vật. Chương 1034, phân chia tang vật. Lúc trước ta cùng Lạp Thác đạo sĩ là theo bờ bên kia đi qua, đi lần này chính là hơn một tháng, giờ phút này nhìn thấy con sông này, vậy mà cảm giác đến vô cùng thân thiết. Bởi vì vượt qua con sông này, đối diện chính là chúng ta quốc. Đi vào hoa hạ khu vực, Hoàng Long Huy những cái kia thủ hạ liền xem như có 100 cái lá gan, cũng không dám ở nơi này lỗ mãng. Nơi này vô số tông môn săn sát, càng có đặc điều tổ tòa chấn. Hoàng Long Huy những cái kia thủ hạ, rất nhiều đều là tại Hoa Hạ làm nhiều việc ác, lăn lộn ngoài đời không nổi, mới chạy trốn tới miền Bắc, làm Hoàng Long Huy chó săn. Chỉ cần bọn hắn vừa về đến, liền sẽ bị đặc điều tổ để mắt tới. Cho nên cũng không cần lo lắng những này thủ hạ của Hoàng Long Huy sẽ tìm thủ, bọn hắn là thật không có lá gan kia tới. Qua đầu kia sông về sau, chúng ta một đám người lần nữa đi tới trước đó ngốc cái thôn kia bên trong, tại Sa Nhị trong nhà nghỉ suốt một ngày. Sa Nhị nhìn thấy chúng ta thật cao hứng, giết gà làm thịt cá thật tốt khoản đãi chúng ta một phen. Lúc buổi tối, chúng ta tập hợp một chỗ chia của, không đúng, là chia tiền. Lần này ta tiếp việc, không có gì chất béo, cứu Trần Phỉ ra, một phân tiền thù lao đều không có, toàn bộ nhờ đen ăn đen. Lạc Thác đạo sĩ cậy mở Hoàng Long tường kết sắt, làm không ít tiền, trong đó còn có không ít vàng thỏi loại hình đồ vật, trừ cái đó ra, lúc trước bắt sống tiểu A Cửu thời điểm, tại cái kia trong sòng bài, Lạc Thác đạo sĩ lại làm không ít. Còn có trước đó ta tại chặn đường Hoàng Long Huy viện quân thời điểm, cũng xử lý một cái dùng song kiếm cao thủ, được một tấm thẻ chi phiếu, bên trong cũng có hơn 500 vạn. Lâm Lâm tổng chỉ là tương đương nhân dân tệ liền có hơn 4000 vạn, bởi vì còn có không ít mỹ kim. Về phần theo Hoàng Long Tường trong tủ bảo hiểm lấy được vàng thỏi, quý giá đồng hồ loại hình đồ vật, Lâm Lâm tổng cộng lại không sai biệt lắm 1000 vạn. Tất cả thu nhập cộng lại hơn 55 triệu. Không nói những cái khác, chỉ là Hoàng Long Tường nơi đó, không biết do hại nhiều ít người, mới góp nhặt như thế một bút tài phú, một chút tất cả đều bị chúng ta làm tới. Đáng tiếc là, tại miến Bắc cái kia lớn nhất trong sòng bài, tiền không có toàn mang đi, chủ yếu là lúc ấy quá mức vội vàng, hơn nữa kết sắt dáng góc quá lớn, lại là hàn chết ở trên mặt đất, căn bản không lấy được Lạp Thát đạo sĩ Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong. Số tiền kia cũng không phải một số lượng nhỏ, như thế tính toán sổ sách, quả nhiên là mỹ bong bóng nước mũi đều nhanh xuất hiện. Nếu là Hổ Tử Thúc nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ban đêm đoán chừng muốn kích động ngủ không yên. Không nói những cái khác, lần này Hướng Nam giúp chúng ta bỏ khá nhiều công sức khí, khẳng định phải điểm một chút. Vì chúng ta, hắn tại Miến Điện bại lộ thân phận, về sau khẳng định trở về không được, chúng ta muốn đối hắn có một ít đền bù, thế là lấy ra 500 vạn cho hắn. Hướng Nam tại Miến Bắc ở nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, nào dám thu, chúng ta tốt một phen thuyết phục về sau, Hướng Nam mới nhận số tiền kia. Mặt khác, Vạn La Tông Kim Đại quản gia bên kia cũng cho chúng ta cung cấp không ít tiện lợi, vì về sau có thể tốt hơn hợp tác, bên kia cũng không thể chậm trễ, ta chủ động liên hệ Kim Đại quản gia, cho hắn đánh 600 vạn đi qua. Mà tại Miến Bắc phát sinh đây hết thảy, Kim Đại quản gia khẳng định biết tất cả, đối cử động của chúng ta đại gia tán thưởng một phen, một trận cầu vồng cái giám đập quả thực khiến người ta cảm thấy thoải mái. Kim Đại quản gia biểu thị, về sau sẽ cùng chúng ta tăng cường hợp tác, hơn nữa về sau hợp tác, tất cả phí tổn đều bớt 20%. Dạng này còn thừa lại hơn 40 triệu, Viên Không là đại hòa thượng, xem tiền tài như cặn bã, cho hắn đều không cần. Như vậy số tiền này, chỉ có thể chúng ta 4 người người điểm, một người 1000 vạn. Còn lại một chút số lẻ, ước chừng mười mấy vạn, tất cả đều cho Viên Không, liền cái này, Viên Không còn không muốn. Mấy người chúng ta buộc hắn nhận lấy, nói sau này làm lộ phí, tỉnh mỗi lần tới đều muốn ta cho hắn mua xe phiếu. Viên Không lúc này mới không tình nguyện nhận lấy số tiền kia. Sáng sớm hôm sau, chúng ta liền cùng nhau xuất phát đi Điển Nam sân bay. Lúc đầu ta muốn cho mấy người bọn hắn đi Yến Bắc chơi mấy ngày, nhưng là Cốc Hạo Nhiên nói muốn lao đường, muốn trở về nhìn xem, trực tiếp mua đi dự bắc vé máy bay. Tập tăng đều không có lên phi cơ, đem chúng ta đưa đến sân bay về sau, chào hỏi một tiếng, người liền không thấy bóng dáng. Lạp Thát đạo sĩ biểu thị còn không có tại Điển Nam cái này biên vân bơi qua, vừa bắt tới, nghĩ đến chỗ đi dạo. Viên Không muốn về Linh Giác Tự. Đến, lần này tất cả đều đi, cũng chỉ có ta cùng Trần Phỉ cùng nhau về Yến Bắc. Cùng một chỗ ngốc lâu như vậy, đột nhiên liền tách ra, trong lòng có loại vắng vẻ cảm giác, mỗi lần đều như vậy. Thật là thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, ta tin tưởng rất nhanh liền có lại lúc gặp mặt. Kết quả là, ta cho Trần Phỉ cũng mua một tấm vé phi cơ, hai người chúng ta cùng nhau bay trở về Yến Bắc. Một xuống phi cơ, ta liền thông chi Hổ Tử Thúc tới đón ta, đồng thời cũng cùng Dương Ngộng Phàm gọi một cú điện thoại đi qua, nhường nàng mang theo Trần Kỳ Ngôn tới đón tỷ nàng. Dương Ngộng Phàm nghe được cái tin tức tốt này, kích động không được, cũng có thể cảm giác được nàng tại điện thoại bên kia đều nhảy. Kỳ thật, ta sở dĩ bằng lòng cứu Trần Phỉ, chủ yếu vẫn là bởi vì mặt mũi Dương Ngộng Phàm. Lúc trước nàng tại bên trong quỷ lâu vì cứu ta, hơi kém mất mạng, nàng lần thứ nhất cầu ta làm việc, ta đoạn không có cự tuyệt đạo lý. Ở phi trường chờ trong chốc lát, Hổ Tử Thúc liền mở ra hắn phiên bản giải quần, khói đen bốc lên đến đây. Vừa thấy mặt, Hổ Tử Thúc đầu tiên là quan sát toàn thể ta một cái, phát hiện ta không có thiếu cánh tay cổ chân, sau đó mới hỏi, thiếu gia, lần này ra ngoài kiếm được tiền không có? Người ông chủ này mê, vẫn nghĩ hắn dưỡng lao tiền. Lấy được, chừng 1000 vạn, chờ chúng ta về đến nhà, ngươi tìm ngân hàng tổn thượng, tuyệt đối đừng bị ta sư phụ biết. Ta cười nói, ngươi yên tâm đi thiếu gia, lần này chúng ta đổi thẻ, mật mã cũng sửa lại, hắn tuyệt đối đừng nghĩ theo chúng ta nơi này hố đi một phân tiền. Hổ Tử Thúc vỗ ngực nói, ta ngồi lên đã lâu phiên bản dài đại quần, lần thứ nhất cảm giác được Hổ Tử Thúc đại quần ngồi thư thái như vậy. Vẫn là về nhà tốt, biến bắc kia địa phương cất chim cũng không có, thật không phải là người ngốc. Thật tựa như là trong truyền thuyết như thế, tôn ngộ không đi qua cũng phải diễn 3 ngày xiếc kỷ, trừ bắt giới đi qua trực tiếp liền thành đầu heo thịt, chúng ta 5 người liền kém một chút nhi không có trở về. Ta trên xe híp mắt trong chốc lát, Trần Phỉ biết một hồi liền có thể nhìn thấy muội muội của mình Trần Kỳ Ngôn, có chút đứng ngồi không yên. Chờ chúng ta tốt về sau, phát hiện Dương Ngộ Phàm cùng Trần Kỳ Ngôn đang tại chúng ta nhà cửa chính chờ lấy đâu. Trong lực của Dương Ngộ Phàm còn ôm mắt ra, xem chúng ta đi lái qua xe, một bộ trông mòn con mắt bộ dáng. Cửa xe mở ra về sau, Trần Phỉ theo xe bên trong đi ra. Tỷ, đã sớm chờ đã lâu Trần Kỳ Ngôn, lập tức kêu lên một tiếng, nào tới trong ngực của Trần Phỉ, hai người ôm đầu khóc giống. Cái này 2 tỷ muội sinh ly từ biệt, rốt cục gặp mặt, nhìn thấy các nàng cái dạng này, ta cảm giác sâu sắc vui mừng, chuyến này Miến Bắc chi hành cũng coi là chuyến đi này không tệ. Mà lúc này, Dương Ngọc Phàm cũng kích động hô một tiếng nô kiếp ca ca, đem bắt ra một chút ném bay ra ngoài, liền hướng phía ta băng băng mà tới. Chương 1035, bi thảm tao ngộ chương 1035, bi thảm tao ngộ đáng thương bắt ra đang dính nhau ở trên người của Dương Ngọc Phàm. Còn không biết là chuyện ra sao, liền bị Dương Ngộng Phàm cho ném ra ngoài, kém một chút nhi liền mặt chạm đất, thời khắc mấu chốt đằng không mà lên, may mắn thoát khỏi tại khó. Dương Ngộng Phàm lập tức liền nhào vào trên người của ta, kích động giật nảy mình, nô kiếp ca ca, ngươi quá lợi hại, thật đem Trần Phỉ tỷ tỷ theo Miến Bắc cứu được trở về. Đột nhiên phát hiện tiểu Ngộng Phàm lớn thân thể, để cho ta một hồi nhi mặt đỏ tới mang hai, còn có chút choáng váng. Ta ngẩng đầu nhìn một cái rơi vào viện trên tường bắt ra, cặp kia tràn đầy phẫn nộ mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm ta, ta vội vàng đem Dương Ngộng Phàm đẩy ra, đừng kích động đừng kích động, không phải ta một người cứu ra. Còn có người La Ca bọn hắn, người nào không biết tiểu Ngộng Phàm là trong lòng bắt ra thịt, ta có thể đắc tội không nổi. La Ca bọn hắn đâu, thế nào không có cùng ngươi đồng thời trở về, ta cũng phải thật tốt tạ ơn bọn hắn. Dương Ngộng Phàm một thanh nắm ở cánh tay của ta, khắp khuôn mặt là ý cười. Tiểu tử túi, ngươi còn biết trở về, cứu người đi ra ngoài hơn 1 tháng, xem ra tiểu tử ngươi tu vi bất lui. Bắt ra tức giận nói, hắn gái này thái độ nhiều ít xen lẫn một chút ân oán cá nhân. Bắt ra dạy phải, về sau ta phải thật tốt cố gắng. Một đoạn thời gian không gặp, bắt ra vẫn như cũ uy phong bát diện, xuất khí bức người. Ta biết mình có tội, vội vàng dâng lên một trận cầu vồng cái rắm. Nhưng mà, Bát Gia lần này bị tổn thương không nhẹ, hừ lạnh một tiếng, một bộ không muốn phản ứng ta bộ dáng. Nô Kiếp ca ca rất lợi hại tốt ta, miến bắc cái chỗ kia, ta hỏi qua, rất hung hiểm. Dương Mộng Phàm trừng mắt một đôi mắt to nhìn về phía Bát Gia. Đúng đúng đúng, tiểu Mộng Phàm nói cái gì đều đúng. Bát Gia lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, thật làm cho người chịu không được. Giống như vừa rồi đem hắn cho ném bay ra ngoài không phải Dương Mộng Phàm như thế, hắn tại trước mặt tiểu Mộng Phàm thật sự là không có chút nào hạ cúi, không biết xấu hổ. Kia tỷ muội hai người ôm đầu khóc giống, một hồi lâu mới ngừng lại được. Hổ Tử thúc đội vàng để bọn hắn tiến vào sân nhỏ, nếu để cho người khác nhìn thấy, sợ là nói không rõ ràng. Sau đó, Hổ Tử thúc đội vàng vào nhà bắt đầu nấu cơm, để ăn mừng ta khải hoàn mà về. Dương Mộng Phàm cùng Trần Gia kia hai tỷ muội cũng lưu lại, cùng một chỗ ăn bữa chuyện thường ngày. Bát Gia cũng mặt dạn mày dày ỉ lại trên người Dương Mộng Phàm, nhường nàng cho hắn gặm hạt dưa. Lúc ăn cơm, Trần Phỉ mới cùng chúng ta nói ra nàng bị lừa tới miến Bắc tình hình thực tế. Trần Phỉ tình huống trong nhà tương đối khó khăn, phụ thân qua đời sớm, có cái mâu thân còn có bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, toàn bộ nhờ Trần Phỉ mãi mãi chiêu ứng. Muội muội Trần Kỳ ngôn thi đậu Yên Bắc đại học, Trần Phỉ liền gánh vác trèo chống gia đình gánh nặng. Vì để cho muội muội đến trường, cho bệnh nặng mâu thân xem bệnh, Trần Phỉ ban ngày làm công, ban đêm còn muốn tại chợ đêm bày quầy bán hàng, sinh hoạt qua mười phần túng quẫn. Vì chiếu cô trong nhà mình, Trần Phỉ từ chối rất nhiều người truy cầu, sợ là một khi kết hôn liền sẽ thân bất do kỷ, không cách nào chiếu cố mẫu thân cùng muội muội. Mẫu thân bệnh, mỗi tháng đều phải tốn rất nhiều tiền trị liệu, mà muội muội tiền sinh hoạt, mỗi tháng cũng phải có một khoản chi tiêu. Trần Phỉ cơ hồ mỗi ngày đều đang vì tiền dầu dỉ. Ngay tại một đoạn thời gian trước, đã từng một cái cùng một chỗ làm công hảo tỷ muội Trương Gia Lăng, đột nhiên có liên lạc Trần Phỉ, nói nàng tại Myanmar phương Bắc một quán rượu bên trong làm công, nói là một nhà khách sạn 5 sao, ngay cả quét dọn vệ sinh a gì, một tháng đều có hơn 1 vạn, chính nàng làm phục vụ viên, một tháng hơn 2 vạn. Trước kia Trần Phỉ cùng Trương Gia Lăng quan hệ rất tốt, tình như tỷ muội, đối nàng mười phần tín nhiệm, mà nàng tại chiếc Bắc huyện thành, một tháng nhiều lắm là liền kiếm 5-3 ngàn khối tiền, miễn cưỡng sống qua ngày. Nếu như một tháng có thể kiếm được 2 vạn khối, liền có thể cho nhà giảm bớt không ít áp lực, nói không chừng còn có thể đem mẫu thân trị hết bệnh. Tại Trương Gia Lăng thuyết phục phía dưới, Trần Phỉ vẫn là động tâm tư, một người đi Myanmar phương Bắc. Lúc ấy Trần Phỉ cũng không biết Trương Gia Lăng tình huống, nàng khẳng định cũng là bị lừa tới miền Bắc, một khi rơi vào những cái kia lừa gạt nhân viên trong tay, cái kia chính là sống không bằng chết, hơn nữa còn thân bất do kỷ. Trương Gia Lăng tìm tới Trần Phỉ, khẳng định cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như không thể giúp những cái kia lừa gạt tập đoàn lừa gạt tiền hoặc là gạt người tới, Trương Gia Lăng tất nhiên phải bị một phen đánh đập, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Thế là, tại Trương Gia Lăng thuyết phục phía dưới, Trần Phỉ liền đi Myanmar phương Bắc. Nàng cùng ta cùng Lạc Thác đạo sĩ trước đó kinh lịch không sai biệt lắm, đầu tiên là tới cái kia điền nam biên thủy thôn nhỏ, sau đó bị lừa tới sông đối diện. Tiếp ứng nàng là hai cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân. Vừa nhìn thấy hai người kia về sau, Trần Phỉ liền cảm giác có chút không đúng lắm, lúc ấy cũng có chút hối hận. Liên hỏi Trương Gia Lăng ở nơi nào, thế nào không có tới đón nàng. Hai người kia nói Trương Gia Lăng khi làm việc, không có thời gian tới, cố ý nhường hai người bọn họ tới đón nàng. Trần Phỉ cảm thấy không lành, liền muốn chạy trốn, nhưng mà nơi nào còn có cơ hội, vừa mới chuyển thân đi ra ngoài không có mấy bước, liền bị hai cái đại lao ra cho ngã nhào xuống đất, dùng khăn tay bưng kín cái mũi, sau đó Trần Phỉ liền ngất đi. Chờ mở mắt lần nữa thời điểm, Trần Phỉ đã đến cái kia vườn kỹ nghệ bên trong, tiền trên người cùng điện thoại loại hình đồ vật tất cả cũng không có. Hơn nữa nàng còn bị quàng tay quàng ở một cái sắt trên kệ, bên người vây quanh mấy cái mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nam nhân. Những người kia ngay từ đầu buộc Trần Phỉ nhường người trong nhà thu tiền tới chỗ thân, thật là liền Trần Phỉ cái gia đình kia tình huống, nơi nào sẽ có người đem tiền đánh tới. Sau đó lại buộc Trần Phỉ lừa gạt bằng hữu của mình thân nhân đến miền Bắc, Trần Phỉ tự nhiên không chịu, trực tiếp gặp một phen đánh đập, bị đánh mình đầy thương tích. Đánh xong còn không cho cơm ăn, nuốt ở trong một cái phòng, trọn vẹn đói bụng 3 ngày. Cũng may, mấy ngày sau, đột nhiên có người mở cửa phòng ra, đem Trần Phỉ mang đi. Nàng được đưa tới một cái rất lớn trong trang viên, thông qua một cái giả sơn cửa ngầm, tiến vào một cái dưới đất không gian về sau. Chờ Trần Phỉ tới phía dưới kia về sau, bị nhốt ở một cái tối tăm không mặt trời trong phòng. Cùng Trần Phỉ giam chung một chỗ còn có mặt khác 8 nữ nhân. Mỗi lúc trời tối, Trần Phỉ cùng mấy cái kia nữ nhân đều sẽ được đưa tới một cái bên cạnh huyết chỉ, bị người dùng dao găm mở ra bàn tay, đem giọt máu rơi xuống một cái trong chậu, sau đó liền sẽ có một người đàn ông tới, đem kia một chậu máu uống sạch. Sau đó, bọn hắn 9 nữ nhân liền sẽ làm thành một vòng tròn, đem nam nhân kia vây vào giữa vị trí. Nam nhân kia liền bắt đầu niệm tụng chú ngữ, Trần Phỉ lập tức cảm giác hoa mắt chóng mặt, mất đi ý thức. Chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền phát hiện chính mình một lần nữa về tới cái kia lao trong lồng. Nghe được Trần Phỉ tự thuật, có thể biết nàng thụ rất nhiều khổ, mà nàng được đưa tới cái chỗ kia, khẳng định chính là Hoàng Long Huy Trang viên trong mật thất dưới đất. Lúc ấy ta cùng Tạm Tang muốn đi vào nhìn một cái tới, cuối cùng vẫn không tiến vào. Hoàng Long Huy cái kia quản gia xác thực không có gạt chúng ta, Hoàng Long Huy lúc ấy chính là đang lợi dụng những nữ nhân này tu luyện một loại ma công. Nói đến chỗ thương tâm, cái này tỷ muội hai người sẽ lại một lần nữa ôm đầu khóc giống, làm cho lòng người sinh dầu dĩ. Chương 1036, một chương danh sách chương 1036, một chương danh sách nhìn thấy cái này hai tỷ bội như thế đáng thương, Hổ Tử Thúc cũng là mềm lòng người, không biết từ nơi nào lấy ra 20 vạn khối tiền, đặt ở trước mặt Trần Phỉ, để các nàng hai tỷ bội nhận lấy, trước cho người trong nhà chữa bệnh lại nói, không đủ, còn có thể tới lấy tiền. Hổ Tử Thúc như thế keo kiệt người, khó được hào phóng một lần, một chút xuất ra nhiều tiền như vậy đi ra. Bất quá hắn cử động này lại làm cho Trần Phỉ tỷ bội hai người có chút kinh sợ. Hổ Tử Thúc, Nô thiếu gia, số tiền này chúng ta là tuyệt đối không thể thu. Nô thiếu gia trải qua thiên tân vạn khổ, đem ta theo miến Bắc cứu được trở về, hơi kém mất mạng, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ hắn đâu, chỗ nào còn có thể cầm tiền của các ngươi. Trần Phỉ có chút kinh hoàng nói rằng, cầm à, một chút tâm ý, chờ các ngươi về sau kiếm tiền lại trả cho chúng ta cũng được, đương nhiên, còn chuyện tiền bạc cũng không nóng nảy, lúc nào thời điểm có lúc nào thời điểm cho, coi như là chúng ta cho ngươi mượn. Hổ tử thúc tâm vẫn rất mạnh, liền sợ các nàng 2 tỷ bội không thu tiền này, cho nên mới nói là mượn. Vậy cũng không thể thu a, ta thiếu Ngô thiếu gia nhiều lắm. Trần Phỉ vội vàng khoát tay. Một bên Bát Gia nhìn không được, đột nhiên nói, cầm a, những này đối với Ngô Kiếp mà nói đều là tiền trình, hắn tùy tiện họa lá phủ làm gì cũng có thể bán hơn 10 vạn, bất quá là 2 tấm phụ truyện, không cần thiết như vậy xoắn xuýt, Bát Gia thay hắn làm chủ. Ân, hợp lấy ta chính là cái kia bán loại. Tất cả mọi người khuyên, ngay cả Dương Mộng Phàm cũng đi theo khuyên các nàng tỷ muội 2 người nhận lấy tiền này, cuối cùng Trần Phỉ đành phải nhận. Trần Kỳ Ngôn cảm kích nhìn về phía ta nói, Ngô thiếu gia, chờ ta sau khi tốt nghiệp đại học, nhất định thật tốt kiếm tiền, tranh thủ đem những này tiền sớm một chút trả lại cho ngươi. Không đến có nóng này hay không, không trả cũng được, ngươi là tiểu Mộng Phàm đồng học, rút một chút cũng là nên. Ta cười nói, làm ta nhắc lên Dương Mộng Phàm thời điểm, Bát Gia lại chừng ta một cái, sợ hãi đến ta rụt hạ cổ. Cái này máu ghen, đúng là không có cách nào nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiên Bắc Đại học thật là hoa hạ đỉnh lưu đại học, Trần Kỳ Ngôn theo trường này tốt nghiệp, chưa đến tự nhiên tiền đồ vô lượng, không lo tìm không thấy công việc tốt. Một mực khi đem đến, Hổ Tử Thúc mới đưa 3 người bọn họ đưa tiễn. Đương ra bên trong chỉ còn lại ta cùng Bát Gia 2 người thời điểm, ta bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Theo trên người Bát Gia có một luồng khí tức đáng sợ tán phát ra. Ta hướng về phía Bát Gia cười cười xấu hổ, nói rằng, Bát Gia, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta hoảng. Ngươi còn biết hoảng. Tiểu tử đuối, Bát Gia cảnh cáo ngươi, về sau cách chúng ta nhà tiểu Mộng Phạm xa một chút nhì, không nên đánh nàng ý nghĩ xấu, nếu có lần sau nữa, ta để ngươi sư phụ lớn đấy dạy quất ngươi. Bát Gia, cái này cũng không trách ta, ta cũng không trêu chọc nàng, là chính nàng nào tới. Ta vẻ mặt ủy khuất nói. Tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng, một cái bát vi hồ còn chưa đủ, còn dám trêu chọc ta nhà tiểu Mộng Phạm, nếu không phải Bát Gia ta phản ứng nhanh, chương này mặt đẹp trai liền điện. Bát Gia thở phì phò nói, ta nghĩ thầm, Bát Ca Điểu Nhi không đều dài như thế a, chỗ nào nhìn xem xoái. Còn có, ban đầu là Dương Mộng Phạm đem hắn cho ném ra ngoài, cũng không phải ta, lúc này lại trên người ta. Ta chính là trong truyền thuyết kia lớn oan loại. Bát Gia nói là, Bát Gia xuất khí bức người, như xoa lập lòe. Ta vội vàng nuốt mông ngựa. Lúc này, Bát Gia mới hỏa hoãn một chút ngữ khí, hỏi, nói một chút đi, lần này miến điện chi hành đều gặp sự tình gì, có không có thu hoạch gì? Ta không thể làm gì khác hơn là 1 năm 1 mười sẽ tại miến Bắc gặp phải chuyện, nói với Bát Gia một lần. Nghe nói về sau, Bát Gia nhẹ gật đầu, nói rằng, tiểu tử ngươi vẫn là quá quý bắp, gặp phải Hoàng Long Huy loại này tam lưu nhân vật cũng không là đối thủ, còn có chờ đề cao, còn có chính là, ngươi cái này đầu cũng không dễ dùng lắm, nếu không phải kia tiểu A Cửu đống nhiên phản bội, giết Hoàng Long Huy, chết chính là mấy người các ngươi. Bát Gia, ngươi xác định kia Hoàng Long Huy chỉ là một cái tam lưu cao thủ. Hắn nhưng là liền ma vương phạm tỷ dịch ma khí đều có thể triệu hắn đi ra, chúng ta 5 người cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Ta có chút không phục nói rằng, không phải tam lưu, nhiều lắm là cũng chính là nhị lưu cao thủ, chỉ muốn các ngươi kế hoạch thỏa đáng, đem hắn giết chết cũng không phải việc khó gì, không đến mức tất cả đều trọng thương, còn tổn thất ta giúp ngươi luyện hóa đan dược của thi trùng quỷ hoa, thật là có chút lãng phí. Bát Gia vẻ mặt khinh thường nói, Bát Gia, nếu như ngài gặp Hoàng Long Huy loại này cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn có thể đem sức mạnh của ma vương phạm tỷ dịch triệu hoàn tới, mấy chiêu có thể xử lý hắn. Ta nhịn không được hỏi, giống loại phế vật này, trong vòng 10 chiêu a? Bát Gia thản nhiên nói, đối với Bát Gia, ta thật sự là cảm giác hắn càng ngày càng thần bí. Lúc trước Trung Cẩm Lượng làm đại ngoa phiến từ thời điểm, cũng phí không ít công phu, Bát Gia vậy mà có thể trong vòng 10 chiêu xử lý Hoàng Long Huy. Thực lực của Hoàng Long Huy mặc dù không bằng đại ngoa phiến tử, cũng không kém là bao nhiêu. Nói cách khác, Bát Gia thu thập Trung Cẩm Lượng hẳn là cũng không có vấn đề gì. Thật không biết Bát Gia tại làm chim trước đó, đến cùng chính là đại năng. Kế tiếp, Bát Gia cho ta tổng kết lần này miến Bắc chi hành kinh nghiệm, lập tức nhường ta có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Lúc này, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi, Bát Gia, lão nhân gia ngài nói giúp ta tìm kiếm quyết chuyện, có mặt mũi không có? Không có kiếm quyết, cùng người đánh nhau quá bị thua thiệt. Chỉ bằng ngươi ôm nhà chúng ta tiểu Mộng Phàm, chuyện này liền lại chờ xem. Bát Gia hừ lạnh một tiếng nói, đừng, về sau ta nhìn thấy tiểu Mộng Phàm liền đi trốn, cái này tổng được rồi. Tranh thủ thời gian giúp ta tìm kiếm quyết. Ta vội vàng nói, chuyện này ngươi Trương gia gia cũng đang giúp ngươi nghĩ biện pháp, hẳn là rất nhanh liền có mặt mũi, đừng có gấp. Bát Gia chào hỏi một tiếng, trực tiếp liền bay mất. Lúc buổi tối, Hổ Tử Thúc gãy trở lại. Vừa về đến, liền cho ta một chương danh sách, nói là đây là ta đi hơn 1 tháng đến nay, tìm tới cửa chuyện làm ăn. Đa số đều là xem phong thủy, còn có mấy đơn việc buôn bán của nó, thúc giục ta tranh thủ thời gian kiếm tiền trả nợ khoản, trả hết cho thế chấp cho hắn kiếm dưỡng lao tiền. Còn nghĩ linh tinh nói hôm nay lại tổn thất 20 vạn, đến tranh thủ thời gian tìm bù lại. Ta thật sự là buồn bực có thể, tiền kia là hắn cho đi ra, lúc này lại để cho ta làm sống tìm bù lại. Ta nhìn lướt qua danh sách, những cái kia bình thường xem phong thủy việc, đa số không có gì chất béo, 30-50 vạn liền có thể giải quyết, vẫn là phải nhặt có chút độ khó khăn, dạng này khả năng kiếm nhiều tiền. Tốt nhất là nháo quỷ, bởi vì loại này việc trăm vạn cất bước, sóng gió càng lớn cá càng quý. Rất nhanh, ta tại danh sách bên trên tìm tới một cái nhìn qua có chút chất béo việc, có thể là nháo quỷ, người này là 3 ngày trước đó tìm tới tứ hợp viện, hắn nói với Hổ Tử Thúc, hắn hiện tại rất thống khổ, mỗi ngày sáng sớm tỉnh ngủ về sau, cũng cảm giác toàn thân đều đau, trên thân kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu thêm ra một ít vết thương đi ra, giống như là bị đao cắt như thế, hy vọng ta có thể ra tay giúp hắn giải quyết. Chương 1037, hộ thể cương khí chương 1037, hộ thể cương khí ta cảm giác công việc này có chút chất béo, thế là liền nhường Hổ Tử Thúc liên hệ một chút người kia, nhường hắn ngày mai tới tìm ta, cụ thể năn nỉ một chút uống. Người kia rất nhanh có đáp lại, nói là xế chiều ngày mai tan tầm về sau liền tới tìm ta, ở trước mặt tưởng trò chuyện. Để cho ta không nghĩ tới chính là, cái kia hộ khách còn không có đợi tới, trong nhà lại đột nhiên tới một cái để cho ta ngoài ý liệu người. Buổi chiều 2 lúc 3 giờ, cửa sân bị đập đập ầm ầm, cùng sét đánh dường như. Hổ Tử Thúc vừa nghe đến động tĩnh này, hùng hùng hổ hổ liền đi qua khai môn, gõ cửa cũng không có như thế đập đập, cảm giác muốn đem chúng ta nhà đại môn cho hủy đi như thế. Nhưng là Hổ Tử Thúc đánh khai môn, lập tức cao hứng hơi kém nhảy dựng lên, vội vàng kích động la lớn, "Thiếu gia, ngươi mau nhìn xem ai tới, mau chạy ra đây à." Nghe được Hổ Tử Thúc cái này âm thanh kích động, ta cũng có chút hiếu kỳ, đội vàng buông xuống bếp đùa chu sa bút, hướng phía trong viện đi đến. Sau đó liền thấy Hổ Tử Thúc mang theo một tên mập vẻ mặt hỉ khí dương dương hướng phía ta bên này đi tới, trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ. Ta tập trung nhìn vào, không khỏi trong lòng vui mừng như điên, cái này không phải liền là Tiểu Béo sao? Tiểu Béo? Ta kích động hướng phía hắn chạy tới. Tiểu Béo cũng bứt bỏ vật trong tay, hướng phía ta bay đánh tới, một cái tay liền đem ta xách lên, nguyên điệu chuyển ba vòng. Tiểu Béo đều bị kia Long Hổ Sơn lão tiên sư mang đi một năm rưỡi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Cái này đích xác là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn là ta tốt nhất bạn thân, từ khi hắn đi về sau, ta mỗi ngày đều lẩm bẩm hắn. Có thể lần nữa nhìn thấy hắn, kia phần ngạc nhiên mừng rỡ tự không tất yếu. Đem ta buông ra về sau, Tiểu Béo hắc hắc cười ngây ngô một phen, nói rằng, "Tiểu Kiếp, ta mua cho ngươi ăn, uống, lớn rỏ, móng heo, đủ ngươi ăn một hồi. Tới thì tới a, về sau đừng mang đồ vật, ngươi bây giờ lại không kiếm tiền." Ta cười nói, "Không có chuyện, ta cùng ta sư phụ lão đầu nhì kia muốn tiền, hắn không cho ta liền không cùng hắn học được, còn đi cho Chu đại sư làm lái xe." Tiểu Béo lần nữa cười ngây ngô. Ta phát hiện hắn tại Long Hổ Sơn chờ đợi lâu như vậy, cũng không thông minh hơn. Có thể bái nhập Long Hổ Sơn lão tiên sư môn hạ, kia là nhiều ít người chuyện cầu cũng không được, hắn còn không muốn học, kia thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Lại nói, hắn muốn đi cho Chu đại sư làm lái xe, Chu đại sư vui không vui vẫn là cái vấn đề. "Tiểu Béo, ngươi không phải muốn tại Long Hổ Sơn chờ 3 năm sao? Thế nào nhanh như vậy liền xuống núi?" Ta nghi ngờ nói. "Tiểu Kiếp, ngươi có phải hay không quên? Lúc trước ta cùng lão đầu nhì kia lên núi thời điểm, hắn nói ta muốn lúc nào thời điểm xuống núi liền lúc nào thời điểm xuống núi, mặc kệ ta, chỉ cần ta cho hắn làm đồ đệ là được. Ta theo chúng ta quê quán Cửu Sơn thôn vừa trở về, liền chạy ngươi nơi này, nghe nói ngươi năm ngoái về nhà, ta còn chứng kiến thúc thúc tím, trong nhà đều rất tốt." Tiểu Béo cười láo linh nói, "Thật tốt, Tiểu Béo tiền đồ, làm sao ngươi tới?" Ta hỏi. "Mở Chu đại sư xe tới, rất lâu không có lái xe, vừa vận luyện tay một chút, Chu đại sư còn ở bên ngoài đâu." Tiểu Béo hướng phía cổng một chỉ. "Hắn sao không tiến đến?" Ta buồn bực nói. Hắn nói thở một ngụm. Ta vội vàng hướng phía cổng nhìn thoáng qua. Lúc này, Chu đại sư một bên lau mồ hôi lạnh, một bên chân còn run rẩy liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta tới, Chu đại sư hướng phía chúng ta khoát tay áo, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chu đại sư thoáng qua một cái đến, Tiểu Béo liền nhìn xem Chu đại sư nói, "Lão bản, ở trên núi tu hành thực sự không có ý gì, ta còn là tưởng niệm cho ngươi làm lái xe lúc ấy, bằng không ta trở về tiếp tục cho ngươi làm lái xe a." Nghe nói lời ấy, Chu đại sư sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, liên tục khoát tay nói, "Tiểu Béo a, ngươi cũng đừng giày vò. Đừng nói giỡn, đi theo Long Hổ Sơn lão thiên sư tu hành, đây chính là nhiều ít người tha thiết ước mơ chuyện, cho ta làm lái xe có thể có cái gì tiền đồ, ngươi nói đúng không Ngô thiếu gia?" Lúc nói lời này, Chu đại sư còn hướng lấy ta nháy mắt ra hiệu. Sợ Tiểu Béo một cao hứng thật không đi. Ta vội vàng nói, "Chu đại sư nói không sai, ngược lại còn có một năm rưỡi, chờ ngươi học thành trở về, lại cho Chu đại sư làm lái xe cũng không muộn." Nửa câu đầu trên mặt Chu đại sư vui mừng hớn hở, sau khi nghe được nửa câu, hơi kém liền khóc. Vừa rồi một lúc gặp mặt, ta liền phát hiện Tiểu Béo cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, đã có người tu hành khí tức, hơn nữa còn rất không bình thường, không thể nói bao nhiêu lợi hại, nhưng lại cho người ta một loại rất khó đối phó cảm giác. Thế là ta liền hỏi, "Tiểu Béo, ngươi tại trên Long Hổ Sơn cùng Chí Thiện Chân Nhân đều học thủ đoạn gì?" "Cũng không học cái gì à, nhàm chán chết, mỗi ngày ngồi xuống nhậm chú, còn bị đánh, sớm biết ta liền không đi Long Hổ Sơn." Tiểu Béo thở dài một cái nói. Ta lúc này cũng có chút ngộng, bị đánh. Đây là cái gì tu hành pháp môn? Trước đó cũng chưa nghe nói qua a. Tiểu Béo nhìn ta vẻ mặt ngộng bức dáng vẻ, liền hướng về phía ta cười cười, nói rằng, "Tiểu Kiếp, nếu không ngươi đánh ta một chút thử một chút." "Tại sao phải đánh ngươi?" Ta vẻ mặt không hiểu. "Ngươi đánh ta không cảm thấy đau, thật, ngươi liền dùng lực đánh." Tiểu Béo vẻ mặt chân thành nói rằng. Ta cũng muốn thử xem Tiểu Béo học thủ đoạn, thế là lui về phía sau một bước, nói rằng, "Tay ta có thể trọng, ngươi phải cẩn thận một chút nhi." "Không có chuyện, tới đi." Tiểu Béo vô vô bộ ngực nói rằng. Ta hít sâu một hơi, cũng không dám dùng quá sức, chỉ dùng 3 thành lực đạo, hướng phía ngực của Tiểu Béo đập một quyền. Mặc dù chỉ là 3 thành lực đạo, người bình thường nếu là chịu như thế lập tức, tối thiểu cũng muốn đoạn mấy chiếc xương sườn. Nhưng mà, làm ta một quyền này đánh ở trên người Tiểu Béo thời điểm, tiểu tử này vậy mà không nhúc nhích tí nào, còn vô vô bộ ngực nói rằng, "Tiểu Kiếp, ngươi chưa ăn cơm sao? Ta để ngươi dùng lực đánh, lớn bao nhiêu sức lực dùng bao lớn sức lực." Ta lại bị Tiểu Béo cho xem thường, này chỗ nào có thể chịu, thế là thúc giục linh lực, trực tiếp dùng tới chín thành lực đạo, hướng phía trên người tiểu béo đập ầm ầm một quyền xuống dưới. Để cho ta khiếp sợ là, một quyền này xuống dưới, tiểu béo cũng bèn bèn chỉ là lui về sau một bước. Tại nắm đấm nện ở thân thể của hắn trước đó, trên người hắn vậy mà xuất hiện một đạo hùng hậu hộ thể cương khí, đem ta trên nắm tay đa số lực lượng cho gỡ xuống dưới, hơn nữa còn có một cỗ cường hãn phản lực, đem ta đẩy lui mấy bước. Niệm đó, chắc không được tiểu béo nói bị đánh, thì ra kia lão thiên sư là đang truyền thụ tiểu béo một thân khổ luyện pháp môn, đồng dạng người tu hành căn bản không đánh nổi hắn. Lợi hại a tiểu béo, ngươi xem như bái sư bái đúng người, thủ đoạn này thật là mạnh a. Ta kích động nói. Tiểu béo lại cười nói, ta sư phụ lão đầu nhi kia nói, ta còn không có luyện đến nhà, nếu như tất cả đều học thành, đao búa phòng thai bổ đều không gây thương tổn được ta. Ta sư phụ nói ta trời sinh chính là tu hành môn công pháp này tài liệu tốt. Ngoại trừ cái này còn học cái gì? Ta hỏi lần nữa. Tiểu béo gãi đầu một cái, đột nhiên thấy được sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong một cái chum đựng nước, kia trong chum nước chứa đầy nước, bên trong còn nuôi cá, nói ít có nặng 400-500 cân. Chợt tiểu béo đi tới kia vạc lớn phía trước, một cái tay bắt lấy vạc lớn, trực tiếp liền nhấc lên. Chương 1038, ngươi cho ta xéo đi. Chương 1038, ngươi cho ta xéo đi. Tiểu béo từ nhỏ đã khí lực lớn, khi còn bé leo cây móc tổ chim thời điểm, hắn liền ngồi xổm ở đại thụ dưới đáy, để cho ta dẫm lên trên vai của hắn cây, mông bự đám vừa dùng lực, trực tiếp đem ta nâng lên. Dài sau khi lớn lên, cái này ưu thế càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, ta lại không nghĩ rằng có một ngày, tiểu béo khí lực lại bị phát vung tới loại tình trạng này. 400-500 cân chum đựng nước, một cái tay cầm lên cũng được, hắn vậy mà trực tiếp đem kia chum đựng nước hướng phía giữa không trung ném đi. Hơn nữa một chút liền văng lên cao 7-8 mét, hô hô rung động. Chờ kia chum đựng nước rơi xuống thời điểm, hắn còn có thể dùng một tay tiếp được, hơn nữa một giọt nước đều không có tung ra đến. Cứ như vậy, tiểu béo bắt chúng ta nhà chum đựng nước mất dấu bóng ra dường như, qua lại đuồng nghịch 7-8 lần, lúc này mới đem kia vạc nước đặt ở vị trí cũ. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cái gì vậy không có. Xem hết tiểu béo biểu diễn chúng ta mấy cái đều là trợn mắt hốt mồm. Nhất là Chu đại sư, khiếp sợ cái cằm đều không khép lại được. Khá lắm, đây là người làm sự tình sao? Có thể đem 400-500 cân vạc lớn ném ra ngoài cao 7-8 mét nhiều lần như vậy. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, đoán chừng là vị kia Long Hổ Sơn lão thiên sư, nhìn ra tiểu béo có sát hàm hàm thiên phú, cố ý đem hắn hướng phía phương diện này bồi dưỡng, một thân khổ luyện thủ đoạn, đầu tiên là cường hãn hộ thể cương khí, sau đó còn lực lớn vô cùng. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng tập hội, tùy ý ngươi đủ tiểu thủ đoạn, tiểu béo là tức khiến đánh, cũng có thể đánh người, cái này ai chịu nổi. Ai nhìn thấy tiểu béo bộ dáng như vậy, trong lòng vui mừng như điên, về sau chúng ta một đám người đi cùng người khô giá thời điểm, nếu như mang theo tiểu béo lời nói, kia thật là vô địch, liền xem như đánh không lại, chúng ta đóng cửa thả tiểu béo, nhường hắn thay chúng ta bị đánh. Đẹp đến mức rất. Đem kia chung đựng nước trả về chỗ cũ về sau, tiểu béo cười ha hả liền hướng phía chúng ta đi tới, nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp, thế nào? Ta luyện tạm được. Kia là tương đối có thể a, ngoại trừ những này, ngươi còn có hay không học cái khác? Thì như vẽ bùa bảy trận loại hình. Ta hỏi. Không có, ta sư phụ liền để ta học những này, lão đầu nhi kia nói ta quá thông minh, những này muốn đều học xong, về sau liền không có hắn chuyện gì. Ta cảm thấy lão đầu nhi kia nói không sai, ngươi muốn à, ta lúc đi học mỗi lần khảo thí đều nhiều hơn ngươi đoán đúng một đạo đề, điều này nói rõ ta thông minh à, ngươi cũng sẽ vẽ bùa bảy trận, ta còn không vừa học liền biết. Tiểu béo dương dương đắc ý nói rằng. Ừ, ngươi nói đều đúng, tiểu béo lợi hại nhất. Ta giơ ngón tay cái lên. Đang tại chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm, một đạo hắc ảnh bay tới. Sát vách bắt ra đoán chừng là nghe được động tĩnh, tới ngóng nó, trực tiếp rơi vào trong viện trên đại thụ. Nhưng khi bắt ra tập trung nhìn vào, trong viện đứng đấy người có tiểu béo về sau, một câu không nói, quay đầu liền phải bay đi. Tiểu béo xem xét bắt ra muốn đi, vậy thì không vui, vội vàng hô, ngươi chạy cái gì nha? Ta không muốn cùng đồ đần chơi. Bắt ra vây cánh cánh, bay tập nhanh. Bắt ra, ngươi qua đây ngóng nó, tiểu béo hiện tại tiền đồ, vừa rồi kia chung đựng nước chính là hắn ném lên. Ta vội vàng hô. Bắt ra cái này mới một lần nữa gãy trở lại, đứng tại trên đại thụ, nhìn kỹ một cái tiểu béo, nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai không sai, xem ra trí thiện lao tiểu tử kia không ít tốn sức, cái này một thân khổ luyện thuật pháp, nếu là đã luyện thành, tương lai thật là một đấu một bạn. Gặp qua bắt ra. Chu đại sư nhìn thấy bắt ra bay tới, rất cung kính thi lễ một cái. Ba ba tốt. Tiểu béo nhìn xem bắt ra, cung thi lễ một cái. Một tiếng này ba ba, bắt ra hơi kém không có đứng vững, theo trên đại thụ cắm xuống đến. Tiểu béo, đừng mẹ nó gọi bậy, ta cũng không có ngươi con trai đần như vậy. Bắt ra thở phì phò nói. Bắt ra, ngươi không thể không nhận nợ à, ta thời điểm ra đi, ngươi còn để cho ta hô ba ba tới, bọn hắn đều gọi ngươi ra, ta có thể so với bọn hắn đại nhất bối. Tiểu béo cười hát hát nói. Dù là bắt ra nhanh mồm nhanh miệng, tại trước mặt tiểu béo cũng không tốt làm, chỉ có thể khí dương mắt nhìn. Sau đó tiểu béo lại tới một câu, bắt ra, ta về ta thôn, cùng người trong thôn nói, ta nhận biết một cái biết nói chuyện chim chóc, có thể thông minh, người trong thôn đều muốn nhìn ngươi một chút, ngươi chừng nào thì cùng về ta trong thôn một chuyến, để bọn hắn kiến thức một chút, bằng không bọn hắn còn tưởng rằng ta khoác lác đâu. Ngươi cho ta xéo đi. Bắt ra nhịn không được chửi ầm lên. A, bắt ra thế nào còn tức giận. Tiểu béo vẻ mặt vô tội nhìn về phía ta. Không có việc gì. Bắt ra cùng ngươi đùa giỡn đâu. Ta nín cười, hơi kém nghẹn thành nội thương. Bắt ra khí tại trên đại thụ qua lại nhảy nhót, cuối cùng con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía tiểu béo nói, tiểu béo, nghe nói ngươi tại Long Hổ Sơn học được bản sự, chúng ta hai người đùa nghịch hai chiêu thế nào? Ta là đã nhìn ra, bắt ra bị tức quá sức, đây là dự định thu thập dừng lại tiểu béo, đả kích hắn một cái phách lối khí diễm. Ta vội vàng cho Tiểu Béo nháy mắt, nhường Tiểu Béo đừng lên làm. Thật là Tiểu Béo giống như là không nhìn thấy như thế, đần độn nói, bắt ra, ngươi là một con chim nhỏ, chúng ta đánh như thế nào? Rất đơn giản, ta liền đứng tại vạc nước bên trên, chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta, coi như ngươi thắng, thế nào? Nói, bắt ra theo trên đại thụ rơi xuống, đứng tại nước mới vừa lên, đi tới lui hai bước. Được à, đây chính là ngươi nói, ta nếu là thắng, ngươi đến cùng ta về trong thôn, nhường bọn ta thôn người đều nhìn một chút. Tiểu Béo đắc ý nói, đi, tất cả nghe theo ngươi. Bắt ra câu nói này nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta nghĩ thầm kết thúc, Tiểu Béo trận đánh này là chạy không thoát. Nói, Tiểu Béo liền lột lên tay áo, hai tay nắm tay, trực tiếp hướng phía vạc nước bên kia mạnh bạo tới. Ta nhìn thấy Tiểu Béo một lần phát lực, trên mặt đất phiến đá gạch đều bị hắn nhào nhào đập vỡ, nhìn ta một hồi nhi thì đau. Mắt thấy Tiểu Béo liền phải xông đến vạc nước bên cạnh, vươn đi ra bắt ra thời điểm, bắt ra bỗng nhiên đột nhiên bung đống nhúc nhích cánh. Lập tức có một cỗ khí tức kinh khủng hướng phía Tiểu Béo đụng tới. Tiểu Béo còn không biết chuyện ra sao, thân thể liền lăng không bay lên, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu Béo có chút ngộng, đều không có thấy rõ ràng bắt ra là thế nào ra tay, đội vàng từ dưới đất bò dậy, thở phì phò nói, lại đến. Lần này, Tiểu Béo gầm thét một tiếng, trên người có một đoàn kim sắc hộ thể cương khí vần quanh. Bắt ra nhìn thấy Tiểu Béo bộ dáng như vậy, nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, Chí Thiện lao tiểu tử kia đem Long Hổ Sơn tuyệt học tiên tiên hộ thể cương khí đều chuyển tụ cho ngươi, có chút ý tứ. Tiếng nói chuyện bên trong, Tiểu Béo lần nữa xông đụng tới. Cùng lần trước như thế, bắt ra chỉ là nhẹ nhàng vùng đống nhúc nhích cánh, Tiểu Béo lại lần nữa ngã bay ra ngoài, so với một lần trước bay càng xa. Tiểu Béo có tiên thiên hộ thể cương khí hộ thân, mặc dù càng rất nặng, nhưng là cái gì vậy không có. Lần này Tiểu Béo coi như giận, hắn từ nhỏ đã chủ, giống như ta không tin tà, đụng nam tưởng đều không quay đầu lại. Lần này Tiểu Béo toàn lực đánh ra, lần nữa đánh tới. Quay một thanh âm vang lên, Tiểu Béo theo trong viện bay thẳng tới trong phòng, đem cửa phòng đều xô ra một cái đại lỗ thủng. Không cùng đồ đần chơi đi, bắt ra đắc ý cười một tiếng, trực tiếp hướng phía sắt vách bay đi. Chương 1039, du học tiến sĩ chương 1039, du học tiến sĩ một trận này, Tiểu Béo đánh tịch mịch, liền bắt ra nửa mét bên trong phạm vi đều không có tới gần, chớ nói chi là đụng phải hắn, người liền đánh bay ra ngoài ba lần. Mấu chốt là nhà ta sàn nhà gạch, còn có cửa đều bị làm báo hỏng, lại phải dùng tiền mời người tới sửa. Bọn hắn hai người tương đối, thụ thương chính là ta, lại phải làm một lần lớn oan loại. Bắt ra bay sau khi đi, ta vội vàng một đường nhỏ chạy vào phòng, phát hiện Tiểu Béo đang nằm trên mặt đất, trong phòng một cái bàn vùng cũng bị đập nát bấy. Đến, lại tổn thất một cái bàn, đây chính là hoa cúc lê. Nhìn thấy Tiểu Béo ngã chồng vó nằm trên mặt đất, ta cho là hắn là bị bắt ra cho đánh phế đi. Vội vàng đi qua liền phải đem hắn dịu dắt đứng lên, Tiểu Béo lại con ngươi đảo một vòng, buồn bực nhìn về phía ta nói, "Tiểu Kiếp, ta cảm giác bạch lên núi học được một năm rưỡi, liền một con chim nhỏ đều bắt không được, còn bị hắn đánh thảm như vậy. Trước kia ta đều cảm giác không thấy đau, hiện tại là thật đau. Ngươi cùng bắt ra so sánh cái gì sức lực, đừng nói ngươi, đem ngươi sư phụ kêu đến, đều không nhất định có thể đánh thắng bắt ra, mau dậy à, trên mặt đất mát." Nói, ta liền đem Tiểu Béo từ dưới đất nâng đỡ lên. Tiểu Béo có chút thất lạc, có chút ngây ngốc ngồi xuống ghế, hận hận nói rằng, "Không được, ta còn phải trở về tiếp tục cùng lão đầu nhi kia học bản sự, trở về tiếp tục cùng bắt ra đánh, ta cũng không tin, ta bắt không được hắn, ta đều cùng trong thôn người nói xong, nhất định phải dẫn hắn trở về cho người trong thôn ngó nó." Ta nghĩ thầm, Tiểu Béo muốn bắt được bắt ra, đời này đoán chừng là không hy vọng. Người ta thật là trấn thủ yến bắc người có quyền một trong, kia đến thực lực mạnh cỡ nào, mới có thể có tư cách như vậy. Liên vừa rồi thu thập Tiểu Béo, đoán chừng liền hai thành lực đạo đều vô dụng bên trên. 3 năm về sau, Tiểu Béo học thành trở về, nhiều nhất nhường bắt ra thả ra 3-4 thành lực đạo, cũng có thể đem đánh bay. Chu đại sư cùng Hổ Tử Thúc rất nhanh cũng cùng đi qua. Hôm nay Chu đại sư là mở con mắt, từng trải qua Tiểu Béo ném mấy trăm cân bằng nước, còn gặp qua bắt ra 3 chiêu đem Tiểu Béo đánh bay 3 lần, tiến đến trấn an một chút Tiểu Béo về sau. Chu đại sư nói còn có chuyện, liền phải đi trước một bước. Tiểu Béo rất nhanh kịp phản ứng, cùng Chu đại sư nói, ta đưa ngươi a. Không cần, không cần, chính ta lái trở về. Ngươi thụ thương, tại Ngô thiếu gia nơi này thật tốt nghỉ ngơi. Mấy ngày gần đây nhất ta đi nơi khác xem phong thủy, ngươi đừng tới tìm ta. Chu đại sư liên tục khoát tay. Đoán chừng trong lòng nghĩ là, thế này sao lại là tiễn hắn về nhà? Quả thực chính là tiện hắn lên đường. Mỗi ngồi một lần xe, tựa như là đi một chuyến quỷ môn quan. Đưa mắt nhìn Chu đại sư rời đi về sau, Tiểu Béo vỗ đầu một cái, nhìn về phía ta nói, thì ra Chu đại sư biết lái xe à? Biết lái xe liền không thể thuê người tài xế, trên thân còn đau không? Ta hỏi. Không đau, vừa rồi kia một hồi còn đau. Tiểu Béo vuốt vuốt cái mông nói. Ta nhìn Chu đại sư chạy còn nhanh hơn thỏ bóng lưng, trong lòng nghĩ là thật sự là khổ hắn, đạo lý đối nhân xử thế a. Chu đại sư đi không bao lâu, ước chừng là buổi chiều 4 lúc 5 giờ, trong nhà lại tới một người khách nhân. Sát thực nói là một cái hộ khách, chính là hôm qua ta nhường Hổ Tử Thúc liên hệ vị kia. Nghe được tiếng đập cửa, Hổ Tử Thúc liền đem cái kia hộ khách cho dẫn tới trong phòng khách. Chiều ta lấy người kia liếc mắt nhìn, 35-36 tuổi bộ dáng, mang theo mắt kiếm bạc vàng, hào hoa phong nhã, thân cao chân dài làn da bạch, nhìn qua giống như là Hàn Quốc chân dài ổn và như thế. Chỉ là ta mở ra thiên nhãn hướng phía kia trên thân người liếc nhìn về sau, phát hiện trên người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí, khẳng định là gặp cái gì mấy thứ bất thiện. Người kia bị Hổ Tử dẫn vào cửa, hướng phía ta cùng Tiểu Béo nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt xuất hiện mấy phần vẻ nghi hoặc. Hắn đoán chừng là không nghĩ đến ta sẽ còn trẻ như vậy. Điền tiên sinh, vị này chính là chúng ta nhà thiếu gia. Hổ Tử Thúc vừa cười vừa nói. Nô thiếu gia tốt, nghe đại danh đã lâu, lần này tới là tìm ngài cứu mạng. Điền tiên sinh có chút kinh sợ nói. ngồi xuống từ từ nói: "Hồ Tử Thúc, mau tới trà." Ta chào hỏi một tiếng. "Được rồi." Hồ Tử Thúc xem xét sinh ý tới, cao hứng khẽ hát liền đi pha trà. Người kia ngồi xuống về sau, rõ ràng có chút đứng ngồi không yên, ta cười nhìn về phía hắn nói: "Chuyện của ngươi, ta nghe Hồ Tử Thúc nói qua một chút, có một số việc vẫn là không biết rõ, ngươi cẩn thận cùng ta giảng một cái đi, càng kỹ càng càng tốt, dạng này ta khả năng nghĩ biện pháp cứu ngươi." Người kia nhẹ gật đầu, giới thiệu một chút về mình. Hắn nói hắn gọi Điền Kiếm Phong, là Yến Bắc một nhà cỡ lớn mỹ dung cơ cấu mổ chính đại phu, theo Hàn Quốc du học trở về y học tiến sĩ. Nghe xong hắn như thế giới thiệu, ta trong lòng nhất thời liền có chút mặt mũi. Du học tiến sĩ, hơn nữa còn là mỹ dung bệnh viện mổ chính đại phu, tiền lương khẳng định cũng thấp, một năm còn không phải kiếm 100-200 vạn, khả năng này đều là thiếu, xem ra cái này việc hẳn là có chút chất béo. Chỉ là không biết rõ đâm không kích thích. Sau đó, Điền Kiếm Phong liền kỹ càng nói một lần hắn tình huống. Nói là tại một tuần trước, trên người hắn liền xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái. Mỗi ngày dậy sớm, trên người một cái nào đó bộ vị đều sẽ truyền đến cảm giác nhói nhói, hoặc là tại trên đùi, hoặc là tại trên cánh tay, có đôi khi tại trên bụng. Khi hắn vén lên quần áo xem xét thời điểm, những cái kia bộ vị đều có chút tinh mịn vết thương, giống như là bị đao cho xẹt qua như thế, có máu thẩm thấu ra. Loại tình huống này đã duy trì liên tục một tuần lễ, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, vết thương cũng càng ngày càng sâu. Nhưng là ban đêm lúc ngủ, lại không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Tình huống này đích thật là tương đối hiếm lạ, ta trước đó cũng chưa bao giờ gặp những chuyện tương tự. Ta nhẹ gật đầu, hỏi: "Điền tiên sinh, vậy ngươi ban đêm có hay không nằm mơ, mơ tới qua chuyện gì đó không hay không có?" Điền Kiếm Phong hơi trầm ngâm, liền lắc đầu, nói rằng: "Không có, ta đi ngủ rất say sưa, không có làm qua ác mộng, cũng chỉ có tỉnh lại thời điểm cảm giác được đau." "Ngươi nói ngươi là Yến Bắc cỡ lớn mỹ dung cơ cấu mổ chính đại phu, có phải hay không loại kia chuyên môn phụ trách cho người ta chỉnh dung, ở trên mặt động đao cái chủng loại kia?" Ta hỏi lần nữa. "Cũng không chỉ là bao quát trên mặt, có đôi khi biết làm toàn thân rút son, bộ ngực chỉnh hình loại hình." Điền Kiếm Phong trả lời. "Hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi, xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là bị mấy thứ bẩn thỉu cho cuốn lên, ngươi sở dĩ bị cuốn lên, hoặc là đắc tội người, hoặc là đắc tội quỷ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất có hay không đắc tội người nào, hoặc là làm qua cái gì bất kính quỷ thần chuyện, hay là đi qua cái gì âm khí cực nặng địa phương." Ta nhìn chằm chằm con mắt của Điền Kiếm Phong nói. Điền Kiếm Phong hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta là mỹ dung bệnh viện bác sĩ, bình thường đều là tại bệnh viện đi làm, khi nhàn hạ đợi liền đi kiện kiện thân du lịch, cũng không có đắc tội người cơ hội à. Vậy ngươi làm bác sĩ đến nay, có hay không cho người ta chỉnh dung thất bại qua, xuất hiện qua cái gì chữa bệnh sự cố không có?" Ta cảm thấy, nếu như Điền Kiếm Phong đắc tội với người, cũng chỉ có phương diện này. Chương 1040, trên lưng tổn thương. Chương 1040, trên lưng tổn thương. Điền Kiếm Phong nhìn về phía ta nói: "Nô thiếu gia, ta làm thẩm mỹ viện mổ chính bác sĩ cũng có 7-8 năm, nhiều năm như vậy lớn chữa bệnh sự cố một lần đều chưa từng xuất hiện, nhưng là cũng không phủ định có một ít tiểu nhân tình trạng xảy ra, bất quá đều bị viện phương giải quyết, hoặc là cho giảm giá, tối đa cũng liền bồi chút tiền, những chuyện này ta đều không cần ra mặt, đều có người đặc biệt xử lý, nếu là thật là xảy ra đại sự gì cho nên ta sớm đã bị khai trừ." Nghe xong hắn nói những này, ta liền buồn bực, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng vô duyên vô cớ hận. Một cái quỷ vật không có khả năng không có bất kỳ cái gì nguyên nhân liền sẽ quân cái trước người. Trầm ngâm một lát, ta lần nữa nhìn về phía Điền Kiếm Phong nói: "Người vết thương trên người đâu, ta không thể nhìn xem." "Tốt, Nô thiếu gia." Nói, Điền Kiếm Phong đứng dậy, liền trực tiếp cởi bỏ áo, cái này một thân khối cơ thịt, chính là trong truyền thuyết âm thầm mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt loại hình. Xem ra gia hỏa này không có gặp người, hẳn là thường xuyên đi kiện thân. Rất nhanh, ta liền thấy hắn nói những vết thương kia. Tại lồng ngực của hắn cùng phần bụng rõ ràng nhất, nhưng là ta nhìn thấy vết thương, không hề giống là bị cái gì lợi khí cho cắt tổn thương, mà giống như là bị móng tay cào như thế. Làm ta mở ra thiên nhãn lần nữa cẩn thận nhìn lên thời điểm, phát hiện vết thương này có chút không giống bình thường. "Quỷ khắc thanh." Ta không khỏi thốt ra. "Nô thiếu gia, cái này nghiêm trọng không?" Điền Kiếm Phong nhìn ta sắc mặt nghiêm túc, có chút hoảng sợ hỏi. "Như thế nói cho ngươi a, trên người ngươi loại này vết thương, là một loại tương đối đặc thù quỷ khắc thanh, là quỷ vật bởi vì oán niệm, ở trên thân thể ngươi dấu vết lưu lại, xem ra cái này quỷ vật tại sinh tiền. Hẳn là cùng ngươi có chút ân oán, lại không phải quá nghiêm trọng cái chủng loại kia, bằng không liền không chỉ là quỷ khắc thanh, rất có thể trực tiếp liền muốn mạng của ngươi." Ta nghiêm mặt nói. "Nô thiếu gia, cái này có hay không phương pháp phá giải, thương thế kia càng ngày càng nghiêm trọng, ta thật sợ ta ngày nào liền mất mạng." Ngươi nhìn ta trên lưng tổn thương nói, Điền Kiếm Phong xoay người qua, đem phía sau vết thương cho chúng ta nhìn. Ta cùng Tiểu Béo đều hướng phía sau lưng của hắn nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn trên lưng tổn thương tương đối là tủ, vết thương rất sâu, còn không có bảy, hẳn là vừa lưu lại không đến bao lâu. "Thấy được chưa? Đây là ta đêm qua bị làm ra vết thương, sáng sớm hôm nay lên thời điểm, hơi kém không có đau chết ta, trên giường đơn đều là máu, ta sợ qua mấy ngày, ta thật sẽ mất mạng." Điền Kiếm Phong vẻ mặt đưa đám nói. "Điền tiên sinh, buổi tối hôm nay ta có thể đi nhà ngươi nhìn một cái, thừa dịp ngươi lúc ngủ, nhìn xem có thể hay không bắt được cái kia quỷ vật, ngươi cảm thấy có thể chứ?" Ta hỏi dò. "Có thể, đương nhiên có thể, cầu còn không được." Điền Kiếm Phong nói, đông nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói: "Nô thiếu gia, ta nghe nói các ngươi bên này thu phí thật đắt, để ngươi xử lý chuyện này, không biết rõ muốn thu bao nhiêu tiền." Ta nhìn thoáng qua vừa mới bưng lên trà tới Hồ Tử Thúc. Chuyện này Hồ Tử Thúc đã sớm nghe được. Hắn đem chén trà thả bên mình Điền Kiếm Phong, cười hắc hắc, nói rằng: "Điền tiên sinh, ta là thiếu gia nhà ta người đại diện, cái này phương diện giá tiền chuyện cùng ta đàm luận liền tốt." vậy các ngươi xử lý loại chuyện này, ước chừng bao nhiêu tiền? Điền Kiếm Phong lại hỏi. Thiếu gia nhà ta cho người ta xem phong thủy 30 vạn cất bước, nếu như là xử lý mấy thứ bẩn thỉu loại hình việc, bình thường đều là 100 vạn trở lên, độ khó khăn càng cao, giá tiền càng quý. Hổ Tử Thúc cười hắc hắc nói. Mắc như vậy, 100 vạn. Điền Kiếm Phong không thể tưởng tượng nổi nói rằng. Điền tiên sinh, thiếu gia nhà ta bắt quỷ đâu, là 100 vạn cất bước, nói thật, thiếu gia nhà ta xử lý loại chuyện này, thu 100 vạn thời điểm thật rất ít, đồng dạng những sự tình kia chủ đều sẽ cho thêm một chút, 400-500 vạn cũng là chuyện thường xảy ra, ngươi cần phải biết rằng, quỷ loại vật này, cũng không phải nói thu liền có thể thu, có nhất định tính nguy hiểm, nếu là thiếu gia nhà ta không đối phó được lời nói, quỷ kia nói không chừng sẽ còn quấn lấy thiếu gia nhà ta, còn có thể. Ném mạng, ngươi cảm thấy giá này tiền còn đắt hơn sao? Hổ Tử Thúc cùng ta xử lý sự tình các loại rất nhiều lần, cùng người trả giá kinh nghiệm kia là tương đối phong phú, một bộ một bộ. Lời kia vừa thốt ra, đem kia Điền Kiếm Phong cho hụ sửng sốt một chút. Nô thiếu gia, cái này, ta cũng là làm công người, một năm cũng kiếm không được quá nhiều, có thể hay không rẻ hơn một chút nhi? Điền Kiếm Phong nhìn về phía ta nói. Điền tiên sinh, giá này tiền không đắt lắm, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, phong thủy vương đồ đệ, hiện tại cái gì giá trị bản thân? Hổ Tử Thúc trầm giọng nói. Kia nô thiếu gia ra tay, nhất định có thể giúp ta đem chuyện này giải quyết, hơn nữa không lưu hậu hỏa sao? Điền Kiếm Phong lại nói. Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần thiếu gia nhà ta ra tay, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nếu như không thành công, một phân tiền không thu, già trẻ không gạt, hàng đẹp giá rẻ. Hổ Tử Thúc vỗ ngực nói. Vậy được rồi, buổi tối hôm nay các ngươi cùng ta về thăm nhà một chút. Điền Kiếm Phong có chút không tình nguyện nói. Bên này trò chuyện trong chốc lát, trời đang chuẩn bị âm u, đúng lúc là ăn cơm chiều một chút, Hổ Tử Thúc liền đề nghị Điền Kiếm Phong tại nhà ăn một bữa cơm rau dưa, chờ ăn cơm tối xong về sau, liền có thể trực tiếp đi nhà hắn. Điền Kiếm Phong cũng là rất biết giải quyết, đề nghị hắn mời khách, mời chúng ta đi bên ngoài ăn, còn nói muốn ăn sâu nướng. Tiểu Béo vừa nghe nói muốn hạ tiệm ăn, vậy coi như lai kỉnh. Một trận này hơi kém đem Điền Kiếm Phong cho ăn khóc, liền Tiểu Béo kia lượng cơm ăn bình thường liền rất lớn, tu hành về sau, lượng cơm ăn càng là lật ra gấp bội. Chờ Tiểu Béo ăn uống no đủ về sau, một tính tiền, vậy mà mấy ngàn khối. Liên Tiểu Béo một người liền ăn xong mấy trăm xuyên, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta một đoàn người liền xuất phát. Điền Kiếm Phong chính mình một chiếc xe, Hổ Tử Thúc mở ra đại lưng còn mang theo ta cùng Tiểu Béo. Tiểu Béo nhất định phải cùng ta cùng đi, còn trên xe cùng ta thương lượng, lần này việc có thể hay không hắn cũng tham dự một chút, đến lúc đó phân điểm tiền cho hắn, một năm rưỡi này tại Long Hồ Sơn tu hành, cũng không đi làm, vẫn luôn không có cho nhà gửi tiền đi qua, cảm giác trong lòng rất băn khoăn. Chuyện này ta tự nhiên không thể cự tuyệt, đừng nói Tiểu Béo hỗ trợ, liền xem như hắn cái gì đều không làm, cho ta muốn 100 vạn lời nói, ta khẳng định cũng biết cho hắn. Chỉ là Tiểu Béo tu hành chính là khổ luyện pháp môn, vẽ bùa, bày trận, bắt quỷ như thế cũng sẽ không, chỉ có thể cùng người đánh nhau, đoán chừng cũng không giúp đỡ được cái gì. Bất quá đáng ra nói chuyện chính là, Tiểu Béo từ khi tu hành về sau, trên thân dương khí đủ rất, đồng dạng quỷ vật là tuyệt đối không dám tới gần hắn. Điền Kiếm Phong ở là một bộ cấp cao nhà trọ, tại Yến Bắc khu vực phồn hoa nhất. Nhà trọ rất lớn, hơn nữa còn có 2 cái gian phòng. Về đến nhà về sau, chúng ta trong phòng khách nói chuyện phiếm trong chốc lát, ước chừng khoảng 10 giờ, Điền Kiếm Phong liền biết mệnh ra rời, nói muốn đi gian phòng nghỉ ngơi. Cuộc sống của hắn rất quy luật, đến một chút liền cuốn. Hắn vừa ngủ lúc ấy, ta cũng không có đi vào, chủ yếu là lo lắng trong phòng thêm một người, còn nhìn chằm chằm vào hắn khẳng định ngủ không được. Chờ Điền Kiếm Phong vào nhà sau nửa giờ, ta cảm giác hắn hẳn là ngủ, sau đó, ta cho Tiểu Béo cùng Hổ Tử Thúc một người một chân phủ, để bọn hắn để trong lòng miệng vị trí, đây là che lấp trên người bọn họ dương khí, sợ là quỷ vật kia cảm nhận được chúng ta khí tức trên thân, không dám tới. Chương 1041, truy tung tàn hồn chương 1041, truy tung tàn hồn chính ta cũng che đậy lại trên người mình người sống sinh khí, đẩy cửa phòng ra, đi tới trong phòng ngủ của Điền Kiếm Phong mặt. Điền Kiếm Phong ngủ rất say sưa, đánh lên rất nhỏ tiếng ấy. Hắn cái này ngáy thanh âm so Lạp Thát đạo sĩ có thể dịu dàng nhiều, Lạp Thát đạo sĩ đánh hãn, liền cùng mở máy kéo dường như, trăm mét có hơn đều có thể nghe được động tĩnh. Ta nhìn thoáng qua điện thoại, chẳng mấy chốc sẽ tới 11 điểm. 11 điểm vừa đến, chính là nửa đêm giờ tí, theo 11 điểm đến rạng sáng một chút, là nửa đêm giờ tí, cũng là quỷ vật hoạt động thường xuyên nhất thời điểm, cũng là âm khí nặng nhất thời gian điểm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia quỷ vật hẳn là thời gian này điểm ra hiện. Trong phòng tắt đèn, nghe Điền Kiếm Phong rất nhỏ tiếng ấy, ta ngồi ở trên ghế salon, tĩnh tĩnh cùng đợi. Hổ Tử Thúc cùng Tiểu Béo trong phòng khách, ta không có để bọn hắn bảo, để tránh quấy rầy ta tiếp xuống hành động. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt hơn 1 giờ trôi qua, ta đều đã bắt đầu có chút mệt rã rời. Đúng vào lúc này, trong phòng màn cửa phiêu bỗng nhúc đích, một cỗ nhàn nhạt âm khí bỗng nhiên hiện lên đi ra. Ta lập tức liền tinh thần tỉnh táo, mở ra thiên nhãn, hướng phía kia âm khí hiện địa phương nhìn lại. Đầu tiên là ngoài cửa sổ, bỗng nhiên xuất hiện ở một trương trắng bệnh mặt đến, bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt kia, còn làm ta giật cả mình. Gương mặt kia xuất hiện về sau, thân thể cũng từng điểm xuất hiện tại rơi ngoài cửa sổ mặt. Đây là một người mặc màu đỏ váy liền áo nữ quỷ, tóc rối bù, tóc kia cảm giác có nước súng, còn đang không ngừng hướng xuống tích thủy. Đương nhiên, khẳng định không phải thật sự có nước nhỏ giọt xuống, đây chỉ là kia nữ quỷ vừa mới chết thời điểm trạng thái. Làm kia nữ quỷ xuất hiện về sau, ánh mắt liền một mực gắt gao nhìn chằm chằm trên giường ngủ say Điền Kiếm Phong. Chỉ một lúc sau, kia nữ quỷ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, trực tiếp tiến vào căn phòng ngủ này. Nàng chân không chạm đất, chậm rãi hướng phía Điền Kiếm Phong phương hướng lướt tới. Ta nhiều hứng thú hướng phía nữ quỷ này trên thân dò xét, phát hiện nữ quỷ này rất trẻ trung, cảm giác cũng chính là dáng vẻ chừng 20, dáng dấp còn tính là thanh tú. Chỉ tiếc, cái này xuất hiện nữ quỷ chỉ là một cái tàn hồn, cũng không phải là bản thể. Cái này tàn hồn là không có có ý thức, chỉ là đoán nghiệm hình thành một loại biểu tượng, nhận bản thể chi phối, cũng không có quá lớn lực sát thương. Kia nữ quỷ bay tới Điền Kiếm Phong bên giường về sau, đột nhiên vươn một cái bạch thảm thẳng tay, hướng phía Điền Kiếm Phong chỉ qua. Đóng ở trên người Điền Kiếm Phong tấm thảm chậm rãi nhấc lên, còn có trên người hắn áo ngủ cũng bị nhấc lên. Lúc này, Điền Kiếm Phong lật ra cả người, bắt đầu bên cạnh ngủ, đem eo cho lộ ra. Kia nữ quỷ vươn một cái tay, kia trên tay có 5 cái sắc bén móng tay, kia móng tay liền bắt đầu tại Điền Kiếm Phong phần eo chậm rãi trượt bắt đầu chuyển động. Không bao lâu, theo Điền Kiếm Phong phần eo liền có máu tươi chảy xuôi đi ra. Nhưng là Điền Kiếm Phong giống như là không có bất kỳ cái gì chi giác như thế, ngủ rất chết. Kia nữ quỷ tiếp tục dùng móng tay tại hắn phần eo huy động, không bao lâu, Điền Kiếm Phong phần eo liền biến máu me đầy mùa. Ta tính tính nhìn xem đây hết thảy, cũng không có tiến lên ngăn cản, bởi vì nữ quỷ này làm như vậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa đây chỉ là một tàn hồn, ta dễ như trở bàn tay liền có thể đánh tan về sau, quỷ vật kia bản thể chẳng mấy chốc sẽ ngưng kết ra một cái mới tàn hồn, tiếp tục tới dây dưa Điền Kiếm Phong. Làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta rất nhanh có manh mối, ta nhất định phải đi theo cái này tàn hồn tìm tới kia nữ quỷ bản thể mới được, dạng này khả năng theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Sau một lúc lâu, kia nữ quỷ tàn hồn liền ngừng tay, hướng về phía máu me nhảy múa Điền Kiếm Phong lộ ra một cái âm trầm nụ cười, không sai sau đó xoay người hướng phía cửa sổ phiêu tới. Lúc này, ta vội vàng bước nhanh hướng phía kia nữ quỷ phương hướng đi tới, theo trên thân lấy ra một đạo truy tung phù đi ra, trực tiếp dán tại kia sau lưng của tàn hồn bên trên. Kia tàn hồn không có có ý thức, cảm giác không thấy tấm đùa này tồn tại, theo cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài, rất nhanh không thấy bóng dáng. Chờ kia nữ quỷ tàn hồn rời đi về sau, ta cái này mới trở lại bên giường, đem Điền Kiếm Phong cho đánh thức. Ngủ rất say Điền Kiếm Phong bị ta đánh thức về sau, rất nhanh cũng cảm giác được đau, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, đau toát ra mồ hôi lạnh. Đau, phần eo rất đau. Điền Kiếm Phong thống khổ nói, ngươi thụ thương, nằm xuống, ta cho ngươi xử lý một chút. Ta nhắc nhở. Ánh mắt Điền Kiếm Phong có chút sợ hãi, còn là dựa theo ta nói, ghé vào trên giường. Ta đem hổ tử thúc chào hỏi tiến đến, lấy ra thanh lý công cụ, cho hắn đơn giản chỗ sửa lại một chút. Tại xử lý vết thương đồng thời, ta còn lấy ra một trương phủ dính một chút Điền Kiếm Phong trên lưng vết máu. Một hồi ta liền muốn đi tìm kia nữ quỷ bản thể, trên vết thương chảy ra máu tươi, lây dính kia nữ quỷ trên người hoàn khí, dạng này có thể tốt hơn giúp ta truy tung tới kia nữ quỷ tung tích. Đây cũng là ta mới vừa rồi không có ngăn cản kia tàn hồn nguyên nhân một trong. Rất nhanh, ta liền giúp Điền Kiếm Phong thanh lý kết thúc vết thương. Lúc này, Điền Kiếm Phong mới có hơi sợ hãi nhìn về phía ta nói, "Nô thiếu gia, vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Một người mặc áo đỏ nữ quỷ, hơn 20 tuổi, vừa rồi nàng xuất hiện, trước ngươi nhận biết nữ hải tử, có hay không hơn 20 tuổi sẽ chết mất. Ta nhìn về phía hắn nói, tiếp mỗi ngày tiếp xúc nữ hải tử đều hơn 20 tuổi, đã nhiều năm như vậy, ta chỗ nào nhớ được, càng không có nghe nói có người chết mất. Điền Kiếm Phong buồn bực nói, ta nhìn hắn một cái, nói rằng, ngươi ở nhà chờ xem, chúng ta đi tìm kia nữ quỷ, buổi tối hôm nay không sai biệt lắm liền sẽ có kết quả. Nô thiếu gia, đừng, đừng bỏ lại ta cùng các ngươi cùng đi, ta hiện đang sợ a. Điền Kiếm Phong nghe được ta lời mới vừa nói sợ hãi đến không nhẹ. Ta tưởng tượng cũng được, đợi khi tìm được kia nữ quỷ thời điểm, vừa vặn nhường hắn nhìn một chút, hắn hiện tại nghĩ không ra, gặp mặt khẳng định nhận biết. Sau đó, chúng ta một đoàn người chuẩn bị một chút, thẳng tiếp nhận lâu. Ta đem lấy ra tấm kia lây dính Điền Kiếm Phong vết máu hoàng chỉ phù, đập phía sau la bàn, bấm niệm pháp quyết niệm chú một phen, kia trên la bàn kim đồng hồ liền bắt đầu hơi rung nhẹ, sau đó chỉ hướng một cái phương hướng. Mấy người chúng ta ngồi lên hổ tử thúc đại quần, liền đi theo la bàn chỉ dẫn phương hướng mà đi. Lúc này đã là nửa đêm khoảng 1 giờ, cho dù là lúc này, tiến bắc dòng xe cộ vẫn như cũ rộn rộn rằng ràng, ngựa xe như nước đồng dạng. Cũng may, chúng ta chạy được một khoảng cách về sau, càng đi càng vắng vẻ, cuối cùng rời đi khu trung tâm thành phố, trực tiếp hướng phía yên bắc vùng ngoại ô phương hướng mà đi. Ước chừng hơn 1 giờ về sau, chúng ta tới một cái cũ nát cư xá phụ cận. Cái tiểu khu này phòng ở, hẳn là thế kỷ trước những năm 80 tả hữu phá phòng ở, cũng không có sân nhỏ, liền cửa vệ đều không có, liền lẻ loi trơ trọi mấy tòa nhà phá lâu đứng sừng sững ở đó. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua la bàn, kia kim đồng hồ trực tiếp hướng phía ở giữa kia một tòa nhà lầu chỉ qua. Đuổi theo ta. Ta mang theo 3 người bọn họ đi tới ở giữa kia một tòa dưới lầu, mở ra thiên nhãn, hướng phía kia tòa nhà nhìn lại, nhưng thấy tại lầu 4 nào đó cái gian phòng bên trong, lại có một cái quỷ ảnh tự hiện lên đi ra. Chương 1042, trong toilet âm khí chương 1042, trong toilet âm khí trừ ta ra, những người còn lại đều không nhìn thấy tại cửa sổ phiêu động quỷ ảnh tử. Bất quá tiểu béo lại chỉ vào xuất hiện quỷ ảnh tử địa phương nói rằng, chỗ kia có chút kỳ quái, ta cảm thấy có chút không thoải mái. Xem ra tiểu béo mặc dù không có tu hành phong thủy loại hình văn phu tử thủ đoạn, nhưng là làm một người tu hành, đối với linh thể vẫn là 10 phần mất cảm. Ta nhìn chằm chằm cái kia cửa sổ nhìn chỉ chốc lát, sau đó cùng mấy người bọn hắn nói, một hồi đều đi theo ta, đi điểm tiên sinh nhà tên nữ quỷ đó, ngay ở chỗ này, nàng hẳn là một cái địa phương linh, oan khí thật nặng, đều có thể dùng oan khí ngưng kết ra tàn hồn đi ra, một hồi đều cùng ở bên cạnh ta, cẩn thận bị nàng thân trên. Yên tâm đi thiếu gia, trên người của ta có ngươi vẽ phủ, không cái gì đáng sợ. Hổ tử thúc tùy tiện nói. Ta không có a. Có thể hay không cho ta một chương? Điền Kiếm Phong sợ hãi nói. Một chương 10 vạn, ngươi có muốn hay không? Hổ tử thúc cười hì hì nhìn xem Điền Kiếm Phong. Mặt của Điền Kiếm Phong đều tái rồi, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Hổ tử thúc, cho hắn một chương. Ta chào hỏi một tiếng. Hồ Tử Thúc lúc này mới không tình nguyện lấy ra một trương tịch tà phù cho hắn Điền Kiếm Phong. Khi tiến vào kia tòa nhà trước đó, ta đem Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh trực tiếp phóng ra, cùng bọn hắn nói rằng, một hồi hai người các ngươi ngay tại cửa sổ vị trí chờ lấy, không thể để cho quỷ vật kia chạy, nghe được không? Mị Linh nhẹ gật đầu, Tiểu Anh Linh thì là chạy ra một chuỗi dài chảy nước miếng, tội nghiệp nhìn ta, ý kiến là hỏi ta có thể ăn được hay không. Ta hướng về phía hắn lắc đầu, tại không có làm rõ ràng tình trạng trước đó, quỷ vật này còn không thể diện, trừ phi quỷ vật kia cùng hung cực ác, giết rất nhiều người, hay là bị người luyện hóa đi ra quỷ vật, khả năng thôn phệ hết. Vô duyên vô cớ liền diệt một cái quỷ vật, cái kia chính là gây mất nàng luân hồi đường, sẽ gánh chịu nhất định nhân quả. Sau đó, Mị Linh cùng Tiểu Âm Linh liền hướng phía cái kia xuất hiện quỷ vật cửa sổ phiêu tới, phong bế đường lui của nàng. Ta thì mang theo Hổ Tử Thúc bọn hắn hướng phía kia tòa nhà phòng đi đến. Nơi này là Yên Bắc vùng ngoại ô, mà lại là cũ nát nhà lầu, liền thang máy đều không có. Không biết có phải hay không là ở người ở chỗ này đều biết cái này trong phòng náo quỷ, đoán chừng dọn đi rồi không ít, cho nên trong lầu ở cũng không có nhiều người. Ta mang theo ba người bọn hắn leo thang lầu đi tới lầu 4, đứng ở 404 cửa phòng, vừa mới xuất hiện quỷ vật chính là tại trong phòng này. Túi đầu nhìn lên, phòng cửa đang khóa lấy, hơn nữa còn là hai tầng cửa chống trộm. Nếu là Lạp Thát đạo sĩ tại liền tốt, tiểu tử này chuẩn vào trong cậy khóa là người trong nghề, két sắt đều có thể cậy mở, cũng là nhân tài. Ta đang nghĩ ngợi thế nào khai môn thời điểm, Tiểu Béo nhìn về phía ta nói, "Tiểu Kiếp, ngươi có phải hay không muốn khai môn?" "Ừ." Ta lên tiếng. "Ta tới đi." Tiểu Béo nói, khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy cửa chống trộm, vừa dùng lực, liền nghe tới răng rắc một tiếng, nguyên một phiến cửa chống trộm đều bị gỡ xuống dưới. "Tiểu Béo, ngươi đặc biệt nương đụng nhẹ, để ngươi khai môn, không phải để ngươi phá nhà cửa." Hổ Tử Thúc nghe xong làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh đến, nhịn không được mắng. Tiểu Béo cười hắc hắc, đưa tay bắt đầu hướng phía bên trong một tầng cửa sắt đẩy tới. Cũng không thấy tiểu tử này dùng bao nhiêu lực khí, kia cửa sắt liền ứng thanh mà mở, khung cửa đều cong. Khá lắm, thật là một cái mãnh nam a, người bình thường có thể không làm được loại chuyện này đến. Mặc dù làm ra động tĩnh không nhỏ, cũng không có thấy có người tới. Mấy người chúng ta nối đuôi nhau mà bảo, sau cùng Hổ Tử Thúc đóng lại cửa phòng. Vừa vào nhà, ta liền cảm thấy một cỗ nồng đậm sát khí trong phòng qua lại phiêu đãng, trong phòng mười phần ấm lãnh. Ta lập tức mở ra thiên nhãn, trong phòng liếc nhìn. Đây là một cái hai phòng ngủ một phòng khách cách cục, trong phòng bài trí mười phần đơn giản, đồ dùng trong nhà mười phần cổ xưa. Mà đoán khí nặng nhất địa phương lại là toilet phương hướng. Ta đem thiên đồng xích đem ra, chậm rãi hướng phía toilet phương hướng đi tới. Còn chưa tới cửa phòng rửa tay, cánh cửa kia vậy mà chính mình mở ra. Một cỗ càng thêm âm lãnh gió theo trong toilet thổi lên, để cho ta cả người nổi da gà lên. Cánh cửa kia lúc mở lúc đóng, bên trong có bóng người cũng đi theo lơ lửng không cố định. Không bao lâu, đột nhiên theo trong toilet chảy ra tới một bãi máu đỏ tươi đi ra, nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này lan tràn. Mấy người chúng ta còn tốt, kia Điển Kiếm Phong nhìn thấy đầy đất huyết thủy, lập tức sợ hãi đến kêu to lên, có máu. Náo quỷ thật không biết hắn là làm thầy thuốc, lại còn sợ máu. Còn không mau cút đi đi ra, lại làm những này yêu tiêu thần, tin hay không ta diệt ngươi. Ta huy vũ một chút tiên đồng xích, giận quát to một tiếng nói. Theo trong toilet bỗng nhiên truyền tới một tiếng cuồng loạn tiêu thảm, cửa phòng rửa tay đột nhiên được mở ra, một người mặc áo đỏ nữ nhân, ghé vào trong toilet, toàn thân lây dính huyết thủy, trên mặt cũng đều là máu, nhìn qua dị thường dữ tợn. Nàng dùng một loại vô cùng quỷ dị tư thế, nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu hướng phía chúng ta bên này bỏ tới. Theo nàng lúc đích, trên người khớp xương phát ra ken két tiếng vang, giống như muốn đứt gãy mở đồng dạng. Quỷ. Quỷ A Điển Kiếm Phong nhìn thấy kia nữ quỷ về sau, sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể trực tiếp dán tại trên tường, ta nương ai, thế nào bộ này chết bộ dáng. Hổ Tử Thúc cũng giật nảy mình. Không bao lâu, kia nữ quỷ liền bò tới bên cạnh ta không đến 2 mét địa phương, đột nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp hướng phía trên người của ta đánh tới. Đại gia, ta không phải quen nàng cái này tật xấu, linh lực phun ra nuốt vào ở giữa, trên thiên đồng xích mặt phù văn cùng tiệm. Một thước tử liền đập vào kia nữ quỷ trên trán. Kia nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương bi thảm, lăn rơi xuống đất, thân ảnh nhất thời mở nhạt không ít. Thiên đồng xích chính là chuyên môn dùng để đối phó quỷ vật, đối với nó có siêu cường tác dụng khắc chế. Quỷ vật kia vừa rơi xuống đất, lập tức nhìn về phía ánh mắt của ta nhi xuất hiện một vẻ sợ hãi. Nhưng là nàng rất nhanh liền nhìn về phía dán tại bên tường Điển Kiếm Phong, ánh mắt lần nữa biến hung hăng, trong chớp mắt, nàng liền hóa thành một đạo màu đen sắc khí, hướng phía trên người Điển Kiếm Phong nào tới. Nàng đây là muốn lên Điển Kiếm Phong thân. Nhưng mà, trên người Điển Kiếm Phong có Hổ Tử Thúc cho tịch tà phù. Kia nữ quỷ vừa mới chạm đến Điển Kiếm Phong, trên người Điển Kiếm Phong lập tức kim quang lóe lên, một đạo quang mang trực tiếp rơi vào kia nữ quỷ trên thân, lần nữa đem nó đánh bay ra ngoài. Nàng vừa ngồi xuống đất, ta lại dùng thiên đồng xích hướng phía trên người nàng vỗ một cái tử, thoáng qua một chút, kia nữ quỷ trên người sát khí lại yếu đi mấy phần, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Bất quá kia nữ quỷ còn không chịu từ bỏ, hướng về phía chúng ta nhe răng trợn mắt. Ta xem xét tình huống này, không cho nàng một chút lợi hại nhìn một cái là không được. Lập tức, vỗ thiên cương ấn, đem quỷ phu thê đều tung ra ngoài, một trái một phải, xuất hiện ở kia nữ quỷ hai bên. Cái này đạo hạnh của quỷ phu thê có thể so sánh kia nữ quỷ cao hơn quá nhiều, vừa nhìn thấy hai vị này, kia nữ quỷ lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, run lẩy bẩy lên. Chương 1043, ác mộng bắt đầu. Chương 1043, ác mộng bắt đầu. Kia nữ quỷ chính là lại hung, tại cường đại quỷ vật áp chế giới, cũng không dám làm lần nữa, dù sao quỷ vật ở giữa có thể lẫn nhau thôn vệ, trừ phi nàng muốn hồn phi phách tán. Nhìn thấy kia nữ quỷ trung thực rất nhiều, ta trực tiếp kéo một cái ghế tới, ngồi ở kia nữ quỷ phía trước. Không bao lâu, Tiểu Anh Linh cùng Mị Linh cũng theo ngoài cửa sổ phiêu đi qua, đem kia nữ quỷ bao bọc vây quanh. Tiểu Anh Linh vừa xuất hiện, liền hướng phía kia nữ quỷ bỏ đi, hít hít cái mũi, nhai răng răng hàm, chảy nước miếng chảy đầy đất. Bất luận con quỷ nào vật, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát cái này nữ quỷ. Nhìn thấy nhiều như vậy lợi hại quỷ vật, kia nữ quỷ dọa thảm. Nhất là tiểu anh linh kia một bộ quỷ chết đói bộ dáng, càng là sợ hai đến nàng hơi kém hồn phi phách tán. Ta bắt lại tiểu anh linh sau cái gáy, nâng hắn lên, bước sang một bên, trước chờ ăn, một bên đợi đi. Nói một chút đi, tại sao phải hại ruộng bác sĩ, ngươi cùng hắn ở giữa có thù oán gì? Ngươi nếu là cái gì cũng không nói lời nói, ta chỉ có thể nhường bên cạnh ta những này quỷ vật đưa ngươi nuốt. Ta nhìn về phía kia nữ quỷ nói. Kia nữ quỷ nhìn ta một cái, lại hướng phía dán bên tường Điển Kiếm Phong nhìn thoáng qua, ánh mắt lần nữa biến băng lạnh lên. Tại tràn ngập sát khí mắt dưới ánh sáng, kia nữ quỷ chỉ có thể thành thành thật thật giảng thuật lên hắn cùng Điển Kiếm Phong ở giữa ân oán. Kỳ thật, nàng cùng Điển Kiếm Phong ở giữa xác thực không có bao nhiêu cừu hận, Điển Kiếm Phong thậm chí đều không nhớ nổi trước mắt cái này nữ quỷ là ai. Cái này nữ quỷ chỉ là hắn đông đảo phục vụ hộ khách một trong. Nàng gọi Lục Cảnh Văn, là Yến Bắc một chỗ gà rừng sinh viên đại học, tựa như là Yến Bắc học viện kỹ thuật nghề gì đó, ta cũng không làm rõ ràng được cái tên này, tạm thời xem nhẹ. Lục Cảnh Văn sinh tiền dáng người cao gầy, vô cùng thích đánh bóng bay, lớn nhất tâm nguyện là muốn làm người mẫu. Trên người nàng điều kiện đều rất tốt, chính là tướng mạo không phải rất xuất chúng, nhìn thấy bên người rất nhiều đồng học bằng hữu đều đi y mị chỉnh dung, hơn nữa chỉnh rất thành công, nàng cũng liền manh động loại ý nghĩ này. Nhưng là Lục Cảnh Văn gia cảnh điều kiện rất bình thường, phụ mẫu đều là điển hình nông dân, trong đất kiếm ăn, chỗ nào có thể xuất ra như vậy một số tiền lớn đến nhường nàng đi chỉnh dung, cung cấp nàng đến trường liền đã rất không dễ dàng, hơn nữa nàng chỗ cái này đại học đừng nhìn trường học không ra thế nào, nhưng là học phí rất đắt, so chính quy đại học muốn quý ra gấp 2-3 lần đến, bằng tốt nghiệp này hàm kim lượng lại ngay cả chính quy đại học 1/3 đều không có. Mắt thấy liền phải tốt nghiệp tìm việc làm, Lục Cảnh Văn rất muốn đi nhận lời mời người mẫu thử một chút, vạn nhất thành công, tất nhiên sẽ có một khoản không ít thu nhập. Ngay tại Lục Cảnh Văn hết đường xoay sở lúc, nàng đỗng nhiên thấy được trong trường học rất nhiều nơi dán ra tới miếng quảng cáo. Những cái kia miếng quảng cáo bên trên phía trên lời quảng cáo 10 phần hấp dẫn người, tỉ như hoa ngày mai tiền, tròn hôm nay mộng. Số không cánh cửa, không thế chấp, miễn đảm bảo, cho vay nhanh. Đây chính là nổi tiếng xấu sân trường bay. Lục Cảnh Văn là học sinh, rất nhanh bị miếng quảng cáo phía trên lời quảng cáo hấp dẫn. Vì rất nhanh có thể thực phát hiện mình chỉnh dung đại kế, Lục Cảnh Văn không chút do dự bấm kia miếng quảng cáo phía trên điện thoại, dự định mượn một khoản tiền đi ra. Điện thoại rất nhanh được kết nối, điện thoại người bên kia ngữ khí hòa ái dễ gần, nói với Lục Cảnh Văn, chỉ cần cung cấp thẻ học sinh, thẻ căn cước, cùng gia thuộc điện thoại cùng thường dùng người liên hệ, liền có thể cho mượn một số tiền lớn đi ra. Trả khoản kỳ hạn là 3 người nguyện, lợi tức rất thấp. Lục Cảnh Văn nghe xong nhẹ nhàng như vậy liền có thể cho mượn tiền đến, liền không chút do dự cùng bên kia cho mượn 2 vạn khối tiền đi ra. Nàng trong lòng nghĩ là, chờ mình chỉnh dung về sau, qua thời kỳ dưỡng bệnh, lập tức đi tìm việc làm, mau chóng hoàn lại số tiền kia. Làm Lục Cảnh Văn cung cấp đối phương mong muốn những vật này về sau, rất nhanh liền cho nàng 2 vạn khối tiền. Tại lấy được cái này 2 vạn khối tiền về sau, Lục Cảnh Văn chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới Yến Bắc tốt nhất một nhà chỉnh hình bệnh viện, làm mắt hai mí cắt chém giải phẫu, còn làm một chút ngũ quan bổ sung giải phẫu, liền đem số tiền kia cho hoa không còn một mảnh. Mà cho Lục Cảnh Văn làm giải phẫu người kia chính là Điển Kiếm Phong. Giải phẫu làm rất thành công, chỉ là đằng sau xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Chính là mắt hai mí giải phẫu về sau, Lục Cảnh Văn xuất hiện một chút chứng viêm, ánh mắt vẫn luôn là sưng, kéo dài hơn 1 tuần lễ đều không có tiêu sưng. Thế là Lục Cảnh Văn liền chạy tới bệnh viện muốn lời giải thích. Bệnh viện nói Lục Cảnh Văn tình huống là cục bộ lây nhiễm đưa đến, lúc trước bệnh viện liền nói với nàng, giải phẫu về sau phải được thường đi bệnh viện làm một chút hộ lý, làm tốt cục bộ công tác vệ sinh, nhất là phải xử lý ban ngấn chỗ dơ bẩn, phòng ngừa cục bộ ô uế chồng chất, thật là cái này cũng cần một khoản phí tổn, Lục Cảnh Văn vì tiết kiệm tiền, liền không có đi làm hộ lý, kết quả là tạo thành cục bộ lây nhiễm. Lục Cảnh Văn lúc ấy ngay tại bệnh viện ở Mỹ mở, còn tìm tới Điển Kiếm Phong, nhưng là Điển Kiếm Phong thái độ rất lãnh đạm, căn vốn không muốn để ý tới nàng, trực tiếp nhường viện phương ra mặt xử lý. Khi đó, Lục Cảnh Văn đối Điển Kiếm Phong liền sinh ra một chút hận ý, cảm thấy là tay hắn thuật không thành công, cho nên tạo thành loại tình huống này. Bệnh viện đương nhiên sẽ không nuông chiều nàng, đưa nàng đuổi ra ngoài. Không có biện pháp, Lục Cảnh Văn đành phải rời đi bệnh viện, đi một chút chỗ khám bệnh đi xem. Con mắt này trọn vẹn sưng lên hơn 1 tháng, mới có từng bước dấu hiệu chuyển biến tốt. Mà lúc này, Lục Cảnh Văn đã muốn tốt nghiệp thực tập, chỉ có thể chuyển ra trường học, nàng tiền trên người hoa không sai biệt lắm, chỉ có thể thuê một cái tại vùng ngoại ô lao phá cái phòng nhỏ, giá cả rất rẻ, liền mấy trăm khối tiền, đi một chuyến trung tâm thành phố, muốn ngồi 2 giờ xe buýt. Lại qua một đoạn thời gian, con mắt của Lục Cảnh Văn rốt cục khôi phục bình thường, liền bắt đầu bốn phía tìm việc làm. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Liên nàng cái kia trường học, tìm việc làm thật rất khó, Yến Bắc nhiều người như vậy, dáng dấp xinh đẹp vóc người đẹp mỹ nữ cũng rất nhiều, nàng đi rất nhiều người mẫu công ty đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà, càng khổ cực chuyện còn ở phía sau. Bởi vì thời gian 3 tháng trong nháy mắt liền đi qua, công việc đàng hoàng không tìm được, nên tới trả khoản này. Tiền trên người sớm đã bị nàng hoa không còn một mảnh, cũng không tìm được việc làm, nàng khẳng định còn không lên số tiền kia. Kỳ quái là, những cái kia mượn tiền người cũng không có tìm nàng, thậm chí liền điện thoại đều không có đánh một cái. Như thế, qua hơn 10 ngày về sau, mượn tiền những người kia liền bắt đầu liên hệ nàng, nhường nàng trả tiền. Ngay từ đầu Lục Cảnh Văn chỉ cho mượn 2 vạn khối, nhưng là quá hạn 10 ngày, cái này lãi mẹ đẻ lãi con, một chút liền phải Lục Cảnh Văn còn 10 vạn khối, nếu như còn không lên, liền cùng người nhà của hắn cùng bằng hữu thân thích đòi nợ, hơn nữa đối phương còn nói, biết nhà nàng ngủ ở chỗ nào, đến lúc đó sẽ làm cho cả người trong thôn đều biết nàng chuyện xấu. Lục Cảnh Văn dọa sợ, chỉ cho mượn 2 vạn khối, chỉ là quá hạn 10 ngày, làm sao lại thành 10 vạn khối đâu? đây vốn chính là một cái bẫy, thiên đi đâu có rất đĩa bánh công việc tốt. Rất nhanh, đám kia mượn tiền người đã tìm được Lục Cảnh Văn, ác mộng vừa mới bắt đầu. Chương 1044, lấp không đầy hang không đáy. Chương 1044, lấp không đầy hang không đáy. Tại uy bức lợi dụ phía dưới, Lục Cảnh Văn không có cách nào không cùng bọn hắn gặp mặt, bởi vì chỉ cần nàng không thấy mặt, người nhà của hắn, bằng hữu thân thích còn có đồng học lao sư đều sẽ biết hắn chuyện mượn tiền, hơn nữa sẽ bị đám người này đòi nợ, đến lúc đó chính mình liền tiếng xấu lan xa. Ước định địa điểm về sau, Lục Cảnh Văn liền thấy đám kia đòi nợ người là 4-5 cái cao lớn thô kệch các lao ra, nguyên một đám dáng dấp hung thần ác sát. Dẫn đầu nam nhân kia gọi Tống Cường, hơn 30 tuổi, đầu đinh hình xăm, xem xét cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Bên cạnh hắn kia chút tiểu đệ cũng đều một bộ dáng vẻ lưu manh dáng vẻ. Làm Tống Cường xem xét lúc đến Lục Cảnh Văn, một đôi ánh mắt không có hảo ý liền ở trên người nàng không chút kiêng kỵ quan sát. "Muội muội, 10 vạn khối tiền, ngươi nhìn thế nào trả à nha?" Tống Cường cười xấu xa lấy nhìn về phía Lục Cảnh Văn, một đám đại lao ra liền đứng tại Lục Cảnh Văn thuê lại trong phòng hư mặt. "Lớn, đại ca, ta liền cho mượn 2 vạn khối tiền, làm sao lại biến thành 10 vạn?" Lục Cảnh Văn ngập ngừng nói hỏi. "Ngươi cứ nói đi, tiền này là bạch cho ngươi mượn sao? Lúc đầu tại trong vòng 3 tháng ngươi nếu có thể trả hết, còn có thể ít một chút nhi, thật là ngươi quá hạn 10 ngày, cái này lãi mẹ để lãi con, chẳng phải là 10 vạn khối tiền sao?" Tống Cường nhìn chằm chằm Lục Cảnh Văn, ánh mắt dần dần biến tham lam. "Đại ca, có thể hay không chậm rãi, chờ ta lên ban, kiếm tiền, nhất định đều trả lại ngươi." Lục Cảnh Văn nhăn khóc. "Vậy chúng ta phải đợi tới lúc nào? Nếu như chờ 1 năm nửa năm, cũng không chỉ 10 vạn khối tiền, mấy chục vạn đều ngăn không được." Tống Cường hừ lạnh một tiếng nói. "Kia đại ca, ngươi nói làm sao xử lý?" Lục Cảnh Văn đã rớt xuống nước mắt. "Như vậy đi, muội muội, ta cho ngươi chỉ con đường, không có tiền chúng ta có thể thì thường, chỉ cần ngươi bằng lòng thật tốt bồi bồi mấy người chúng ta, liền cho chậm một đoạn thời gian, cái này 10 vạn khối tiền cho ngươi giảm một nửa, ngươi thấy thế nào?" Tống Cường nói, liền vươn bàn tay theo ăn mặt, hướng phía trên người Lục Cảnh Văn bắt tới. Lục Cảnh Văn sợ hãi đến nỗi vàng lui lại, khóc nói, "Đại ca, không cần à, ta còn không có nói qua bạn trai, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi." Tiểu nói này, Tống Cường đám người nhất thời hưng phấn hơn, nhất là kia Tống Cường, kích động thẳng xoa tay, "Kia tốt, ta liền thích ngươi dạng này, vẫn là một đứa con nít, không có nói qua bạn trai, ta liền cho miễn trừ 6 vạn nợ nần, ngươi thấy thế nào?" "Không được, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, những số tiền kia ta nhất định sẽ trả cho các ngươi." Lục Cảnh Văn sợ hãi đến toàn thân phát run, trực tiếp cho bọn họ quỳ xuống. Sắc mặt của Tống Cường biến đổi, lập tức có chút dữ tợn, hung hăng nói, "Được à, điều kiện này đã ngươi không đáp ứng, vậy thì không có nói chuyện, chúng ta cái này đi tìm tới trong nhà ngươi, cùng cha ngươi mẹ đòi tiền, cha mẹ của ngươi nếu như không có, chúng ta tìm tới trường học các ngươi đi, ta nhìn ngươi về sau còn thế nào có mặt gặp người." "Không cần a, không cần. Van cầu các ngươi." Lục Cảnh Văn khóc lê hoa đái vũ đồng dạng, cảm giác đời này cũng không hề có như thế bất lực qua. Nhưng mà, Tống Cường bọn người đối với lúc này Lục Cảnh Văn căn bản không có mảy may lòng thương hại, chỉ muốn buộc nàng đi vào khuôn khổ. Cuối cùng, Lục Cảnh Văn vẫn là khuất phục tại Tống Cường uy hiếp phía dưới, bị Tống Cường bọn người cho điếm ố. Lục Cảnh Văn coi là dạng này liền có thể đào thoát vận rủi, thoát khỏi bọn hắn dây dưa, há không biết, đám người này không có chút nào hạ cối, theo nàng mắc lừa một khắc kia trở đi, liền không có tính toán buông tha nàng. Tại Lục Cảnh Văn không biết rõ tình hình dưới tình huống, bọn hắn còn vụng trộm đập nàng không có mặc quần áo ảnh chụp cùng video, dùng loại phương thức này tiếp tục uy hiếp nàng. Từ đó về sau, Lục Cảnh Văn liền thành công cụ của bọn hắn, ngoại trừ phát tiết công cụ bên ngoài, vẫn là bọn hắn kiếm tiền công cụ. Bọn hắn bức bách Lục Cảnh Văn đi loại kia không đứng đắn cờ tờ vờ đi làm, mỗi ngày đều muốn tiếp xúc những cái kia thai to mặt lớn trung niên nam nhân, thừa nhận bọn hắn bàn tay heo ăn mặn, có đôi khi còn muốn bị buộc lấy cùng bọn hắn đi khách sạn, mà không thể có câu oán hận nào. Thấy hơi không thuận theo, liền sẽ phải gánh chịu Tống Cường đám người đánh chửi nhục nhã. Thật là Lục Cảnh Văn nợ tiền lại càng ngày càng nhiều, cái này lãi mẹ để lãi con, tựa như là một cái động không đáy, thế nào đều lấp không đầy. Loại này không phải người sinh hoạt, kéo dài hơn mấy tháng, Lục Cảnh Văn cảm giác mình tựa như là một cái hành thi đi thịt, không có tương lai, trước mắt một vùng tăm tối, chỉ còn lại tuyệt vọng cùng bất lực. Đã từng rất nhiều lần, nàng cũng nghĩ qua báo động, thật là Tống Cường bọn người uy hiếp nàng nói, chỉ cần nàng dám báo động, liền đem nàng video cùng ảnh chụp phát tới trên mạng, còn có nàng làm những chuyện kia cũng tuyên dương ra ngoài, thậm chí càng đưa nàng không mặc quần áo ảnh chụp đưa đến cha mẹ của nàng nơi đó, áp vào nàng từ nhỏ sinh hoạt trong thôn, nhường người trong thôn đều nhìn thấy, nhường cha nàng nương cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Ngược lại bọn hắn nhiều người như vậy, không có khả năng đều bị tóm lên đến, hơn nữa Lục Cảnh Văn thiếu tiền của bọn hắn trước đây, nhiều nhất liền quan 1-2 năm phóng suất. Liền coi như bọn họ khuyên bị tóm lên đến, còn sẽ có người khác đem hình của bọn hắn cùng video lan rộng ra ngoài. Lại qua một đoạn thời gian, Lục Cảnh Văn ngã bệnh, là loại kia bệnh đường sinh dục, hơn nữa còn có mang thai, nhưng là nàng nhưng lại không biết là ai hại tử. Sinh loại kia bệnh liền không thể giúp đỡ Tống Cường bọn hắn kiếm tiền, thật là nàng liền tiền trị bệnh đều không có, Tống Cường cũng không có tính toán trị bệnh cho nàng. Tống Cường thấy được nàng không cách nào kiếm tiền, liền bắt đầu thay nhau nhục nhã nàng. Ngày đó, nàng bị tốt mấy nam nhân bạo đánh cho một trận, dùng gói đầu ở trên người nóng thật nhiều cái vết sẹo, các loại âu nôn huế ngữ ùn ùn kéo đến. Rất lâu, Lục Cảnh Văn cảm giác giống như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Những cái kia ác ma một người như vậy rốt cục rời đi, trong phòng liền chỉ còn lại Lục Cảnh Văn một người. Khắp cả người vết thương, đã bị tra tấn không thành nhân dạng Lục Cảnh Văn, ngồi trống rỗng phòng thuê bên trong, khóc cực kỳ lâu. Nàng không biết nên làm sao bây giờ, giống như bị kéo tới vực sâu không đáy bên trong, thế nào đều bỏ không được. Giờ phút này, chính nàng cũng cảm giác mình mệnh so sâu kiến còn muốn ti tiện. Từng có lúc, chính mình cũng là đơn thuần nữ hài nhi, trải qua không buồn không lo sinh hoạt, thật là một ý niệm, theo thiên đường ngã rơi xuống địa ngục. Nàng không muốn sống, cùng nó mỗi ngày đều là loại này tối tăm không mặt trời sinh hoạt, còn không bằng chết tốt. Chết về sau cũng không cần mỗi ngày lại lo lắng hãi hùng, cũng không cần lại tiếp nhận những người kia tra tấn. Nàng hận thấu Tống Cường, hận thấu những cái kia ức hiếp nàng người, thậm chí còn hận lúc trước cái kia cho tử làm giải phẫu chỉnh hình bác sĩ. Thế giới này tràn đầy vô tình cùng lạnh lùng. Giống như nghe ai nói qua, mặc vào trang phục màu đỏ tự sát, lại biến thành lệ quỷ, có thể tìm lúc trước hãm hại mình người báo thù, tìm bọn hắn lấy mạng. Thế là, Lục Cảnh Văn liền tìm tới chính mình kia thân màu đỏ váy liền áo, mặc chỉnh tề, nằm ở trong phòng vệ sinh. Nàng cầm lên một thanh dao gọt trái cây, tại tay mình trên cổ tay đột nhiên vẽ một đao, thật rất đau. Nhưng chỉ là một sát na, liền có ân máu đỏ tươi cốt cốt lưu chảy ra ngoài, vẩy xuống trên mặt đất lập tức mở từng đóa màu đỏ hoa, thiên diễm mà trướng mắt. Chương 1045, nhất định phải báo thù. Chương 1045, nhất định phải báo thù. Lục Cảnh Văn rạch ra cổ tay của mình, vết thương rất sâu, rất nhanh liền có máu tươi cốt cốt theo vết thương chảy ra đến. Nhìn xem máu của mình rất nhanh trên người mình phủ lên mở một vệt trướng mắt đỏ, giờ phút này trong lòng Lục Cảnh Văn không có chút nào sợ hãi, ngược lại cảm giác giống như là đạt được một loại giải thoát, rốt cục không còn dùng nhìn thấy Tống Cường cùng bên cạnh hắn đám người kia ghê tởm sát mặt, rốt cục không còn đi đối mặt những cái kia dầu mỡ lao nam nhân bàn tay heo ăn mặt, cũng rốt cục không còn mỗi ngày tiếp nhận giày vò, bị những người kia đánh đập. Theo chính mình miệng vết thương máu tươi chảy xuôi càng ngày càng nhiều, tầm mắt của Lục Cảnh Văn bắt đầu biến mơ hồ. Quá khứ từng màn không ngừng ở trước mắt thoáng hiện. Nàng nghĩ đến chính mình cao tuổi phụ mẫu, nghĩ đến bọn hắn tại vùng đồng ruộng vất vả lao động từng màn. Gánh nặng ép con eo của bọn hắn, mặt trời dám đen da thịt của bọn hắn, vất vả lao động để bọn hắn sinh ra mặt mũi nhăn nheo, vẫn chưa tới 50 tuổi, nhìn qua giống như là 60 tuổi lão đầu lao thái thái. Nghĩ đến những thứ này, Lục Cảnh Văn cảm thấy 10 phần tự trách, phụ mẫu vì để cho chính mình lên đại học, hao hết tất cả khí lực, bớt ăn bớt mặc, bớt ăn, mỗi lần nghỉ về nhà, bọn hắn đều đem ăn ngon giữ lại cho mình, mà bọn hắn thật là ăn màn thầu dưa muối. Vì yêu mộ hư bình, vì muốn làm người mẫu, hắn cho mượn không nên một tiền, mới có thể rơi vào kết cục như thế. Phụ mẫu có thể vì mình từ bỏ tất cả, phơi gió phơi nắng, xưa nay không quan tâm chính mình biến thành cái gì bộ dáng. Thật là chính mình vì đẹp mắt một chút, đem bọn hắn hoàn toàn cô phụ. Cha, mẹ, nữ nhi có lỗi với các người. Nghĩ tới những thứ này, Lục Cảnh Văn tỉnh ngộ, thật là nàng đã không có đường quay về, đều trở về không được, hiện tại nàng duy nhất có thể làm, chính là kết thúc sinh mệnh của mình, không muốn lại cuối cùng liên lụy bọn hắn. Sau đó, nàng lại nghĩ tới Tống Cường đám kia tạp thoái, bọn hắn cùng nhau khi phụ nàng, để cho mình không ngừng sa đoạn, bức bách chính mình biến thành bọn hắn kiếm tiền công cụ, đủ kiểu tra tấn, sống không bằng chết, ngay cả bụng hải tử, nàng cũng không biết là ai. Lúc trước mượn 2 vạn khối tiền, đưa nàng kéo vào vực sâu không đáy, giống như là một ác ma miệng rộng, đưa nàng hoàn toàn thôn phệ. Nhất định phải báo thù, chết về sau, hóa thành lệ quỷ, nhất định phải tìm bọn hắn trả thù. Đem những xuất sinh này, nguyên một đám tất cả đều giết. Trước khi chết, con mắt của Lục Cảnh Văn đều bởi vì oán hận biến thành huyết hồng sắc. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, trong nội tâm nàng chỉ có vô tận hận ý chính như Lục Cảnh Văn mong muốn, bởi vì nàng chết quá oan, trực tiếp hóa thành lệ quỷ, chuyện làm thứ nhất, liền là muốn đi tìm Tống Cường đám người kia báo thù. Thật là Lục Cảnh Văn không có nghĩ tới là, nàng chết về sau lại trở thành một loại địa phương linh. Cái gọi là địa phương linh chính là chỉ có thể ở tử vong địa phương bồi hồi, không cách nào rời đi phương biên trong vòng trăm thước phạm vi. Cái không gian này đưa nàng giam cầm nơi này, không cách nào làm cho nàng rời đi tòa nhà này. Lục Cảnh Văn lúc ấy đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Tống Cường bọn hắn sẽ tới tìm nàng, chỉ cần bọn họ chạy tới, những người kia một cái đều trốn không thoát, tất cả đều muốn bị hắn giết chết tại trong gian phòng này. Khổ cực chính là, Lục Cảnh Văn cũng không có chờ đến Tống Cường bọn hắn, mà là chờ được chủ thuê nhà. Tiền thuê nhà đến kỳ, tới thu vào làm tiếp thuê, Lục Cảnh Văn đã chết. Điện thoại cũng đánh không thông, cho nên chủ thuê nhà trực tiếp tìm đến nơi này. Đánh khai môn về sau, chủ thuê nhà ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi, sau đó liền thấy nằm trong vũng máu Lục Cảnh Văn, đã chết đã lâu. Ngay lúc đó chủ thuê nhà một tiếng hét thảm, sợ hãi đến hơi kém tiểu trong quần, lộn nhào đi xuống lầu, trực tiếp báo cảnh sát. Lục Cảnh Văn là chết bởi tự sát, không có bất kỳ người nào vì thế phụ trách. Chỉ có cha mẹ của nàng, khi nhìn đến Lục Cảnh Văn thi thể thời điểm, khóc thương tâm gần chết, ruột gan đứt từng khúc. Nàng là phụ mẫu hy vọng duy nhất, hiện tại hy vọng cũng tất cả đều tan vỡ. Tại xe cảnh sát đem Lục Cảnh Văn thi thể kéo thời điểm ra đi, Tống Cường đám người kia vừa vặn cũng tới, tham dò được Lục Cảnh Văn đã chết về sau, một đám người liền len lén chạy trốn. Tốt nhất cơ hội báo thủ cũng bỏ lỡ cơ hội. Nhà này cũ nát lão lâu lúc đầu người ở liền không nhiều, một chút liền thành hung lâu, chủ thuê nhà kia tòa nhà phòng ở cũng thành nhà có ma. Nhưng mà, hóa thành lệ quỷ Lục Cảnh Văn cũng không hề từ bỏ, sự thù hận của nàng quá nồng nặc, nàng nhất định phải báo thủ. Theo thời gian trôi qua, oán khí càng ngày càng nặng, Lục Cảnh Văn rất nhanh phát hiện mình có thể tách ra tàn hồn đi ra. Mặc dù bản thể không cách nào rời đi địa vực linh trói buộc, nhưng là tàn hồn như thế cũng có thể báo thủ. Cứ như vậy, Lục Cảnh Văn lợi dụng chính mình tàn hồn, tìm tới Tống Cường chỗ ở, mong muốn tại hắn ngủ say thời điểm, trực tiếp đem nó giết chết. Thật là nhường Lục Cảnh Văn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, kia trên người Tống Cường vậy mà mang theo như thế hết sức lợi hại pháp khí, làm nàng khẽ rửa gần Tống Cường thời điểm, theo trên người Tống Cường liền toát ra một đoàn kim quang, có một cái 10 phần hung ác hán tử theo trên người Tống Cường nhảy ra ngoài, đem Lục Cảnh Văn tàn hồn hơi kém đánh tan. Nàng thử nhiều lần, đều không thành công, có thể là Tống Cường làm ác quá nhiều, lo lắng nửa đêm quỷ gõ cửa, cho nên không biết từ nơi nào mời tới như thế pháp khí hộ thần, nhường Lục Cảnh Văn vẫn luôn không có tìm được cơ hội. giết không được Tống Cường, oán khí của nàng càng ngày càng sâu, vậy mà bắt đầu đem lực chú ý đặt ở cái kia chỉnh hình bác sĩ trên người Điền Kiếm Phong. Nàng cảm thấy, tất cả nguyên nhân đều là bởi vì chính mình muốn chỉnh cho, hơn nữa lúc ấy chính mình chỉnh dung xuất hiện cái vấn đề sau, cái này gọi Điền Kiếm Phong thái độ 10 phần lạnh lùng, thậm chí đều không muốn nhìn nhiều chính mình một cái. Hắn cũng có tội, hắn cũng nên chết. Vậy trước tiên giết chết hắn, sau đó lại đi tìm Tống Cường báo thù. Quỷ vật oán khí biến càng ngày càng nặng thời điểm, ý thức liền lại nhận oán khí chi phối, nhiều khi Lục Cảnh Văn cũng không biết mình đang làm cái gì, tại sao phải làm như vậy, trong nội tâm nàng tràn đầy cứu hận, phàm là khi còn sống cùng chính mình có khúc mắc người, nàng đều sẽ đem đoán khí phóng đại. Cái này Điển Kiếm Phong không là mỗi ngày đều muốn tại trên thân thể người động đao sao? Vậy liền để hắn nếm thử người khác ở trên người hắn động đao tư vị. Thế là, Lục Cảnh Văn mỗi lúc trời tối đều sẽ đem tàn hồn thả ra, thừa dịp Điển Kiếm Phong ngủ thời điểm, dùng sắc bén móng tay, ở trên người hắn vạch ra từng đạo vết thương đi ra, vết thương này càng ngày càng sâu, càng ngày càng trọng. Nàng cũng nghĩ nhường Điển Kiếm Phong sống ở sợ hãi thật sâu ở trong. Điền Kiếm Phong ngay từ đầu cũng không có coi là chuyện to tát, còn tưởng rằng vết thương trên người là chính mình lúc ngủ cạo. Thật là qua vài ngày nữa về sau, hắn cũng cảm giác không quá bình thường, vết thương này cũng quá sâu một chút. Điền Kiếm Phong không biết từ nơi nào nghe được tin tức của ta, tìm tới ta bên này đến, cho nên mới sẽ phát hiện một màn trước mắt. Làm Lục Cảnh Văn đem trên người nàng tao ngộ giảng cho chúng ta nghe thời điểm, mấy người chúng ta nghe đều rất trầm mặc, có loại đè nén ngạt thở cảm giác. Cái này mẹ nó là người làm sự tình sao? Tống Cường đám kia tạp thoái, đem một cái tuổi thanh xuân nữ hài nhi cho tươi sống bức tử, thật là bọn hắn nhưng như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết bọn hắn mới được, bằng không thiên lý nan dung. Chương 1046, chút cơn giận chương 1046, chút cơn giận nghe xong Lục Cảnh Văn giảng thuật kết thúc chính mình tao ngộ, chúng ta một phòng toàn người đều sắp tức giận nổ. Hổ Tử thúc cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn đại gia, lan lộn cũng không thể như thế lan lộn à, nhớ năm đó lao tử lúc ở Cảng Đảo, có thể chưa từng làm thứ chuyện thất đức này nhi, hiện tại những người này thật sự là càng ngày càng không có điểm mấu chốt, thiếu gia, nhất định phải thu thập một chút bọn này biết độc tử đồ chơi. Đúng, đánh bọn hắn, đem bọn hắn ba ba đều đánh ra đến. Đánh không ra liền coi như bọn họ kéo sạch sẽ. Tiểu béo nắm chặt nắm đấm, thở phì phò nói. Lúc này, cùng chúng ta cùng đi đến Điền Kiếm Phong, nhìn về phía Lục Cảnh Văn quỷ hồn cũng không bằng trước đó sợ như vậy, hắn có chút buồn bực nói rằng, không phải. Lục tiểu thư, đám kia cho vay nặng lãi hại ngươi, ngươi tìm ta báo thủ làm gì? Ta lại không đắc tội ngươi, ta hận ngươi loại kia xem thường người nghèo ánh mắt, ngươi biết rõ ta không có tiền làm hộ lý, nhưng vẫn là đối với ta như vậy. Lục Cảnh Văn căm tức nhìn Điền Kiếm Phong nói. Kỳ thật đâu, chuyện này Điền Kiếm Phong chính là lớn oan loại, hắn chỉ là bị liên lụy đến chuyện này mà thôi. Ta nhìn về phía Điền Kiếm Phong, giải thích nói, Điền tiên sinh, ta đến nói cho ngươi một cái đi, hiện tại Lục Cảnh Văn là một cái lệ quỷ, oán khí quá sâu, tới nàng loại trình độ này, ý thức liền lại nhận oán nghiệm chi phối, dù là ngươi sinh tiền hơi hơi đắc tội nàng một chút, nàng đều sẽ ghi hận trong lòng, đem oán nghiệm phóng đại, còn có a, ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng tưởng rằng ngươi là du học tiến sĩ, liền xem thường người nghèo, đây cũng là nên có một kiếp, cũng may, ngươi bây giờ ăn. Toàn. Trong lòng Điền Kiếm Phong mười phần phiền muộn, lẩm bẩm nói rằng, kia, vậy ta 100 vạn cũng hoa quá thua lỗ. Hổ Tử thúc nghe xong liền không vui, Điền tiên sinh, ngươi cảm thấy thua thiệt sao? Thiếu gia nhà ta muốn không xuất thủ, ngươi cái mạng này đoán chừng cũng không sống nổi mấy ngày, mệnh của ngươi còn không đáng 100 vạn. Bằng không chúng ta bây giờ liền đi, nhường Lục tiểu thư tiếp tục tìm ngươi tâm sự. Đừng đừng đừng, ta cho, ta lại không nói không trả tiền. Điền Kiếm Phong sợ hãi đến liên tục khoát tay. Sau đó, ta đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Lục Cảnh Văn, trầm giọng nói rằng, Lục tiểu thư, ngươi là tự sát mà chết, thuộc về chết oan đột tử cái chủng loại kia, không vào luân hồi, không cách nào đầu thai, nhất định phải chờ tới tuổi thọ hao hết mới có luân hồi chuyển thế cơ hội. Nể tình ngươi không có hại người vô tội mất mạng phần bên trên, ta có thể giúp ngươi siêu độ một chút, mau chóng tiến vào lục đạo luân hồi, ngươi có bằng lòng hay không? Ta không nguyện ý. Lục Cảnh Văn hung tợn nhìn ta chằm chằm nói, lời này đem ta cho chọc giận, ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đánh hồn phi phách tán, qua một thời gian ngắn nữa, trên người ngươi oán khí sẽ càng thêm nồng đậm, đến lúc đó liền nên đối người vô tội hạ thủ, ta chỉ có thể sớm đưa ngươi giải quyết hết. Ta không cam tâm, đem ta hại chết đám người kia dựa vào cái gì còn có thể hảo hảo còn sống, bọn hắn hại chết người khẳng định không chỉ ta một cái, ta nhất định phải tự tay giết bọn hắn, liền xem như hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc. Vừa nhắc tới Tống Cường những người kia, trên người Lục Cảnh Văn đoán khí đột nhiên tăng bật lên. Đứng tại cách đó không xa quỷ phu thê đều hơi khẩn trương lên, một bộ chuẩn bị xông đi lên tư thế. Ta khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra phía sau, lần nữa nói với Lục Cảnh Văn, ngươi thật muốn báo thù? Muốn, là bọn hắn đem ta hại tới trình độ như vậy, ta nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu, bọn hắn không phải người, liền là một đám xúc sinh. Lục Cảnh Văn lớn tiếng mắng. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy đi, bởi vì ngươi là tự sát mà chết, đồng dạng kiểu chết này quỷ vật đều sẽ trở thành địa phương linh, chỉ có thể ở một chỗ bồi hồi không chừng, hiện tại ngươi lại chờ tại trong tiên cương ấn của ta, chờ ta giúp ta báo thủ, lại đem ngươi siêu độ như thế nào? Nghe nói lời ấy, Lục Cảnh Văn trực tiếp quỳ xuống, hướng phía ta không ngừng dập đầu, kia thật là cảm động đến rơi nước mắt, kích động nói, tạ ơn pháp sư, kiếp sau ta bằng lòng làm trâu làm ngựa báo đáp ngài đại ân đại đức. Báo ân lời nói đừng nói là, chỉ cần ngươi tiếp nhận siêu độ là được, ta cũng kiếm lời một phần công đức. Ta khoát tay áo, sau đó vỗ thiên cương ấn, phía trên lập tức phủ văn lưu chuyển, sau đó kia Lục Cảnh Văn liền hóa thành một đạo hắc khí, trực tiếp bị hút vào. Lúc đầu ta còn muốn giữ lại nàng, chỉ là đạo hạnh của nàng cùng bên trong thiên cương ấn những cái kia quỷ vật so sánh, kém quá nhiều, ngay cả tiểu anh linh đều có thể vung nàng tám đầu đường phố, ta nhưng không có kiên nhẫn đưa nàng một chút xíu luyện hóa, kia phải đợi tới khi nào mới có thể giúp ta làm đại sự nhi. Cho nên, vẫn là lựa chọn đem nó siêu độ tốt một chút nhi. Mặc dù ta không tính là đường đường chính chính đạo sĩ, có thể ta tu hành thủ đoạn đều là đạo gia một mạch. Đem quỷ vật siêu độ là đạo gia người tu hành tích lũy công đức phúc báo một loại phương thức. Đây đối với độ kiếp vẫn có một ít chỗ tốt, nói không chừng độ kiếp thời điểm, lão thiên gia có thể xuống tay với ta nhẹ một chút nhi, lưu cho ta bên trên mấy hơi thở. Chuyện của Điền Kiếm Phong xem như hoàn toàn làm xong, Lục Cảnh Văn chắc chắn sẽ không lại tìm hắn để gây sự. Ta dựa theo trước đó Lục Cảnh Văn nhắc nhở, tại phòng ngủ gian phòng một cái trong ngăn kéo tìm tới Tống Cường phương thức liên lạc. Kế tiếp, chính là nên thương lượng một chút thế nào thu thập những này tạp thoái, nhất định phải đem bọn hắn chỉnh thảm một chút mới được. Tất cả xử lý thỏa đáng về sau, ta mang theo Lục Cảnh Văn quỷ hồn rời khỏi nơi này, đầu tiên là đem Điền Kiếm Phong đưa về hắn nhà trọ. Trước khi đi, Hổ Tử Thúc đương nhiên sẽ không quên chấm dứt sổ sách. Điền Kiếm Phong có chút không quá tình nguyện trả hết 100 vạn. Có lẽ gia hỏa này cảm thấy cái này 100 vạn hoa có chút không đáng, ta nhẹ nhàng như vậy liền làm xong. Thật là hắn nhưng lại không biết, ta khi còn bé bị bao nhiêu khổ, chịu nhiều ít đấy dày, mới có hôm nay cái này thân bản sự. Không ai có thể tùy tiện liền có thể kiếm nhiều tiền, cao thu nhập nương theo lấy cao phong hiểm, ta người này, nói không chừng ngày nào đắc tội cao nhân, mạng nhỏ liền không có. Về đến nhà về sau, ta nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một ý kiến hay. Chuyện này đâu, có chút nhỏ phức tạp, ta khẳng định không thể trực tiếp thay Lục Cảnh Văn ra mặt, đến tìm cái lý do mạnh mẽ thu thập bọn họ dừng lại mới được. Hơn nữa ta cũng muốn tự tay đánh bọn này tạm thời dừng lại, khả năng chút cơn giận. Càng nghĩ, ta nghĩ đến một người, chính là Dương Mộ Phàm. Ta nhường nàng cho Tống Cường vay tiền, làm một cái bẫy, đến lúc đó chờ Tống Cường dẫn người đến tìm Dương Mộ Phàm tính tiền thời điểm, liền nên là chúng ta như cá gặp nước thời điểm. Rất có thể đều không cần chúng ta ra tay, liền Dương Mộ Phàm đều có thể đem bọn hắn đánh tìm không thấy nam bắc, cho nên ta một chút đều không lo lắng Dương Mộ Phàm an nguy, dù sao nàng cũng là cũng không tệ người tu hành. Chỉ là chuyện này ta cũng không thể nói cho bắt ra, liền cái kia màu ghen, có thể bay ra đi mười dặm. Thế là sáng sớm hôm sau, ta liền gọi điện thoại cùng Dương Mộng Phạm trao đổi một chút, cái này tiểu nha đầu phiến tử cũng là xem náo nhiệt không sợ phiến phức nhi lớn hàng người, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng xuống. Cùng ta sắp ra rồi Tống Cường phương thức liên lạc về sau, một mạch liền cùng hắn cho mượn 20 vạn, nói là 3 ngày sau đó còn. Chương 1047, đối phương mắc lửa chương 1047, đối phương mắc lửa thông qua Lục Cảnh Văn đối Tống Cường miêu tả, ta rất rõ ràng loại này làm nhiều việc gác ra hỏa phong cách làm việc. Dương Mộng Phạm một mạch cùng Tống Cường cho mượn 20 vạn, liền xem như trong vòng 3 ngày còn đưa hắn. Tống Cường khẳng định cũng sẽ đem số tiền kia tăng gấp mấy lần. Ngược lại tất cả cùng hắn cho vay người, cuối cùng đều sẽ bị ép khô cuối cùng một tia giá trị thẳng dư. Bởi vì vay tiền đều là học sinh, thẻ căn cước, thẻ học sinh, phương thức liên lạc loại hình đều sẽ cung cấp cho hắn, Tống Cường đương nhiên sẽ không lo lắng Dương Mộng Phạm chạy. Giống như là Yên Bắc Đại học loại này số 1 số 2 đỉnh lưu sinh viên đại học, Tống Cường thì càng không cần lo lắng. Cho nên, Dương Mộng Phạm tại cung cấp Tống Cường muốn tất cả đồ vật về sau, dễ dàng theo chỗ của hắn lấy được 20 vạn. Nên được số tiền kia về sau, Dương Mộng Phạm liền gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta muốn ăn cái gì, nàng mời khách. Tìm nàng hỗ trợ đi, nếu là đơn độc ra đi hẹn hò cái gì, ta có thể thật không dám, nếu như bị bắt ra biết, đoán chừng khẳng định chịu thu thập. Coi như hắn không thu thập ta, khẳng định cũng biết hướng ta sư phụ cáo hát trạng, nhường lão đầu nhi kia lên mặt đấy dạy chào hỏi ta. Ta huyện cự một chút, nói mình có sinh ý muốn làm, không nghĩ tới Dương Mộng Phạm lại còn tức giận, chất vấn ta có phải hay không cố ý trốn tránh nàng, còn uy hiếp ta nói nếu là không đi ra, liền khỏi phải nghĩ đến nhường nàng hỗ trợ đối phó Tống Cường đám người này. Nói thật, ta cũng không phải người ngu. Dương Mộng Phạm khẳng định đối ta có chút nhi ý tứ, ta có thể cảm giác được. Thật là ta một mực cầm nàng coi như muội muội trở, xưa nay không dám có bất kỳ vượt qua ý nghĩ. Đừng nói bởi vì bát vĩ hồ, chính là ta sư phụ cũng nhắc nhở ta cách xa nàng một chút. Thật là càng nghĩ, chuyện này cũng chỉ có thể Dương Mộng Phạm tài giỏi, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ hài nhi đều có nguy hiểm tính mạng. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là bằng lòng cùng Dương Mộng Phạm cùng đi ra ngoài. Bất quá ta mang tới tiểu béo, dạng này liền xem như bát ra biết, cũng không sẽ như thế nào. Dương Mộng Phạm cầm Tống Cường 20 vạn. Sai thật là một chút đều không đau lòng, mang theo ta cùng tiểu béo tại Yên Bắc toàn thành tàn bộ, cái gì tốt ăn, cái gì quý chúng ta liền ăn cái gì, kia Yên Bắc bị quay, tiểu béo một mạch tài giỏi năm con, ăn xong còn có thể mang đi. Ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu béo là căn thẳng tính, vừa đã ăn xong cơm trưa, đi tới quả vật đường phố, còn có thể làm 50 cái sâu nướng, cộng thêm 3 chén chua cay phấn. Bụng kia cùng hang không đáy dường như. Sau đó, Dương Ngọc Phàm còn ghét bỏ ta cùng tiểu béo mặc thổ lý thổ khí, mang theo hai chúng ta đi một chuyến đại thương trận, phân biệt cho chúng ta hai cứ vậy mà làm mấy áo liền quần, một chút liền xài hết mấy bạn. Cái này nhưng làm tiểu béo cho Mỹ lật ra. Thừa dịp Dương Mộng Phàm không chú ý thời điểm, tiểu béo còn bụng trộm hỏi ta, Dương Mộng Phàm đối với hắn có phải hay không có ý tứ, bằng không vì sao cho hắn mua nhiều đồ như vậy. Lúc nói lời này, tiểu béo còn có chút tiếc nuối, biểu lộ nhăn nhó, mặt đều đỏ. Tiểu béo, muốn cưới vợ. Ta cười xấu xa lấy nhìn xem hắn nói. Tiểu béo đập bờ vai của ta, cho ta biểu diễn một đại hán thẹn thùng, để cho ta trong dạ dày thẳng chua chua nước. Tiểu béo à, tiểu Mộng Phàm ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Tin hay không bắt ra một chút đem ngươi đánh sinh sống không thể tự lo liệu, ngươi cảm thấy nàng là coi trọng ngươi thì nhiều, vẫn là coi trọng ngươi dừng lại đỉnh người ta ăn tám đống nhiên lượng cơm ăn. Ta trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta so ngươi thông minh a, khi còn đi học nhi liền so ngươi học giỏi. Tiểu béo không phục làm nói, ta liền biết đại công kê lẩm bẩm ngươi tương đối hung ác, không nhìn ra ngươi học tập chỗ nào tốt. Tiểu kiếp, ta liều mạng với ngươi. Vừa nhắc tới chuyện này, Tiểu Béo liền bắt đầu cuồng ma loạn vũ, đuổi theo ta một hồi nhi manh chạy. Thừa dịp cuối tuần, ta cùng Tiểu Béo cùng Dương Mộng Phàm chơi 2 ngày. Ngày thứ 3 nàng liền trở về đi học. Tiểu Béo không thể tại Yến Bắc ngốc quá lâu, hắn cho Long Hồ Sơn lão thiên sư mời nghỉ ngơi nửa tháng, mấy ngày nữa liền cần phải trở về. Nếu không phải là bởi vì muốn thu thập Tống Cường, Tiểu Béo cũng sớm cần phải đi. Ngược lại cạm bẫy đã bị kia Tống Cường bố trí xong, kế tiếp chính là chờ lấy hắn mắc lừa. Dương Mộng Phàm mượn Tống Cường tiền, căn bản là không có dự định còn, như thế qua không sai biệt lắm 4 chừng 5 ngày, Dương Mộng Phàm lại lần nữa gọi điện thoại cho ta, nói cái kia gọi người của Tống Cường đã cùng với nàng liên hệ, nhường nàng tranh thủ thời gian trả tiền, còn đối nàng uy hiếp một phen, ngược lại đều là cũ đường, cùng uy hiếp Lục Cảnh Văn lời nói đều không khác mấy. Một đám trà trộn xã hội kẻ ra đời, uy hiếp đe dọa một cái không có kinh nghiệm xã hội học sinh, kia thật là quá dễ dàng. Chỉ tiếc, Dương Mộng Phàm cũng không phải bình thường người, cũng không thể hắn có thể uy hiếp được. Bất quá Dương Mộng Phàm vẫn là giả ra một bộ rất sợ hãi dáng vẻ, bằng lòng cùng Tống Cường gặp mặt, trò chuyện một chút còn chuyện tiền bạc. Tống Cường cùng Dương Mộng Phàm ước định một chỗ, nhường Dương Mộng Phàm một người đi qua tìm hắn. Chuyện này, Dương Mộng Phàm hỏi ta làm sao bây giờ, là đi hắn nói địa phương, vẫn là chúng ta tìm nơi khác. Ta nghĩ lại, cái này Tống Cường dựa vào cho vay nặng lãi, khẳng định kiếm không ít lòng dạ hiểm độc tiền, loại người này bình thường đều sẽ không đem tiền bỏ vào ngân hàng. Bởi vì một khi bọn hắn phạm tội nhi, đầu tiên là muốn đông kết thẻ ngân hàng. Cho nên, loại này làm hắc việc người, đều sẽ đem tiền đặt ở tủ sắt. Đi hắn địa phương, nói không chừng còn có thể vớt chút chất béo, tìm tới bọn hắn thả tiền địa phương. Ta phát hiện, ta hoàn toàn bị Lạp Thát đạo sĩ cho mang lệnh, đi đến đâu đều muốn kiếm bộn. Ta người này, chính là làm gì cũng không thể ăn thiệt thòi, nhất là đối mặt người xấu thời điểm, nhất định phải nghiền ép đến cùng. Hắn đối với người khác có nhiều hung ác, ta liền gấp 10 gấp trăm lần trả lại hắn. Lạp Thát đạo sĩ có câu nói tốt, đi ra ngoài một chuyến không có nhặt được tiền, vậy thì đồng nghĩa với rất tiền. Loại người này tiền, ngu sao không cầm. Chuyện này ta cũng làm cho Dương Mộng Phàm đáp ứng xuống, về phần thế nào thu thập Tống Cường nhóm người kia, còn phải tính toán cẩn thận một chút. Dương Mộng Phàm cùng Tống Cường thời gian ước định là thứ 7 ban đêm, tại Yến Bắc Đông giao một cái biệt thự bên trong. Tại Dương Mộng Phàm trước khi đi, ta cùng với nàng gặp mặt, căn dặn nàng nhất định phải vạn phần cẩn thận, trong phòng nước không cần uống, đồ vật cũng không thể ăn, phòng ngừa đối phương động tay chân. Dương Mộng Phàm tùy tiện biểu thị không có vấn đề, thế là liền gọi một chiếc xe taxi xuất phát. Sau đó, ta cùng Hồ Tử Thúc còn có Tiểu Béo, cũng lái xe, hướng phía Đông giao căn biệt thự kia khu mà đi. Ta sớm tại Hoa Điểu thị trường mua một con chim, bởi vì không cách nào đi theo Dương Mộng Phàm đi vào chung, ta còn muốn dùng kia con chim quan sát trong phòng động tĩnh, chuẩn bị tùy thời ra tay. Lần này cũng không dám kêu lên bắt ra vừa ra tay, mấy người kia liền trực tiếp hôi phi yên diệt, giết gà căn bản không cần đến hắn cái này giao mộ châu. Hồ Tử Thúc lái xe lấy đi theo Dương Mộng Phàm xe taxi cơ hồ là trước sau chân đồng thời tới cái chỗ kia. Dương Mộng Phàm sau khi xuống xe, hướng phía chúng ta xe phương hướng nhìn thoáng qua, trực tiếp hướng phía căn biệt thự kia bên trong đi vào. Mấy người chúng ta đem xe đình chỉ xa một chút, phòng ngừa đối phương hoài nghi. Sau đó thừa dịp bóng đêm, mò tới biệt thự kia tường biện phụ cận, tìm địa phương ẩn thân lên. Sau đó, ta liền đem kia con chim lấy ra. Chương 1048, liền ưa thích non. Chương 1048, liền ưa thích non. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Ta ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhường Tiểu Béo cùng Hồ Tử Thúc cho ta hộ pháp, sau đó đem chính mình thần hồn ký thác vào kia con chim trên thân, hướng thẳng đến biệt thự trong viện bay vào. Chờ ta khống chế kia con chim bay vào trong viện về sau, liền thấy Tiểu Mộng Phàm đã gõ biệt thự đại môn, đi vào. Thế là ta tìm tới một cái cửa sổ, trực tiếp rơi xuống, bắt đầu quan sát trong phòng động tĩnh. Cho Dương Mộng Phàm khai môn chính là trên cổ có hình xăm người trẻ tuổi, 27-28 tuổi bộ dáng, đánh khai môn một phút này, kia tên xăm mình ánh mắt chính là đột nhiên sáng lên, tinh quang bắn ra bốn phía. Dù sao, Dương Mộng Phàm cũng là đại mỹ nữ, hiện tại chỗ mã càng thêm đẹp. Hơn nữa Dương Mộng Phàm muốn so Lục Cảnh Văn đẹp mắt không phải cực nhỏ. Kia tên xăm mình một đôi tản ra tạc quang ánh mắt không chút kiêng kỵ ở trên người của Dương Mộng Phàm dò xét. Không đợi hắn mở miệng, Dương Mộng Phàm liền giả trang ra một bộ 10 phần sợ hãi dáng vẻ nói rằng, "Là Cường ca để cho ta tới. Vào đi." Tên xăm mình ánh mắt tại trên người Dương Mộng Phàm mạnh mẽ quét một cái, liền đánh khai môn nhường Dương Mộng Phàm đi vào. Chờ Dương Mộng Phàm vừa tiến vào cửa phòng, kia tên xăm mình liền đem cửa phòng đóng lại, hơn nữa còn quá cứng. Đối phương là xác định Dương Mộng Phàm tiến đến liền ra không được, cho nên mới sẽ làm như vậy. Xem bọn hắn thủ pháp như thế thuần thục, khẳng định không chỉ một lần dạng này hại qua nữ hải tử. Ta ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ, tiếp tục hướng phía trong phòng nhìn lại. Nhưng thấy biệt thự trong đại sảnh đã đứng đấy mấy người. Làm Dương Mộng Phàm đi sau khi đi vào, đám người kia vừa nhìn thấy nàng, khóe miệng không tự chủ được liền tạo nên loại kia nụ cười bị uội. Lần này tốt, lại tới một cái con cừu nhỏ, quả thực chính là dê vào miệng cọp ai, nhưng mà, bọn hắn ở trong mắt của Dương Mộng Phàm, mới thật sự là con cừu nhỏ. Tại biệt thự chính giữa một chương ghế salon bằng da thật ngồi một người trung niên nam tử, lông mày cao mắt lồi, vẻ mặt dữ tợn, vóc dáng không cao, mặc sơ mi hoa, nhìn qua có cái 37-38 tuổi. Theo Dương Mộng Phàm lúc tiến vào, ánh mắt của hắn vẫn đều không có từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Cái nào là Cường ca? Dương Mộng Phàm giả trang ra một bộ đội vã cuốn cuồng bộ dáng, tay còn đang nắm góc áo. Ta là phát hiện, cái này tiểu nha đầu cũng có biểu diễn thiên phú. Bên trên cái gì Yên Bắc Đại học à, trực tiếp bên trên Yên Bắc phim học viện được, về sau tuyệt đối là đại minh tinh. Ngồi ở trên ghế salon cái kia nam tử trung niên hướng về phía Dương Mộng Phàm cười cười, nói rằng, ta chính là Tống Cường, ngươi là Dương Mộng Phàm à? Ân, ta là Dương Mộng Phàm, Cường ca. Ta mượn tiền của ngươi có thể hay không lại thư thả ta một đoạn thời gian? Ta trên người bây giờ thực sự hết tiền. Dương Mộng Phàm ngập ngừng nói rằng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cũng không thể một câu không có tiền, chuyện này liền xong rồi à. Chúng ta là cho vay công ty, cũng không phải làm từ thiện, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp à. Tống Cường nói, đông nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, trực tiếp hướng phía Dương Mộng Phàm đi tới. Dương Mộng Phàm ra vẻ hoảng sợ lui về sau hai bước, hoảng sợ nói, Cường ca. Ta hiện tại thực sự hết tiền, có thể hay không thư thả ta nửa năm sau, ta nhất định còn cho ngươi. Nửa năm sau cũng không phải 20 vạn, ngươi phải trả 100 vạn mới được, chúng ta đây là vay nặng lãi, ngươi lấy tiền thời điểm, chúng ta đều nói xong. Tống Cường cười hắc hắc, lần nữa hướng phía Dương Mộng Phàm tới gần hai bước. Đứng ở cửa sổ ta, cẩn thận nhìn Tống Cường chằm chằm một cái, lúc này phát hiện một chút mánh khỏe. Tại Tống Cường trên cổ, mang theo một cái mặt dây chuyền, kia mặt dây chuyền phía trên có một cỗ dị dạng khí tức, nhưng cũng không phải là tà khí. Trước đó Lục Cảnh Văn nói, nàng tàn hồn qua tới đối phó Tống Cường thời điểm, đều bị theo trong cơ thể hắn đụng tới một cái linh thể cho ngăn lại. Ta muốn hẳn là trên cổ hắn mang theo cái kia mặt dây chuyền nguyên nhân. Nhưng là khoảng cách hơi xa, ta cũng thấy không rõ lắm cụ thể là cái gì pháp khí. Dương Mộng Phàm một bộ 10 phần bộ dáng khiếp sợ, nhiều tiền như vậy. Ta đi cái nào cho các ngươi làm 100 vạn A. Lúc trước vay tiền thời điểm, đều viết tại trên hợp đồng, chúng ta cái này lãi mẹ để lãi con, chính là như vậy tính toán, ngươi muốn không trả tiền lại, chúng ta có thể muốn tìm tới trong nhà người, chạy đến trường học các ngươi đi náo loạn. Tống Cường uy hiếp nói. Đại ca, van cầu ngươi, thả ta đi, ta thực sự hết tiền không có tiền dễ nói à, ta nhìn ngươi cái này tiểu nha đầu dáng dấp cũng không tệ lắm, bồi mấy người chúng ta ngủ mở giấc, liền miễn ngươi 50 vạn, còn có thể thư thả ngươi một đoạn thời gian, ngươi thấy thế nào? Tống Cường phá lên cười. Bên người kia 5-6 người nam tử cũng đi theo cười bị ổi, đã không kịp chờ đợi hướng phía Dương Ngọc Phàm bên này gần lại gần. Không cần. Van cầu các ngươi, ta còn nhỏ, mới 18 tuổi đâu. Dương Ngọc Phàm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ai nha, ta liền ưa thích như thế non, đều có thể bóp ra thủy nhi đến, nói đi, ngươi đến cùng có trả hay không tiền. Tống Cường lời nói xoay chuyển, tức giật quát. Ta không có tiền không có tiền bậy ngươi liền dùng thân thể còn. Nói, Tống Cường vươn một cái tay, trực tiếp đi bóp Dương Ngọc Phàm cái cằm. Lúc này, đặc sắc một màn bắt đầu. Làm Tống Cường hướng phía Dương Ngộng Phàm duỗi xuất thủ thời điểm, nhưng thấy Dương Ngộng Phàm đống nhiên bắt lại ngón tay của Tống Cường đầu, dùng sức như vậy một cách ra. Cách cửa sổ ta đều nghe được răng rắc vài tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn. Cái này tiểu nha đầu là thật hung ác á, bởi vì cái gọi là tay đứt ruột sót, ngón tay này đầu bị bẻ gãy, không phải là bình thường đau. Tống Cường lập tức phát ra một tiếng như rết heo rú thảm, tiếng kêu này rất nhanh im bặt mà dừng, bởi vì Dương Ngộng Phàm đột nhiên đạp ra ngoài một cước, chính giữa kia trong lòng Tống Cường ổ, một chút đem nó đạp bay đến ghế sofa phía nam, đem ghế sofa đều đụng đi ra ngoài đến mấy mét xa. Đùa giỡn à? Dương Công Phong Thủy nhất mạch dòng chính truyền nhân, cái kia thủ đoạn cũng không là bình thường lợi hại. Há lại mấy người bọn hắn người bình thường có thể đối phó được. Dương Ngộng Phàm lộ chiêu này, lập tức nhường trong phòng còn lại mấy cái hán tử một bước. Bọn hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, nhìn qua như thế nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, vậy mà ra tay ác như vậy, một cước có thể đem người đạp ra ngoài xa như vậy. Mà mẹ nó, ta ngón tay bị nàng bẻ gãy ba cây, đem nàng cho ta trói lại. Tống Cường đau sắc mặt nhăn nhó, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mấy người kia cái này mới phản ứng được, nhao nhao hướng phía Dương Ngộng Phàm mánh nào tới. Còn có người theo ghế sofa đằng sau rút ra một cây ống sắt, trực tiếp đánh tới hướng đầu của Dương Ngộng Phàm. Ai nha, các ngươi bọn này đại nam nhân, sao có thể ước hiếp một cái nữ hài từ đâu, quá không biết xấu hổ. Dương Ngộng Phàm bỗng nhiên khanh khách một tiếng, thái độ khác thường, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng phía trước nhất cái kia tên xăm mình xông đụng tới, một đấm đánh tới, kia tên xăm mình cũng là kêu đau một tiếng, bay ngược ra ngoài. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta liền biết nên chúng ta xuất thủ thời điểm. Thế là khống chế kia con chim hướng phía ta ẩn thân địa phương bay đi, đem thần hồn theo kia con chim trên thân móc ra, một lần nữa về tới trong cơ thể của ta. Ta mở mắt, cùng tiểu béo cùng hổ tử thúc nói, đánh nhau, mau chóng tới. Chương 1049, muốn các ngươi đền mạng chương 1049, muốn các ngươi đền mạng một tiếng chào hỏi về sau, ba người chúng ta lập tức liền hướng phía biệt thự trong viện bước nhanh mà đi. Không bao lâu, chúng ta tới cửa phòng miệng. Tiểu béo không nói hai lời, trực tiếp tới một cái dã man va chạm, đem biệt thự kia đại môn cho một chút đụng bay ra ngoài, liên tiếp làm vỡ nát mấy khối thủy tinh. Tiểu Mộc Phàm, ta tới cứu ngươi. Thật là chờ chúng ta chạy vào biệt thự nhìn lên, lại nhìn thấy Tống Cường bọn người. Nguyên một đám tất cả đều bị Tiểu Mộng Phàm cho thu thập thỏa thỏa thiết tiếp, nổ ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Mà Tiểu Mộng Phàm đang ngồi ở trên ghế salon, quay đầu nhìn về phía chúng ta. Lúc này mới đến a, ta đều đánh xong, bằng không các ngươi lại đánh một trận hạ giận. Tiểu Mộng Phàm quay đầu nhìn thoáng qua mấy người chúng ta nói, khá lắm, nhanh như vậy liền giải quyết, chúng ta đều tỉnh xuất thủ. Mà lúc này Tống Cường đã từ dưới đất bò dậy, ta nhìn thấy hắn tả hữu mấy đầu ngón tay quỷ dị uốn lượn lấy, bị Tiểu Mộng Phàm đều tách ra biến hình. Tiểu tiện nhân, vẫn rất có thể đánh, ta nói ngươi là gan lớn như vậy, còn cứ gọi người tới, các minh đệ. Cầm vũ khí, Tống Cường hung tợn nói, quay người liền hướng phía một căn phòng ngủ lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Còn lại mấy người cũng dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, đi theo Tống Cường cũng tiến vào phòng ngủ. Chúng ta cũng không có ngăn cản bọn hắn, bởi vì đều muốn đánh bọn hắn dừng lại hả giận. Không bao lâu, nhưng thấy Tống Cường cái thứ nhất theo trong phòng ngủ bật ra, khi hắn lúc đi ra, trong tay vậy mà cầm một cây súng lục, chỉ hướng chúng ta mấy cái. Làm ta nhìn thấy trong tay hắn có súng thời điểm, không khỏi mí mắt nhảy lên mấy lần. Không nghĩ tới, đám người này lại còn có thứ này, đây chính là Yên Bắc, kinh kỳ chi địa, ở chỗ này lấy súng ra. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Lại mẹ nó phết lối, đều cho lão tử giơ tay lên, quỳ trên mặt đất. Tống Cường dùng súng ngắn chỉ vào chúng ta, lớn tiếng kêu gào nói. mà phía sau hắn đám người kia trong tay cũng đều xách theo côn sắt khảm đao loại hình, khí thế hung hăng theo sau. Lúc này Tiểu Mộng Phàm cũng có chút luống cuống, tu vi của chúng ta đều không có đạt tới có thể vật che chắn đánh tình trạng, nhưng mà Tiểu Béo cũng không để ý những này, giơ nắm đấm liền hướng phía Tống Cường đập tới. Ta vừa muốn nhắc nhở Tiểu Béo không cần lỗ mãng thời điểm, Tống Cường đã sợ hãi đến liên tiếp lui lại mấy bước, đoán chừng là bị Tiểu Béo khí thế làm cho sợ hãi. Trong tay hắn có súng, Tiểu Béo lại còn dám đi tới động thủ, đây là không muốn sống nữa sao? Sắc mặt của Tống Cường lập tức biến âm hung ác lên, trực tiếp đối với Tiểu Béo liền bắn một phát súng. Đúng vào lúc này, trên người Tiểu Béo đống nhiên nổi lên một đoàn kim sắc bừng sáng, hắn đem kia tiên thiên hộ thể cương khí kích phát ra. Một thương này đánh đi ra, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Đạn kia rắn rắn chắc chắc rơi trên thân Tiểu Béo. Ta coi là Tiểu Béo có thể một cát. Thật là gia hỏa này chỉ là bị viên đạn chấn lui về sau một bước, đạn kia trực tiếp khảm đính vào trên thân thể hắn. Tiểu Béo vậy mà theo trên thân đem đạn kia giam lại, ném trên mặt đất. Sau đó thừa dịp Tống Cường trợn mắt hốc mồm thời điểm, trực tiếp chạy vội tới bên cạnh hắn, một cái thai to hạt dưa liền rút tới. Một tát này đánh Tống Cường trực tiếp lăng không bay lên, người trên không trung, răng liền theo miệng bên trong rầm rầm rơi lấy đất. Cử động của Tiểu Béo, ngay cả ta đều cho giật nảy mình. Khá lắm, đây quả thực là khiên thì ta, liền đạn còn không sợ, hắn cái này tiên tiên hộ thể cương khí hộ thân, quả thật như xoa, chỉ là thủ đoạn này vẫn chưa tới hỏa hậu, nếu như tại Long Hổ Sơn lại chờ một năm nửa năm, sau khi xuống núi, thật liền thành một đấu một bạn. Nhớ ngày đó vị kia Long Hổ Sơn lão thiên sư sở dĩ muốn thu hắn làm đồ đệ, đoán chừng cũng là bởi vì Tiểu Béo có tu luyện tiên tiên hộ thể cương khí thể chất, giống như là hắn dạng này, tu luyện một năm, có thể đỉnh bình thường người tu hành 10 năm, kia lão thiên sư đoán chừng còn cảm thấy là nhặt được một món hời lớn. Một phút này, ta trong lòng nghĩ là, về sau chờ Tiểu Béo xuống núi, nhất định kéo hắn nhập bọn, tất cả mọi người cùng một chỗ đen ăn đen, phát đại tài. Một bàn tay đánh bay Tống Cường về sau, Tiểu Béo lại xông tới Tống Cường những cái kia thủ hạ bên người, vung đẩy lên nồi đất lớn năm đấm, hướng phía trên người bọn họ dừng lại chào hỏi. Những người kia cũng giơ lên trong tay khảm đao cùng côn sắt, hết sức hướng phía trên người Tiểu Béo đập tới. Thật là bọn hắn những người bình thường này, đánh vào trên người Tiểu Béo cùng gãi ngứa ngứa như thế, căn bản cảm giác không thấy đau. Trong tay bọn họ khảm đao rơi vào trên người Tiểu Béo, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Cứ như vậy, Tống Cường đám người kia lại bị Tiểu Béo cho ác độc mà trừng trị một trận, đánh bọn hắn hoàn toàn không có tính tình. Đánh bọn hắn thời điểm, Tiểu Béo còn thủ hạ lưu tình, chỉ dùng 3 phần lực, bằng không sớm liền đem bọn hắn đánh chết. Tống Cường đầy một bùng máu, răng đa số đều chốc ra, ủy trên mặt đất hướng phía Tiểu Béo không ngừng dập đầu. Ra ra, đừng đánh nữa, những số tiền kia từ bỏ, cho giữ lại con đường sống a. Tiểu Béo lúc này mới thu tay lại, quay đầu hướng phía mấy người chúng ta nhìn thoáng qua. Ta nhẹ gật đầu, đi thẳng tới cạnh ghế salon, ngồi xuống. Tiểu Ngộ Phàm hướng về phía Tiểu Béo giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Béo ca, ngươi thật tuyệt. Ngộ Phàm muội tử, về sau ai muốn nước hiếp ngươi, ngươi liền cùng ca nói, ca đánh bọn hắn răng rơi đầy đất. Tiểu Béo hàm hàm cười nói, không sai không sai, tiểu tử ngươi nếu là tại cảng đảo lăn lộn, tuyệt đối có thể đánh khắp cảng đảo vô địch thủ, trở thành lợi hại nhất song hoa hồng côn. Ngay cả hổ tử thúc cũng đúng Tiểu Béo tán thưởng có thừa. Lúc này, Tống Cường đám người kia bị Tiểu Béo đánh nằm rạp trên mặt đất, tất cả đều không đứng dậy nổi. Xem bọn hắn kia thảm hề hề bộ dáng, ta đều không có ý tứ lại động thủ đánh bọn hắn. Ta nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tống Cường, trầm giọng hỏi, Tống Cường đúng không? Biết nói chúng ta tại sao tới tìm ngươi sao? Nhỏ, huynh đệ, cho Hoạch Đạo Nhi a, làm sao chúng ta đắc tội các ngươi? Cam nguyện bị phạt. Tống Cường so trước đó nhìn qua trung thực rất nhiều, chỉ là cái miệng đó bị đánh máu me nhầy mùa, vừa nói liền lọt gió. Thứ không dám dâu dếm. Không phải chúng ta muốn tới tìm các ngươi, mà là khác có người khác, ngươi có muốn xem một chút hay không? Nói, ta đã đưa tay đặt ở trên thiên cương ấn. Ngươi nào? Tống Cường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kế tiếp, ta vỗ thiên cương ấn, Lục Cảnh Văn theo kêu bên trong thiên cương ấn phiêu bay ra, hóa thành hình người, liền trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tống Cường, ta bị các ngươi hại thật thê thảm à, ta muốn các ngươi đền mạng. Lục Cảnh Văn âm trầm thanh âm, lập tức tại trong biệt thự phiêu đắng lên. Nàng vừa xuất hiện, trong phòng chính là âm phong trận trận, hàn khí bốn phía. Lúc này Lục Cảnh Văn cũng không phải tàn hồn, mà là bản thể xuất hiện ở nơi này. Không biết do muốn so kia tàn hồn lợi hại nhiều ít. Tống Cường cùng hắn những cái kia thủ hạ vừa nhìn thấy Lục Cảnh Văn quỷ hồn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, nguyên một đám sợ hãi đến hoa hoa kêu to, vô cùng hoảng sợ, dãy rủa lấy mong muốn từ dưới đất bò dậy, bất đắc dĩ bị Tiểu Béo đánh quá ác, một lát căn bản không rời nổi bước chân nhi. Ngay tại Lục Cảnh Văn hướng phía Tống Cường bổ nhào qua thời điểm, đột nhiên Tống Cường trên cổ mặt dây chuyền kim quang lóe lên, lập tức có một đại hán hiện lên đi ra, đó Lục Cảnh Văn liền vọt tới. Chương 1050, Hồn Phách Dũng chương 1050, Hồn Phách Dũng lúc này ta mới nhìn rõ ràng. Theo kia Tống Cường mặt dây chuyền bên trong nhảy ra đồ vật, là một cái linh thể, trên thân còn mặc áo giáp, trong tay cầm luôn nào. Kia áo giáp nhìn xem có chút kỳ quái, không giống như là hoa hạ nhân mặc, mà kia linh thể cảm giác cũng không giống là hoa hạ nhân. Thứ này vừa ra tới, chính là Lục Cảnh Văn cũng có chút e ngại, không khỏi về sau tung bay một khoảng cách. Cái này linh thể có chút kỳ quái, trên thân cũng không có cái gì âm tà chi khí, cho người ta một loại nói không ra cảm giác. Chúng ta mấy cái người tu hành có thể nhìn thấy cái này mặt dây chuyền bên trong nhảy ra linh thể, nhưng là Tống Cường đám người kia lại không nhìn thấy. Kia thân mặc áo giáp linh lực trực tiếp xách theo đao, liền hướng phía Lục Cảnh Văn chém qua. Lục Cảnh Văn đang lùi lại sau khi hai tay vung vậy ở giữa liền có hai đạo sát khí rơi vào kia linh thể trên thân, nhưng là kia linh lực dường như cũng không e ngại, chỉ là nhường thân hình hơi dừng lại, ngay sau đó liền lần nữa đi về phía Lục Cảnh Văn. Không nghĩ tới trên người Tống Cường còn có lợi hại như vậy pháp khí, thật không có nhìn ra. Nhìn thấy Lục Cảnh Văn bị cái này linh thể bức lui, sắc mặt của Dương Mộng Phàm trầm xuống, lúc này từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, hai tay của nàng phía trên treo mấy cái tiểu linh đăng, trực tiếp chạy vội tới kia linh thể bên người, vẫn lắc bắt đầu chuyển động. Nương theo lấy một hồi nhi thanh thúy linh đăng tiếng vang, kia linh thể bước chân dừng lại, lập tức bị trên nhiếp hồn linh phát ra tiếng vang khống chế được, đi đường cũng bắt đầu có chút đồng bệnh không chừng. Bất quá kia linh thể ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng Lục Cảnh Văn, trong đôi mắt tất cả đều là sát khí. Ta không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên thân không có âm tà chi khí linh thể. Khả năng này là bà bối, ta phải nghĩ biện pháp làm tới. Thừa dịp Dương Mộng Phàm dùng nhiếp hồn linh khống chế lại cái kia linh thể thời điểm, ta trực tiếp đem tiên đồng xích theo long hổ kính bên trong đem ra. Thắng tà kiếm quá mức bá đạo, ta sợ đem cái này linh thể tiêu diệt, còn có chính là thắng tà kiếm là chuyên môn khắc chế tà vật, đối phương càng tà môn, thắng tà kiếm uy lực lại càng lớn, cái này linh thể trên thân không có tà khí, cho nên thắng tà kiếm liền không thế nào khắc chế hắn, vẫn là dùng tiên đồng xích, cái đồ chơi này là chuyên môn dùng để đối phó linh thể. Linh lực kích dưới tóc, trên tiên đồng xích mặt phủ văn lập tức lấp loé không yên, ta trực tiếp chợt lấy người, đi tới kia linh thể bên người, một thước tử liền chụp xuống dưới. Kia linh thể mười phần hung mãnh, cho dù là bị nhiếp hồn linh khống chế, cũng vung vậy lên trường đao trong tay, cùng ta đối bính một chút. Một thước tử xuống dưới, ta liền đem kia linh thể đẩy lui mấy bước. Kia linh thể mười phần tức giận, trên thân vậy mà nổi lên một đoàn nhạt màu vàng kim nhạt vầng sáng đi ra, lập tức để cho ta càng thêm nổi lên nghi ngờ. Cái này vầng sáng nhường ta nhìn mười phần nhìn quen mắt, có chút giống là Phật quang, ta thấy viên không cùng người động thủ thời điểm, trên thân liền sẽ có loại này quang mang hiện hiện. Một cái linh thể trên thân làm sao lại xuất hiện Phật quang đâu? Làm cái này đoàn ánh sáng xuất hiện về sau, kia linh thể biến càng thêm bá đạo hung hăng, đến mức ngay cả Dương Ngộ Phàm nhất hồn linh đều không thể đem nó khống chế lại. Sau đó, kia linh thể vẫn như cũ căm tức nhìn Lục Cảnh Văn, tiếp tục hướng phía nàng bên kia đánh giết mà đi. Ta ha có thể nhường hắn đạt được, vội vàng xách theo thiên đồng xích lần nữa tiến lên, cùng kia linh thể chém giết. Cái này linh thể mười phần hung hãn, cùng ta đối bính 7-8 chiêu đều không rơi vào thế hạ phong. Quả nhiên là đột nhiên một nhóm. Cùng nó lại qua mấy chiêu về sau, ta chỉ có thể đem đảo một đinh đem ra, đầu tiên là một chiêu thần tiêu cựu lý lách mình né tránh kia linh thể công kích, sau đó liền đem những cái kia đảo một đinh hướng phía hắn rọi đổ qua. Mười quả đảo một đinh hướng phía hắn kích bắn đi, nhường kia linh thể có chút đáp ứng không xuể. Ta thừa dịp hắn ứng đối những cái kia đảo một đinh thời điểm, lại là một cái thần tiêu cựu lý đi tới bên cạnh hắn, vung lên thiên đồng xích liền hướng phía trên người hắn chào hỏi đi qua. Lần này, kia linh lực nhận lấy trọng thương, trên người kim mang tùy theo mở đi một chút. Ta một kết pháp quyết, những cái kia đảo một đinh lần nữa tụ lại, đồng thời hướng phía trên người hắn lại đụng tới. Kia linh thể không cách nào đem nhiều như vậy đảo một đinh toàn bộ ngăn lại, lần nữa nhận lấy một đợt bạo kích. Thấy như thế, ta trực tiếp phóng đại chiêu, lấy ra thiên cương ấn, nhanh chóng chạy vội tới kia linh thể bên người, trực tiếp đập vào trên người hắn, đem kia linh thể cho hút tới bên trong thiên cương ấn. Đây hết thảy, ở đằng kia Tống Cường đám người trong mắt, cảm giác cùng khiêu đại thần như thế. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Lục Cảnh Văn lại nhìn thấy cái kia linh thể. Đem vật kia cho thu về sau, ta trực tiếp chạy vội tới bên người của Tống Cường, khẽ vươn tay, đem trên cổ hắn cái kia mặt dây chuyền một thanh lôi xuống, lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, thứ này ngươi từ nơi nào lấy được? Nhìn thị lực ta tràn ngập sát khí, kia Tống Cường đã sớm sợ hãi đến hồn bất phụ thể. Bình thường thời điểm, hắn ức hiếp những nữ hài tử kia, hung thần ác sát, nhưng thật gặp so với hắn còn hung ác người, hắn chẳng bằng con chó. Suốt đạo mấy năm qua này, ta tự tay giết chết người cũng không ít, trên thân kèm theo một cỗ sát khí, vẫn là mười phần dọa người. Cùng ta loại này người tu hành so sánh, hắn thật cái gì cũng không phải. Cái này, đây là ta đi Thái Quốc du lịch thời điểm, cho một cái trong miếu góp 10 vạn khối tiền, kia trong miếu đại hòa thượng cho ta Tống Cường hoảng sợ nói, góp 10 vạn khối, hắn liền đem thứ này cho ngươi. Ta có chút không quá tin tưởng. Ta đi cái kia chùa miếu rất vắng vẻ, lúc ấy là một người bạn mang ta đi, ta bình thường làm xấu sự tình nhiều lắm, sợ gặp báo ứng, liền muốn dùng tiền cầu bình an. Kia trong chùa miếu hòa thượng nguyên một đám xanh sao vàng gọn, ta liền cho bọn họ góp chút hương hỏa tiền. Ta nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, lần này hắn khẳng định không có nói sai. Ngươi mẹ nó còn biết xấu sự tình làm nhiều rồi, sớm muộn gặp báo ứng, hiện tại tốt, các ngươi báo ứng tới. Hổ tử thúc hừ lạnh một tiếng nói. Ta nhìn chằm chằm cái kia mặt dây chuyền cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện kia mặt dây chuyền đằng sau có lít nha lít nhít nhỏ bé phù văn, nắm trong lòng bàn tay cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện có cao tăng Phật pháp niệm lực gia trì, hơn nữa còn là gia trì rất nhiều năm loại kia. Trong đầu không ngừng tìm kiếm sư phụ trước đó truyền thụ cho ta những vật kia, rất nhanh ta liền biết cái đồ chơi này là gì. Cái này mặt dây chuyền hẳn là hồn phách dũng, là một chút Thái Quốc cao tăng theo cổ chiến trường thu thập những binh lính kia cùng chiến sĩ thần hồn, chế tác thành loại vật này, mỗi ngày dùng Phật pháp niệm lực gia trì, giao phó cái này hồn phách dũng lực lượng cường đại. Đem cái này hồn phách dũng mang ở trên người, thời khắc mấu chốt có thể giúp chủ nhân cản hai, đồng dạng yêu ma quỷ quái đều rất khó cẩn thận, bởi vì cái này hồn phách dũng tại chủ nhân gặp phải thời điểm nguy hiểm, tất nhiên sẽ đứng ra. Cái này đã là vì cái gì Lục Cảnh Văn không cách nào tìm Tống Cường báo thù nguyên nhân. Trong lòng ta thật sự là phiền muộn, những cái kia Thái Quốc cao tăng có phải hay không mắt mù, giống như là Tống Cường loại này thất đức mang bước khói tạp thoái, cũng xứng nắm giữ loại vật này. Lập tức, ta đem kia mặt dây chuyền thu vào, nhìn về phía nút ở phía xa Lục Cảnh Văn, nói với nàng nói, ta đáp ứng ngươi chuyện làm được, ngươi bây giờ có thể có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, nhưng là có một cái, không thể để cho bọn hắn chết tại căn biệt thự này bên trong. Lục Cảnh Văn cảm kích nhìn ta một cái, lần nữa hướng phía Tống Cường bọn người phiêu tới. Chương 1051, tay xé tủ sắt. Chương 1051, tay xé tủ sắt. Không có kia hồn phách dũng bảo hộ, Tống Cường bọn người liền không có bất kỳ ý bảo. Lục Cảnh Văn lần nữa hướng phía Tống Cường bọn người phiêu tới, sắc mặt càng thêm dữ tợn, hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Tống Cường còn có hắn mấy tên thủ hạ kia, không có một cái nào người vô tội, những người này đều đã từng ước hiếp Lục Cảnh Văn, không chỉ có như thế, còn cần tàn nhẫn phương thức ngược đãi nàng. Ở trên người nàng dùng khói đầu bỏng, quyền đấm cước đá, còn đem đầu của nàng nhét vào trong bồn cầu. Tại những xuất sinh này trong mắt, thiếu bọn hắn tiền người, đã không thể xem như người, mà là bọn hắn vật riêng tư thành phẩm, có thể tùy ý vũ nhục trả đạm. Không có ai biết, tại Lục Cảnh Văn trước đó, còn có bao nhiêu vô tội nữ hải tử nhận hãm hại. Hiện tại đã không trọng yếu, bởi vì giờ này ngày này, chính là bọn hắn vì thế trả giá đắt thời điểm. Nương theo lấy một cỗ âm phong quất vào mặt, Tống Cường cùng hắn những cái kia thủ hạ đã sợ hãi đến hồn bất phụ thể, nguyên một đám quỳ trên mặt đất, hướng phía Lục Cảnh Văn dập đầu không ngừng, còn có người sợ hãi đến tiểu trong quần, thống khổ kêu rên. Tha mạng a, thả ta đi. Ta về sau cũng không dám lại hại người. Tống Cường dập đầu không bằng giá tỏi, đều không dám ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Văn một cái. Lúc trước, ta cũng dạng này cầu qua các ngươi, so ngươi bây giờ còn muốn hèn mọn gấp trăm lần, ngươi thả qua ta sao? Không có. Các ngươi dùng vô cùng ác độc thủ đoạn tra tấn ta, để cho ta sống không bằng chết, ở trước mặt các ngươi, ta cũng không bằng một con chó. Ta sai rồi. Thả cho ta đi. Tống Cường sợ hãi đến đã bắt đầu có gấp. Nhưng mà, Lục Cảnh Văn căn bản không có ý định dễ dàng như vậy liền giết chết bọn hắn. Nàng khẽ vươn tay, một cỗ màu đen sát khí liền hướng phía Tống Cường phiêu tới, thân thể của Tống Cường bị kia cỗ màu đen sát khí nâng lên, trực tiếp trùng điệp đập vào trên tường. Càng ngày càng nhiều sát khí, theo trên người Lục Cảnh Văn tách ra, hướng phía Tống Cường những cái kia thủ hạ trên thân quấn quanh mà đi. Lại đi nhìn những người kia, nguyên một đám kêu thảm lên, thống khổ trên mặt đất quần quật lấy. Kia kêu rên thanh âm, so mổ heo còn khốc liệt hơn. Nhìn xem Tống Cường cùng hắn những cái kia thủ hạ thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết bộ dáng, Lục Cảnh Văn âm trầm tiếng cười tại làm cái biệt thự trong đại sảnh quanh quẩn. Nàng cười cười liền bắt đầu khóc lên. Khi thì khóc khi lại cười. Chờ lâu như vậy rốt cục có thể báo thù, không ai có thể cảm nhận được lòng của nàng lúc này tình. Nhìn xem Tống Cường bọn người thống khổ bộ dáng, chúng ta liền đứng ở một bên, tĩnh tĩnh nhìn xem đây hết thảy, cũng không có cảm thấy nơi nào có nửa phần không ổn. Đối phó loại này ác nhân, liền cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lấy bạo chế bạo, lấy ác trừ ác. Đối phó ác nhân, nhất định phải so với bọn hắn còn hung ác. Mắt thấy Tống Cường đám người kia bị Lục Cảnh Văn tra tấn không có thừa mấy hơi thở, ta nhịn không được nhắc nhở nàng nói, không sai biệt lắm được, đem bọn hắn đưa tiễn à. Lục Cảnh Văn lúc này mới vung tay lên, thu liệm những cái kia khống chế lại bọn hắn màu đen sắc khí, những người kia nguyên một đám nằm ngã trên mặt đất, mắt thấy là chỉ có xuất khí không có tiết khí. Sau đó, Lục Cảnh Văn liền hướng phía Tống Cường bọn người phiêu tới, nguyên một đám nhìn về phía ánh mắt của những người đó. Rất nhanh, những người kia liền bị Lục Cảnh Văn khống chế được tâm thần, nguyên một đám từ dưới đất bò dậy, liên thành một loạt, như là hành thi đi thịt đồng dạng hướng phía bên ngoài biệt thự đi tới. Trong viện ngừng lại một chiếc rất lớn xe thương vụ, ta nhìn thấy Lục Cảnh Văn khống chế Tống Cường bọn người lên chiếc xe kia, xe phát động, trực tiếp mở ra biệt thự, sau đó Lục Cảnh Văn cũng tới chiếc kia xe thương vụ. Về phần đi nơi nào, ta cũng không biết, ngược lại chuyến đi này, bọn hắn khẳng định là không về được. Lúc này, ta mới nhớ tới tìm đồ. Thế là liền dẫn Tiểu Béo cùng Hổ Tử thúc tại trong biệt thự bốn phía vơ vét, nhìn thấy thứ gì đáng tiền, đừng quản dùng đến không cần đến, đều hướng Long Hổ kính bên trong nhét, ngược lại trong này không gian cũng đủ lớn, không lo chứa không nổi. Hổ Tử thúc hận không thể liền phòng tắm xà bông thơm đều cho thuận đi, muốn nói vẫn là Hổ Tử thúc, thật sự là sẽ sinh hoạt. Rất nhanh, ta cùng Tiểu Béo tại biệt thự lầu 3 trong một cái phòng tìm tới một cái két sắt. Cái này két sắt nhìn xem còn rất cao cấp, nhưng là không có tìm được chìa khóa, cũng không có mật mã. Đoán chừng chìa khóa hẳn là ở đằng kia trên người Tống Cường. Bất quá cái này không sao cả, cũng không kéo dài làm hại chúng ta mở an toàn dương. Tiểu Béo cái này manh nam, trực tiếp đem két sắt đánh ngã, sau đó mưu đủ khí lực, hướng phía két sắt đập mạnh mấy cước, kia két sắt lập tức liền thay đổi hình. Sau đó hắn ngồi xổm trên mặt đất trực tiếp dùng hai tay cứng rắn tách ra. Tay xé két sắt Tiểu Béo, cũng thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Cũng may, Tiểu Béo một phen giày vò về sau, kia két sắt cuối cùng là được mở ra. Đem tiền bên trong tất cả đều chuyển đi ra, Hổ Tử thúc tử tế sổ một chút, cũng không có mong muốn ở trong tốt như vậy, tổng cộng liền hơn 300 vạn. Trong lòng ta còn nghĩ có thể vớt ngàn thanh vào đâu, đáng tiếc bọn hắn là thật không có a nghĩ cũng phải, mấy người này cậu thả các lao ra, làm đến tiền, khẳng định là ăn chơi đàng điếm, ăn uống thả cửa, cũng tồn không có bao nhiêu, trong hòm sắt số tiền này, đoán chừng là bọn hắn tài chính khởi động. Còn mỗi lại tiểu cũng là khối thịt, ta cũng không khách khí, trực tiếp đem những số tiền kia tất cả đều đựng Long Hổ kính bên trong. Chờ chúng ta ăn cướp xong những thứ kia về sau, Lục Cảnh Văn cũng nhẹ nhàng trở về. Cùng chúng ta nói, nàng đã đem Tống Cường bọn hắn cho đưa đến Tây Thiên thấy Như Lai Phật đi. Tiểu Béo nhịn không được hỏi nàng những người kia chết như thế nào. Lục Cảnh Văn nói cách biệt thự này không xa có một cái đập chứa nước, nàng khống chế Tống Cường đám người kia đem xe trực tiếp một chán đâm vào nước trong kho, tất cả đều chết đuối. Cách chết này cũng được, trước khi chết còn có thể cấp nước trong kho cá làm một chút cống hiến. Hết thảy tất cả đều làm tốt rồi, chúng ta trực tiếp dẹp đường hồi phủ, về tới tứ hợp viện bên trong. Chuyện làm thứ nhất, liền đem Lục Cảnh Văn cho siêu độ. Như thế nàng báo huyết cửu, trên người oán niệm liền không có nặng như vậy, khôi phục nàng trước khi chết bộ dáng. Tiểu thư này tỷ không thể nói rất xinh đẹp, nhưng là dáng rất thanh tú, một bộ nhà bên nữ hài bộ dáng. Thật sự là đáng tiếc, thời gian quý báu, liền chôn vùi tại Tống Cường mấy người này xuất sinh trong tay. Ta cho Lục Cảnh Văn làm một trận siêu độ pháp sự, đem nó đưa tiến đầu thai, trước khi đi, Lục Cảnh Văn lại đối ta cảm tạ một phen. Kỳ thật không cần đến cảm tạ, nếu không phải nàng, ta cũng theo Tống Cường nơi đó không lấy được nhiều tiền như vậy. Cái này khiến ta nhớ tới Lục Cảnh Văn phụ mẫu, tại đưa nàng đưa trước khi đi, ta hỏi một chút cha mẹ của nàng cụ thể địa chỉ, định cho bọn hắn gửi một khoản tiền đi qua. Lão lưỡng khẩu liền một đứa con gái như vậy, cũng là đủ đáng thương, đây cũng là ta duy nhất có thể làm chuyện. Giải quyết chuyện này, Tiểu Béo cùng Dương Mộng Phàm đều bỏ khá nhiều công sức khí, ta khẳng định không thể thua thiệt lớn các nàng. Lần này việc hết thể kiếm lời hơn 400 vạn, ta cho Lục Cảnh Văn phụ mẫu lưu lại 50 vạn, còn lại ta dự định ba người chúng ta chia đều. Nhưng là Dương Mộng Phàm biểu thị nàng không cần, trước đó kia 20 vạn còn không xài hết, huống hồ nàng cũng đánh người xả giận, còn nói với ta, về sau nếu là gặp phải chuyện như vậy cứ việc chào hỏi nàng. Chương 1052, làm mua bán lớn. Chương 1052, làm mua bán lớn. Dương Mộng Phàm xem như Dương Công phong thủy nhất mạch dòng chính truyền nhân, tứ đại phong thủy lưu phái một trong, nhà các nàng khẳng định không thiếu tiền. Hơn nữa Dương Mộng Phàm cũng biết ta bị ta sư phụ hố, ngân hàng thiếu đặt mông nợ chuyện, cho nên tiền này nàng không có ý định điểm. Bất quá ta cũng không thể để nàng toi công bận rộn, trước đó theo Tống Cường nơi đó tới một cái hồn phách dũng, ta đem phong ấn tại bên trong tiên cương ấn hồn phách dũng lại bỏ lại cái kia mặt dây chuyền bên trong, đưa cho Dương Mộng Phàm. Ta nghe sư phụ nói qua, chỉ cần đem máu của mình nhỏ tại trên hồn phách dũng mặt, kia hồn phách dũng liền sẽ nhận chủ. Về sau Dương Mộng Phàm đem cái này hồn phách dũng đeo ở trên người, gặp phải thời điểm nguy hiểm, nhất định có thể phát huy được tác dụng. Trước đó ta cùng kia hồn phách dũng đọ sức qua, thực lực vẫn là rất mạnh. Ôn dưỡng sau một khoảng thời gian, kia hồn phách dũng lại có thể khôi phục trước đó sức chiến đấu. Nếu như về sau có cơ hội, nhường viên không dùng Phật pháp niệm lực ra chỉ một chút lời nói, đoán chừng kia hồn phách dũng sẽ càng mạnh. Đối với ta đưa nàng lễ vật này, Dương Mộng Phàm cũng không có cự tuyệt, hơn nữa thập phần vui vẻ. Dù sao đối với người tu hành mà nói, tiền không phải rất trọng yếu, pháp khí cùng tu hành pháp môn mới là có sức hấp dẫn nhất. Đã Dương Mộng Phàm không cần, vậy cái này tiền ta dự định cùng Tiểu Béo trực tiếp điểm, không nghĩ tới Tiểu Béo cũng không nguyện ý, hắn nói chỉ cần 50 vạn, một năm rưỡi không có cho nhà gửi tiền, hơi hơi hệ thống tin nhắn một chút là được, không cần quá nhiều. Hắn còn nói hắn cũng không hỗ trợ cái gì, chờ hắn sau khi xuống núi, lại cùng ta làm một trận chuyện lớn. Liên tục thuyết phục một phen về sau, Tiểu Béo chết sống không cần nhiều, ta cũng không có cách nào, đành phải đem 50 vạn đánh tới thẻ ngân hàng của hắn bên trong, còn lại ta giữ lại còn cho thế chấp. Tại trong nhà của ta lại chờ đợi 2 ngày, Tiểu Béo liền rời đi, về Long Hổ Sơn tiếp tục tu hành đi. Ta đối với Tiểu Béo thật sự là tràn đầy chờ mong, tại Long Hổ Sơn loại này đại tông môn tu hành quả thật không giống, trong thời gian ngắn như vậy, liền thành mạnh mẽ như vậy cao thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Béo có cái thiên phú này, Long Hổ Sơn lão thiên sư cũng không phải tùy tiện liền thu đồ đệ. Tiểu Béo đi đến con đường này, cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta không biết rõ dạng này đúng hay không. Một khi đi đến con đường này, phía trước chính là vô số gian nan long đong. Vừa vào giang hồ sâu như biển, vậy coi như đem đầu kẹp ở dây lưng quần bên trên, nói không có liền không có. Mấu chốt là Tiểu Béo sau khi xuống núi, khẳng định sẽ đi cùng với ta cái này đen đuổi mấy cách, cả đời nhiều tai nạn, cùng ta lăn lộn cùng một chỗ, vậy cũng muốn cùng theo gặp nạn, nếu không phải bên người nhiều như vậy hảo huynh đệ, không biết rõ chết bao nhiêu hồi, về sau liền phải vất vả Tiểu Béo cho ta cản thương cản tháo. Giải quyết chuyện của Lục Cảnh Văn về sau, ta lấy vì chuyện này nhi cứ như vậy đi qua. Không nghĩ tới, 2 ngày sau đó, Đường Thượng Linh bỗng nhiên tìm tới cửa, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Hổ Tử Thúc đem Đường Thượng Linh mời vào phòng, ta vội vàng nhiệt tình chiêu đãi. Đường Thượng Linh nhìn ta một cái, mặt âm trầm nói, "Tiểu Kiếp, ngươi gần nhất có hay không giết người?" "Đường Thúc, ngài lời này có ý tứ gì?" Ta sửng sốt một chút. Hôm qua tại Yến Bắc Đông giao đập chứa nước bên trong tìm tới 6 bộ thi thể, đều tại một chiếc xe bên trong, những người này chết cùng ngươi có quan hệ hay không?" Đường Thượng Linh gắt gao nhìn chằm chằm ta nói, "Ta không nghĩ tới, người của đặc điều tổ nhanh như vậy đã tìm được Tống Cường đám người thi thể, lập tức ta cũng không giấu giếm nữa, nói với hắn nói, "Đường Thúc, những người này chết xác thực có liên quan tới ta, nhưng bọn hắn không phải ta giết." Sau đó, ta liền đem chuyện này ngọn nguồn cùng Đường Thượng Linh đơn giản nói chuyện. Đường Thượng Linh nghe được giải thích của ta, sắc mặt âm tình bất định, một hồi lâu mới nói, "Tại đập chứa nước bên trong tìm tới những thi thể này về sau, cảnh sát bắt đầu điều tra, phát hiện 2 ngày trước ban đêm, cũng chính là Tống Cường bọn người tử vong vào đêm đó, ngươi xuất hiện ở bọn hắn ở lại trong biệt thự, phụ cận mấy cái giao lộ đều có giám sát, chuyện này nếu không phải ta để ép xuống, tiểu tử ngươi hiện tại liền bị mời đi uống trà." "Đường Thúc, những người này chết chưa hết tội, các ngươi biết bọn hắn hại nhiều ít người sao? Nhường nhiều ít gia đình cửa nát nhà tan, chẳng lẽ không đáng chết sao?" Ta chất vấn. "Bọn hắn là nên chết, nhưng là không nên do ngươi độc thủ, tiểu tử ngươi đừng quên, đây là kinh kỳ chi địa, người tu hành quy củ ngươi là hiểu, không thể đối với người bình thường hạ tử thủ, đây là tối kỵ, ngươi dạng này làm, để cho ta rất khó khăn." Đường Thượng Linh thở dài một cái nói, "Đường Thúc, bọn này xuất sinh không ai quản, ta chỉ có thể thay trời hành đạo." Lại nói, "Những người kia là Lục Cảnh Văn quỷ hồn xử lý, giống như cùng ta cũng không quan hệ gì à?" Ta cười một cái nói, "May mắn tiểu tử ngươi khôn khéo, chuyện này làm cũng coi là giọt nước không lọt, bằng không liền ngươi Trương gia gia đều bảo đảm không được ngươi, ngươi lần sau chú ý một chút nhì, cái này cũng không phải Đông Nam Á, ngươi cũng không thể làm ẩu." Đường Thượng Linh lần nữa lên cho ta lên thuốc nhỏ mắt. "Yên tâm đi Đường Thúc, ta lần sau khẳng định nắm tốt phân tức, cam đoan không cho ngươi gây chuyện." Ta vội vàng nói đến lời hữu ích. "Đi, chú ý một chút nhi, đừng có lần sau nữa, tiểu tử ngươi thật không khiến người ta bất lo, ta đi trước." Đường Thượng Linh khoát tay áo, quay người rời đi. Ta vội vàng một đường rất cung kính đem Đường Thượng Linh đưa ra cửa. Khá lắm, sợ bóng sợ gió một trận, ta coi là Đường Thượng Linh muốn đi qua quân pháp bất vị thân đâu. "Ta nhiều khôn kẹo à, lúc trước nhường Lục Cảnh Văn không cần tại biệt thự kia bên trong động thủ xử lý Tống Cường đám kia như người, chính là lo lắng cùng ta dính líu quan hệ, xem ra sự lo lắng của ta là không sai. Hành tẩu giang hồ mấy năm này, khác không có học được gì, tâm nhãn là quả thực nhiều hơn không ít. Liền xem như cùng Lạc Thác đạo sĩ Liều tâm nhãn tử, ta cũng không kém bao nhiêu. Đi theo lão Lục học lão Lục, nô lão Lục tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Như thế lại qua vài ngày nữa, ta bỗng nhiên nhận được Kim đại quản gia điện thoại, hắn nói với ta một cái ta vô cùng hứng thú chuyện. Hắn nói để bọn hắn một mực điều tra Hắc Long Vương, gần nhất có động tĩnh, đoạn thời gian trước tại bảo đảo xuất hiện qua, cho một cái bảo đảo đại minh tinh làm quán đỉnh. Cái gọi là quán đỉnh chính là một loại cầu phúc phương thức, đem một cái tay đặt ở người đầu trên đỉnh, niệm một đoạn kinh văn, dạng này có thể cầu phúc tích họa, đồng dạng cao tăng đều có thủ đoạn này. Ta thật sự là không nghĩ tới à, Hắc Long Vương yên tĩnh sau một khoảng thời gian, lại bắt đầu xuất hiện lửa gạt tiền. Gia hỏa này ta không ác, liền thích ăn nhà giàu, kiếm tiền đều là bàn luận ức, rất nhiều đại minh tinh đều bị hắn làm thảm. Nếu như ta đem Hắc Long Vương cho thu thập, đừng nói cho thế chấp, nói không chừng còn có thể lại làm hai bộ tứ hợp viện. Kim đại quản gia nói với ta, hiện tại kia Hắc Long Vương còn tại bảo đảo đâu, người của Vạn La Tông nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi ta muốn không nên động thủ. Ta suy nghĩ một chút, thực lực của Hắc Long Vương vẫn là rất mạnh, hắn ẩn núp lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện, giải thích do hắn có chỗ dựa, không lo ngại gì, hoặc là hắn thực lực bản thân mạnh lên, hoặc là bên người liền có rất mạnh cao thủ tại, mà hắn lúc này lại tại bảo đảo, chưa quen cuộc sống nơi đây, cục diện đối ta có chút bất lợi. Chuyện này ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút, đành phải tạm thời nhường người của Vạn La Tông tiếp tục nhìn chằm chằm Hắc Long Vương, ta liên lạc một chút lão la, hỏi hắn có hứng thú hay không làm mua bán lớn. Chương 1053, lớn mầm họa lớn. Chương 1053, lớn mầm họa lớn. Cái này Hắc Long Vương rất khó đối phó, lúc trước có thể theo bắt ra dưới tay chạy trốn, liền đã chứng minh thực lực của hắn. Lần kia hắn trốn sau khi đi, ẩn nút thời gian rất lâu, không dám đến nội địa kiếm chuyện, lại chạy tới bảo đảo, ta xem chừng, cái này Hắc Long Vương khẳng định có chỗ ỷ vào, bằng không sẽ không trắng trợn đi ra. Cho nên, nghe được Kim đại quản gia nói Hắc Long Vương xuất hiện ở bảo đảo, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là dự định cùng Lạp Thát đạo sĩ liên lạc một chút, thương lượng một chút đối sách. Lúc này Lạp Thát đạo sĩ có lẽ còn tại Điền Nam, ta trước thăm dò tính phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, hỏi hắn ở nơi nào, gần đây bận việc cái gì, kết quả chờ nửa giờ đều không có trả lời. Gia hỏa này chính là không thấy thỏ không thả chim ưng, bình thường có chút cái gì vậy tìm hắn, hắn đều xem như nhìn không thấy. Vừa nhắc tới kiếm tiền, hắn khẳng định hăng hái nhi. Thế là ta lần nữa phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, có đại hoạt nhi, tới hay không? Lần này liền có đáp lại, đợi không đến 10 giây, hắn liền trả lời một câu, bao lớn việc? Mấy cái ước đơn đặt hàng lớn. Vì cương điệu chuyện tầm quan trọng, ta ở phía sau cố ý tăng thêm mấy cái dấu chấm than. Nô lão lục, xéo đi. Không tâm tình cùng ngươi nói nhảm. Rất hiển nhiên, hắn là không tin, cho là ta đang nói đùa hắn. Sau đó ta lại trả lời một câu, ai muốn nói dối, thiên lôi đánh xuống. Ngươi cũng không phải không có bị đập tới, một kiếp sau cũng sắp, đừng có gấp. Lạp Thát đạo sĩ trả lời một câu. Lời này đem ta chọc tức, hắn muốn ở bên cạnh ta, ta phải xé nát miệng của hắn. Lão tử biết lại nhanh độ kiếp rồi, còn mẹ nó dùng hắn nhắc nhở. Lại nói, lần tiếp theo độ kiếp, khẳng định không phải bị sét đánh, bổ một lần là đủ rồi, còn có thể mỗi một lần đều như vậy. Ta hít sâu một hơi, nói với mình không tức giận, nhẫn lại tính tình trở về mấy chữ, Hắc Long Vương xuất hiện, ngươi cho ta xéo đi, gọi cha đều không dẫn ngươi đi. Trước đó ta nói với Lạp Thát đạo sĩ qua chuyện của Hắc Long Vương, gia hỏa này chuyên môn lừa gạt đại minh tinh, tích lũy bạc triệu gia tài, kia là tương đối có tiền, bắt ra cũng có thể cho ta làm chứng. Đối với lần trước hắn chạy trốn chuyện, ta một mực canh cánh trong lòng, cảm giác mấy cái ước không cánh mà bay. Quả nhiên, làm ta nâng lên Hắc Long Vương ba chữ này về sau, đợi không đến 3 giây đồng hồ, gia hỏa này trực tiếp đưa điện thoại cho đánh tới. Ta không chút do dự liền cho cút, hắn liên tục đánh nhiều lần, ta trực tiếp tắt máy. Tiểu tử, nhìn ta không đội chết ngươi. Gia hỏa này một lòng chui vào tiền trong mắt, hắn biết có thể từ trên người Hắc Long Vương vớt rất nhiều tiền, khẳng định là vội vã không nhịn nổi. Ta liền phải làm một chút hắn cái này không yêu phản ứng ta tật xấu. Qua một hồi lâu, hổ tử thúc cầm điện thoại di động của hắn, sốt ruột bận bịu hoảng liền chạy tới, nói với ta nói, thiếu gia, tiểu la cái kia hố hàng điện thoại tới. Không tiếp, nhường hắn xéo đi. Ta khoát tay áo. Nô ca, hảo ca ca, ta sai rồi, ngươi đừng đi trước à, ta cái này liền mang theo cốc đại ca đi Yến Bắc tìm ngươi. Lạp Thát đạo sĩ ở trong điện thoại gân cổ lên hô. Đừng đến, ta vé máy bay đều đã đặt xong, một hồi liền khởi hành. Nô ca, ta không thể không có ngươi à, ta nhớ ngươi lắm nha Nô ca, ngươi không thể vứt bỏ ta, chúng ta là hảo huynh đệ, có tiền cùng một chỗ kiếm. Lạp Thát đạo sĩ còn tại đầu bên kia điện thoại thao thao bất tuyệt, đem không muốn mặt thiên tính phát vùng tới cực hạn. Nhìn hắn cái này thái độ coi như thành khẩn, ta lúc này mới theo hổ tử thúc trong tay nhận lấy điện thoại, cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, đem người của Kim đại quản gia tại bảo đảo phát hiện chuyện của Hắc Long Vương đơn giản cùng Lạp Thát đạo sĩ nói chuyện. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, kích động không được, vội vàng nói, tiểu kiếp, lần này thật là cơ hội tốt, tên kia cùng rùa đen rút đầu dường như một mực trốn tránh, lần này xem như để chúng ta tìm tới, chúng ta làm một trận, phát đại tài cơ hội tới. Đừng có gấp, ta trước cùng ngươi điện thoại cái, nhờ người của Vạn La Tông nhiều chằm chằm một đoạn thời gian, giúp chúng ta đánh nghe cho ký chuyện của Hắc Long Vương về sau. Chúng ta đang thương lượng thế nào đối phó hắn, kia dù sao bảo đảo, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, đại gia hỏa trước án binh bất động. Ta phân tích nói, hiện tại Kim đại quản gia chỉ là nói với ta Hắc Long Vương tại bảo đảo, nhưng là cụ thể bên cạnh hắn có bao nhiêu người, có cái gì nhân vật lợi hại tại bảo bọc hắn, những này đều phải tra rõ ràng, sau đó khả năng quyết định bước kế tiếp làm sao bây giờ. Lạc Thát đạo sĩ mặc dù nhìn qua bình thường tùy tiện, nhưng là thiết lập sự tình đến tuyệt đối chú ý cẩn thận. Hắn cũng đồng ý quan điểm, trước nhìn kỹ hắn nói, đừng đến lúc đó tiền không có lấy tới, lại đem mấy ca nhi cho góp đi bảo. Hắn còn nói, chờ ta xác định tin tức về sau, tùy thời liên hệ hắn, khẳng định gọi lên liền đến. Là thật không biết xấu hổ à, lúc này nói gọi lên liền đến, trước đó còn một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. cúp điện thoại của Lạp Thát đạo sĩ về sau, ta lần nữa cùng Kim đại quản gia gọi một cú điện thoại đi qua, nói với hắn nhất định phải nhìn chằm chằm Hắc Long Vương, tốt nhất giúp ta tra một chút bên người Hắc Long Vương đều mang theo người nào, có cái gì cao thủ lợi hại loại hình. Kim đại quản gia miệng đầy đáp ứng xuống, nói nhất định dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Đây chính là một món làm ăn lớn, ta cho Kim đại quản gia cam đoan, chỉ cần lần này làm xong Hắc Long Vương, lần này tiền thuê nhất định giao ước chừng. Lời này nhường Kim đại quản gia đều cười không ngậm mồm vào được, hắn khẳng định cũng biết Hắc Long Vương là ai, sở dĩ tích cực như vậy, cũng là nghĩ lấy chúng ta có thể mang đến cho hắn to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích. Hắc Long Vương người này mười phần âm hiểm, tu vi lại cao, lần trước ta đem hắn làm mất lòng, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ta, chỉ là một mực không có tìm tới cơ hội mà thôi. Loại này to lớn thai hoàng ẩm, ta khẳng định không thể lưu lại cho mình, cùng nó bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Nhưng mà, tới ngày thứ hai lúc chiều, Kim đại quản gia lại cho ta gọi một cú điện thoại tới, ta còn tưởng rằng hắn là thăm dò rõ ràng Hắc Long Vương nội tình, không nghĩ tới hắn lại nói cho ta, bọn hắn Vạn La Tông tại người của bảo đảo đem Hắc Long Vương cho mất dấu. Cái này khiến ta buồn bực không được, nhân tiện nói, làm sao lại mất dấu nữa nha, có phải hay không các ngươi người bị Hắc Long Vương phát hiện? Không có khả năng, người của Vạn La Tông chúng ta đều là chuyên nghiệp huấn luyện qua, kia trong Hắc Long Vương buổi trưa, đón xe không biết rõ đi nơi nào, chúng ta người liền đi theo, kết quả trên đường kẹt xe, liền đem người mất dấu, bất quá Ngô thiếu gia đừng có gấp, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức của hắn, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Kim đại quản gia có chút buồn bực nói rằng, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Như thế, lại qua 2 ngày, Kim đại quản gia bên kia cũng không có truyền đến tin tức gì, cái này khiến ta có chút bực bội rồi lên. Không có nghĩ rằng, một thiên hạ buổi trưa, trong nhà bỗng nhiên tới 2 cái khách nhân. Là Yên Bắc Đại học Kim hiệu trưởng, mang theo một cái hơn 50 tuổi trung niên nữ nhân tìm tới. Chiều ta lấy nữ nhân kia liếc mắt nhìn, liền nhìn ra trên người nàng tản ra một tia nhàn nhạt tâm khí, liền biết là Kim hiệu trưởng lại tới giới thiệu cho ta làm ăn. Chương 1054, kẻ đáng sợ Ngô chương 1054, kẻ đáng sợ Ngô 2 ngày này một mực tại chờ tin tức về Vạn La Tông, Kim đại quản gia vẫn luôn không có gọi điện thoại cho ta, điều này nói rõ còn không có tìm được tung tích của Hắc Long Vương, nhường ta tâm tình có chút bực bội. Lúc chiều, Kim hiệu trưởng mang theo một cái trung niên nữ nhân tìm tới, để cho ta có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, không có đại sự gì lời nói, Kim hiệu trưởng đều sẽ không đích thân đến nhà đến thăm, đa số đều là thông qua điện thoại khai thông. Nhìn thấy bên cạnh hắn kia cái trung niên nữ nhân, ta liền biết chuyện này không đơn giản. Hổ tử thúc chào hỏi một tiếng về sau, ta vội vàng một đường chạy chậm tới trong viện nên đón, dù sao Kim hiệu trưởng giống như ta đều là người làm công tác văn hóa, mặt mũi này khẳng định là muốn cho. Kim hiệu trưởng, lão nhân gia ngài sao lại tới đây, có chuyện gì, cùng ta gọi điện thoại, ta đi qua tìm ngài là được. Ta cười đi tới. Nô tiểu thiếu gia, ta đây là vô sự không lên Tam Bảo Điện, lại có chuyện tới làm phiền ngươi. Kim hiệu trưởng khách khí nói. Ta đem hai người bọn họ mời vào phòng khách, chào hỏi hổ tử thúc mau tới trà ngon. Ngồi xuống về sau, chiều ta lấy kia cái trung niên nữ nhân nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, Kim hiệu trưởng, ngài là vì vị này a di chuyện tới à? Kim hiệu trưởng nghe nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười nói, sự tình gì đều không thể gạt được Ngô tiểu thiếu gia pháp nhãn, một chút liền bị ngươi đã nhìn ra. Sau đó, Kim hiệu trưởng vừa nhìn về phía nữ nhân kia, thế nào tôn lão sư? Cái này Ngô tiểu thiếu gia có phải hay không rất thần a? Cái kia trung niên nữ nhân liên tục gật đầu, nhìn qua có chút co gắp, không nói lời nào. Kim hiệu trưởng, ngài nói thằng A, ta có cái gì có thể giúp một tay? Ta trực tiếp khai môn thấy sơn nói. Ai, chuyện này vẫn là để tôn lão sư nói cho ngươi A, đây là nàng ra sự tình. Kim hiệu trưởng lần nữa nhìn về phía trung niên nữ nhân. Kia tôn lão sư thở dài một cái, hốc mắt đầu tiên là đỏ lên, nàng đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút về mình, nói hắn là Yên Bắc Đại học một cái lão sư, tên cứ gọi Tôn Giai Thuệ, chồng nàng qua đời sớm, cũng chỉ có một nhi tử, nàng hoài nghi trong nhà hắn náo quỷ. Trong phòng nửa đêm luôn luôn xuất hiện kỳ quái động tĩnh, còn có chính là đồ trong nhà vậy mà không hiểu thấu di động địa phương, còn có liền là con của hắn gần nhất cũng hầu như là lại nại, có một lần nàng nửa đêm đi nhà xí, nghe được con của hắn giống như đang cùng người nào nói chuyện, nhưng là đẩy khai môn nhìn lên, trong phòng liền con của hắn một người. Nghe nói lời ấy, ta hơi hơi sững sờ, nhìn về phía Tôn Giai Tuệ nói, Tôn A Di, vấn đề khẳng định là xuất hiện ở người trên người con trai a. Có phải hay không là ngươi nhi tử trêu chọc cái gì đồ không sạch sẽ? Ta tiểu nói này, Tôn Giai Tuệ bỗng nhiên thở dài một cái, đột nhiên liền không nói. Tôn lão sư, ngài muốn là muốn cho ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi liền phải trả lời vấn đề của ta, nếu như che che lấp lấp, sợ là tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ta nhắc nhở. Tôn Giai Tuệ chần chờ một chút, sau đó nhìn về phía ta, nô tiểu thiếu gia có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi đi. Con trai của ngài lớn bao nhiêu, kết hôn chưa? Không có kết hôn. Hiện tại cũng 28, gần nhất ta cảm giác hắn rất không bình thường, tựa như là đổi một người như thế. Tôn Giai Tuệ lại nói, tình huống này là theo khi nào thì bắt đầu? Còn có ngươi nhi tử trước đó có chưa từng đi cái gì không sạch sẽ địa phương, hoặc là sai lầm người nào không? Ta theo thói quen hỏi. Ước chừng theo nửa tháng trước à, trước đó còn đều tốt, đống nhiên liền bộ dạng như vậy, nhi tử ta nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau, liền ở công ty đi làm, gần nhất cũng không đi chỗ nào. Tôn Giai Tuệ lại nói. Tôn lão sư, ta cảm thấy ngài nhất định là có chuyện gì không có nói với ta muốn con trai của ngài biến thành dạng này, ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Ta qua nét mặt của Tôn Giai Tuệ bên trong có thể nhìn ra một ít môn đạo, luôn cảm thấy hắn đối ta che giấu cái gì, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Tôn Giai Tuệ thở dài một cái, sau đó mới nói, Nô tiểu thiếu gia, ta cảm thấy chuyện này có thể là cùng nhi tử ta trước đó kia cái bạn gái có quan hệ. nói một chút đi, đến cùng cái gì vậy? Ta lập tức hứng thú. Ngay cả hổ tử thúc cũng bắt quái, đứng trong phòng khách không đi. Chuyện là như thế này, trước đó nhi tử ta nói chuyện một người bạn gái, cô bé kia là nông thôn, ngay từ đầu ta không hề giống ý bọn hắn, dù sao gia cảnh không giống, về sau sẽ sinh ra cái gì khác nhau, về sau nhi tử ta khăng khăng đi cùng với nàng, ta cũng liền mặc kệ, để cho ta không nghĩ tới chính là, nửa năm trước, nữ hài nhi kia đã xảy ra ngoài ý muốn, bị đụng thành người thực vật, nhi tử ta tại giường bệnh bên cạnh bồi nàng hơn mấy tháng, người hay là không có tỉnh lại, cuối cùng chết mất. Những ngày kia, nhi tử ta cùng mất hồn như thế, nữ hài nhi kia chết không bao lâu, nhi tử ta liền biến lại nhảy lên. Tôn Giai Tuệ buồn bực nói: "Tôn lão sư, ngài đừng trách ta lắm miệng, người tuổi trẻ chuyện, vẫn là bọn hắn tự mình làm quyết định, ngài liền không quản lý, người ta nữ hài tử nông thôn sao thế, nhà ai lật lên trên ba bối, còn không phải nông thôn nhân, ngài nói có đúng hay không?" Hổ tử thúc đông nhiên đâm đầy miệng: "Đúng đúng đúng, về sau ta không phải không lại quản bọn họ sao?" Tôn Giai Tuệ vội vàng nói: "Ngài hoài nghi, là con trai của ngài cái kia chết đi bạn gái trước đến tìm hắn." Ta nghiêm mặt nói: "Ta cảm thấy là bởi vì con trai của ta trong phòng có một cái rất lớn con rối, cùng hắn chết đi kia cái bạn gái dáng dấp đặc biệt giống, mỗi lần ta tiến hắn trong phòng đều cảm giác căm trầm, đặc biệt chuẩn bị sợ hãi, nhiều lần ta để cho nhi tử ta đem con rối kia xử lý sạch, hắn liền cùng ta nổi giận, còn hướng về phía ta giống, trước kia nhi tử ta rất ngoan, xưa nay không dạng này." Tôn Giai Tuệ vừa nhắc tới con rối kia, ánh mắt bên trong liền có chút vẻ kinh hoàng. "Ta cảm giác chuyện này thật đơn giản, như vậy đi, một hồi ta đi theo ngươi trong nhà người một chuyến, thuận tay giải quyết chính là." Ta cười nói: "Kia thật là rất đa tạ Ngô tiểu thiếu gia." Ta cùng ngài nói, con rối kia quá đáng sợ, bất luận theo phương hướng nào nhìn, con rối kia ánh mắt giống như đều nhìn chằm chằm vào ta. Có một lần, ta đi nhi tử ta trong phòng quét dọn vệ sinh, con rối kia đầu rõ ràng là hướng về phía cổng phương hướng, thật là ta luôn cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng ta. Ta như thế vừa quay đầu lại ở giữa, phát hiện con rối kia thật tại đằng sau ta nhìn ta, nàng vậy mà lại quay đầu, hơi kém đem ta dọa cho chết. Tôn Giai Tuệ hoảng sợ nói rằng: "Đi, đã Kim hiệu trưởng đều đến đây, vậy ta khẳng định cho ngài giúp chuyện này." Ta cười nói: "Ngô thiếu gia, không thể quang hỗ trợ, khẳng định là phải trả tiền. Ta biết Ngô thiếu gia ngài làm nghề này không dễ dàng, tính nguy hiểm rất lớn. Thật là Tôn lão sư cũng không phải cái gì ông chủ lớn, khả năng không cho được ngươi quá nhiều tiền. Ngươi có thể hay không nể tình ta, cho nàng ít đi một chút." Kim hiệu trưởng nhìn về phía ta nói: "Không có vấn đề, nhường Tôn A Di nhìn xem cho là được." Tôn hiệu trưởng mặt mũi ta vẫn còn muốn cho. "Vậy cụ thể cho nhiều ít phù hợp?" Tôn Giai Tuệ bỗng nhiên đứng dậy hỏi. Chương 1055, cho ta quay trở lại chương 1055, cho ta quay trở lại ta đều nói nhìn xem cho. Toàn bằng đối phương tâm ý, nàng cho ta 100 vạn ta chê ít, cho ta 10 đồng tiền ta cũng không chê ít, dù sao Kim hiệu trưởng ở chỗ này. Thật là cái này Tôn lão sư thật có chút chủ, nhất định phải hỏi cho rõ không thể. Hổ tử thuốc khả năng đối nàng có chút phản cảm, nói thẳng: "Thiếu gia nhà ta nếu như là giúp người đổi quỷ lời nói, ít nhất 100 vạn cất bước, nhưng là Kim hiệu trưởng mang ngươi tới, cũng nên nể tình, có thể cho ngươi giảm giá 50. Kia Tôn Giai Tuệ nghe xong, sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. 100 vạn giảm giá 50 cũng là 50 vạn, mặc dù là giáo sư đại học, tiền lương cũng không thấp, đoán chừng cũng phải là nàng 1-2 năm thu nhập. Chính là Kim hiệu trưởng cũng không khỏi có chút lúng túng. Cái này Tôn Giai Tuệ liền dư thừa hỏi câu này. Ta vội vàng hòa giải nói: "Không cần nhiều như vậy, cho 2-3 vạn ý tứ là được, toàn bằng tâm ý." Ta kiểu nói này, hai người bọn họ mới thở dài một hơi, kia Tôn Giai Tuệ luôn miệng nói tạm, còn có chút tiếc nuối lên. Sau đó, chúng ta ngồi lên xe của Hồ Tử Thúc, thẳng đến trong nhà của Tôn Giai Tuệ mà đi. Nhà của Tôn Giai Tuệ ngay ở Yên Bắc Đại học phụ cận, là loại kia cũ kỹ lầu trọ, còn là năm đó đơn vị phân phòng ở, bởi vì chồng nàng qua đời sớm, cho nên Tôn Giai Tuệ một mực cùng nhi tử ở cùng một chỗ. Tôn Giai Tuệ còn nói với ta, hắn đã cho nhi tử lấy lòng phòng cưới, chỉ là còn không có giao phó, không nghĩ tới liền đã xảy ra chuyện như vậy. Con trai của nàng bạn gái chết về sau, nàng cũng nghĩ biện pháp cho nhi tử giới thiệu đối tượng, thật là con trai của nàng căn bản không để ý tới, mỗi ngày tan sở về nhà ăn cơm xong về sau, chỉ có một người tự giam mình ở trong phòng, cũng không biết đang làm cái gì. Nàng lo lắng con của mình tiếp tục như vậy nữa, người liền phế đi. Tiếng nói chuyện bên trong, chúng ta liền đi tới gian phòng của bọn hắn cổng, Tôn Giai Tuệ lấy ra chìa khóa, mở ra cửa phòng. Ta hít sâu một hơi, trực tiếp mở thiên nhãn, hướng phía trong phòng nhìn lướt qua, phát hiện trong phòng đích thật là có một cô âm khí, so trên người Tôn Giai Tuệ âm khí muốn nồng đậm rất nhiều. "Thiếu gia, phòng này lạnh siêu siêu, xem xét liền nháo quỷ a." Hổ tử thúc đã có kinh nghiệm, làm như có thật nói. "Cái này âm khí không tính rất nồng nặc, xem ra cũng không phải là lợi hại gì quỷ vật, cho nên ta liền không có đem pháp khí lấy ra, trực tiếp vào phòng." Phòng khách không lớn, phòng này là hai phòng ngủ một phòng khách cách cục. Rất nhanh, ta liền đi tới một gian phòng góc cổng, cùng Tôn Giai Tuệ nói: "Tôn A Di, đây là con trai của ngài gian phòng a?" Tôn Giai Tuệ liên tục gật đầu. "Ta có thể vào xem sao?" Ta dò hỏi. "Có thể. Bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút nhi, trong phòng có người ngẫu, nhìn qua khiến cho người ta sợ hãi." Tôn Giai Tuệ nói, trực tiếp mở ra cửa phòng. Cái này phòng cửa mở ra, một cô âm lanh gió liền phiêu đi qua. Chiều ta lấy căn phòng ngủ này nhìn lên, sợ hãi đến ta giật mình. Nhưng thấy tại hướng về phía cửa phòng một cái phòng nơi hẻo lánh bên trong, quả thật đứng đấy một con rối, nhìn qua cùng chân nhân không xê xích bao nhiêu, trừng trong mắt, nhìn chằm chằm lấy ta. Cặp mắt kia tựa như là sống như thế, cái này giữa ban ngày, nhìn qua cũng có chút hại đến hoảng. Theo con rối kia phía trên phát ra âm khí nhất là ngưng trọng. Xem ra vấn đề hẳn là xuất hiện ở con rối phía trên. tại cửa ra vào hơi hơi sửng sốt một chút, ta liền hướng phía con rối kia đi tới. Nhân ngẫu này cùng chân nhân không sai biệt lắm, ước chừng có 1m6 mấy dáng vẻ, đầu làm giống như lúc, cùng sống dường như, ta đưa tay bóp một chút, vẫn rất có giãn, đoán chừng là cái gì cao su chế phẩm. Người tuổi trẻ bây giờ thật là biết chơi. Con rối nhìn qua rất xinh đẹp, tóc dài xóa bay, ánh mắt rất lớn, chỉ là nhìn qua biểu lộ có chút ấm lãnh. Ta nhìn chằm chằm con rối trên dưới trái phải đánh giá một phen về sau, liền đem thiên đồng xích lấy ra. Tay cầm thiên đồng xích, linh lực kích dưới tóc, phía trên kia phủ văn bắt đầu có chút lấp lóe. Ta cầm thiên đồng xích theo đầu chậm rãi hướng hạ du đi, luôn cảm thấy nhân ngẫu này trên thân có cái gì âm vật, ta nhất định phải tìm ra. Khi ở trong tay thiên đồng xích di động tới con rối kia phía sau lưng vị trí chính là ngẫu, trên thiên đồng xích mặt phủ văn bỗng nhiên lấp lóe. Không sai, nhân ngẫu này trên lưng khẳng định có đồ vật. Lập tức ta thu hồi thiên đồng xích, cùng Tôn Giai Tuyển nói, Tôn A Di, ta có thể mở ra nhân ngẫu này nhìn xem sao? Tại sao phải mở ra? Tôn Giai Tuệ không hiểu. Ta cảm thấy nhân ngẫu này bên trong khả năng có một loại nào đó âm vật, nhất định phải đem nó lấy ra, khả năng này là ảnh hưởng con trai ngươi đồ vật. Ta giải thích nói. Vậy các ngươi nhanh lên đi, nhi tử ta sắp tan việc, tốt nhất đem thứ này phục hồi như cũ, cái này nhân ngẫu, nhi tử ta đều không cho ta đụng, hắn sẽ nổi giận. Tôn Giai Tuệ có chút sợ hãi nói. Ta cùng Hổ Tử Thúc ngay mắt, nhường hắn qua đến giúp đỡ. Làm chuyện này nhi, Hổ Tử Thúc kia là khá cao hứng, vội vàng qua tới giúp ta đem con rối áo kéo xuống. Một bên động thủ bận rộn, Hổ Tử Thúc một bên nói với ta nói, thiếu gia, cái đồ chơi này là dùng thứ gì làm, vẫn rất có xúc cảm giác giống như thật. Ta làm sao biết, ta lại không mua qua thứ này. Ta lật ra một cái lưỡi mắt. Không bao lâu, Hổ Tử Thúc liền vội vàng làm xong, chiều ta lấy con rối kia trên lưng nhìn lại, nhưng thấy tại phía sau lưng của nó bên trên, có một cái lỗ khảm, cùng lắp tin cái chủng loại kia lỗ khảm không sai biệt lắm, khả năng đồ vật liền tại bên trong. Ta vừa muốn đưa tay mở ra kia lỗ khảm thời điểm, đột nhiên bên ngoài chuyển đến khai môn âm thanh. Không tốt, nhi tử ta tới. Tôn Giai Tuệ sợ hãi đến khẽ run rẩy, vội vàng nhắc nhở. Người đi trước ngăn lại hắn, chúng ta bên này rất nhanh liền tốt. Ta thúc giục nói. Tôn Giai Tuệ khẩn trương nhìn ta một cái, liền vội vàng xoay người hướng phía cổng đi đến. Mẹ! Ngươi tại sao lại chạy phòng ta đi, ta không phải nói không cho ngươi vào sao? Một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm ở bên ngoài vang lên, mang theo tức giận. Ta đi cấp ngươi quét dọn một chút phòng, không làm cái gì. Tôn Giai Tuệ giải thích nói. Sau đó tiếng bước chân lần nữa truyền đến, Tôn Giai Tuệ gấp nói tiếp, "Tiểu Tân, ngươi trước đừng đi bảo, ta có việc bận nói cho ngươi." "Mẹ, trong nhà có phải hay không người đến, ngươi ngăn đón ta làm gì?" Nam tử kia nói liền bắt đầu hướng phía trong phòng sông. Mà lúc này ta đã mở ra lỗ khảm, nhìn thấy bên trong quả thật có cái gì, đang muốn cầm lúc đi ra, một đôi ác độc con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy con rối kia đã đem đầu xoay tròn 180 độ, đang trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Nhất là đôi mắt kia, tràn đầy phẫn nộ. Hổ Tử Thúc cũng phát hiện con rối kia đầu quay lại, không khỏi sợ hãi đến một tiếng kinh hô, hoảng sợ lùi về sau một bước, mà mẹ nó. Đại gia, ta cái quỷ gì chưa thấy qua, còn muốn hù dọa ta. Ta không nói hai lời, một bàn tay liền hướng phía con rối kia đầu qua tới, đem đầu cho ta quay trở lại. Cái này một cái tát tới, kia đầu mạnh mẽ bị ta đánh xoay tròn nửa vòng, lại về tới vị trí cũ. Chương 1056, lá bùa cho cốt chương 1056, lá bùa cho cốt như thế một cái tiểu quỷ, ta thiên cương ấn bên trong tùy tiện phóng xuất một cái, đều có thể diệt nàng 10 hồi thứ 8 trở về. Cũng không biết nàng từ đâu tới lá gan, còn dám hù dọa ta, thật không thể quen nàng cái này thật xấu. Nhưng mà, ta một tát này đánh trôi qua về sau, con trai của Tôn Giai Tuệ liền đã vọt tới cổng, trơ mắt nhìn ta đem con rối kia đầu cho đánh sai lệnh. Ta muốn giết ngươi. Tiểu Tân gầm lên giận dữ, cơ nắm đấm liền hướng phía ta lao đến. Tôn Giai Tuệ bộ một hồi hắn không có bắt lấy, ngay cả ngăn khuất trước mặt hắn kim hiệu trưởng cũng bị hắn một thanh đẩy ngồi trên mặt đất. Ta chính là đánh một cái này nhân ngẫu, tiểu tử này liền muốn cùng ta liều mạng, giống như cái đồ chơi này là bảo bối dường như. Hổ Tử Thúc đội vàng ngăn ở trước mặt của ta, làm người kia nắm đấm ném qua đến thời điểm, Hổ Tử Thúc chỉ là dùng một cái tay, một bàn tay liền đập vào hót của hắn bên trên, đem hắn đẩy ra thật xa, ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu tử kia còn không phục, bỏ sau khi thức dậy, tiếp tục dương nhanh múa đuốt muốn đi qua đầu thủ. "Đừng đánh nhi tử ta." Tôn Giai Tuệ hô một tiếng, liền đội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng vẫn là chậm một bước, chờ kia A Tân lần nữa xông lên thời điểm, Hổ Tử Thúc lại là một cước đá tới, vừa vặn rơi vào A Tân phần bụng, đem hắn đá cùng tôn bự như thế có quắp tại trên mặt đất đều không bỏ dậy nổi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của ta nhìn chằm chằm vào con rối kia, rất mau đem lon trong máng vật kia lấy ra. Cẩn thận nhìn lên, phát hiện là một cái bao bố, mở ra về sau, theo kia trong bao vải rơi hiện ra một vài thứ, có hai tấm hoàng chỉ phù, kia hai tấm trên hoàng chỉ phù mặt điểm đứng viết hai người danh tự, một cái tên là Lưu Tân, người kia kêu là Lâm Tích. Ngoại trừ danh tự bên ngoài, mặt trên còn có bọn hắn ngày sinh tháng đẻ. Viết Lưu Tân tấm kia trên hoàng chỉ phù mặt có chút vết máu thành màu đỏ thẫm, hẳn là Lưu Tân máu. Mà tấm kia viết Lâm Tích hoàng chỉ phù bên trong thì bao vây lấy một chút màu trắng bột phấn. Những này bột phấn âm khí cực nặng. Ta tiến đến trước mũi người, phát hiện lại là cho cốt. Rất nhanh, ta liền minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Cái này tựa như là một loại tà thuật gọi là tòa hồn chú. Có thể đem người hồn phách phong ấn tại một cái nào đó vật thể phía trên, không để cho tiến vào địa phủ luân hồi. Cái này cũng có chút tác động. Làm ta nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Hổ Tử Thúc đã cùng Tôn Giai Tuệ dùm beng. Ngươi vì cái gì đánh nhi từ ta, vạn nhất làm hỏng làm sao xử lý. Ta không đánh hắn, hắn vạn nhất đối thiếu gia nhà ta động thủ làm sao xử lý. Hổ Tử Thúc thở phì phò nói. Vậy ngươi cũng không thể nặng như vậy tay a, làm hỏng nhi tử ta cũng không sống được. Tôn Giai Tuệ ngồi xổm ở bên người của Lưu Tân, như muốn dìu dắt đứng lên, thật là Lưu Tân đau căn bản dậy không nổi, nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. "Ngươi yên tâm, sẽ không đánh xấu, ta ra tay có chừng mực, không chết được." Hổ Tử Thúc một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Ta cầm những cái kia hoàng chỉ phụ trực tiếp đi về phía Lưu Tân, cũng ngồi xổm xuống, đem những vật kia ở trước mặt hắn lung lay, "Những vật này là ai chuẩn bị cho ngươi? Ngươi quản được sao? Trả lại cho ta, nhanh trả lại cho ta, ai cũng không thể cướp đi ta tích tích." Lưu Tân đưa tay đi đoạt trong tay của ta kia hai tấm phủ, ta sao có thể nhường hắn đắc thủ, trực tiếp né tránh. "Đừng hỏi hắn, hắn bây giờ bị đả thương, nhường hắn thở một ngụm." Tôn Giai Tuệ có chút yêu chiều nói. Nhìn ra, Tôn Giai Tuệ đối nàng đứa con trai này mười phần cưng chiều, tâm đau gần chết. Có thể là như thế này đối con của mình, chỉ có thể hại hắn, sẽ để cho hắn biến thành một cái cố chấp cuồng. Ta sầm mặt lại, nhìn về phía Tôn Giai Tuệ nói, "Tôn A Di, nếu như ngươi còn muốn nhường con của ngươi sống sót, liền đều nghe ta, ngươi nếu là lại ngăn cản, ta liền mặc kệ, nhường hắn tự sinh tự diệt ta, loại tình huống này đi, đoán chừng con của ngươi còn có thể sống thêm 2 tháng. Nói, ta liền đứng dậy, dự định hướng phía bên ngoài đi đến. Lần này việc là Kim hiệu trưởng giới thiệu, ta sở dĩ chịu đến, cũng là nhìn mặt mũi của hắn. Nói thật, kia mấy vạn khối tiền ta thật không lọt mắt, vì cái này ba dưa hai táo lại chịu đầy bụng tức giận, vậy thì không đáng." Nghe ta nói như vậy, Tôn Giai Tuệ lập tức liền luống cuống, bắt lại cánh tay của ta nói, "Nô thiếu gia, ngài chờ đi, mau cứu nhi tử ta, đều nghe ngài." "Đúng vậy a Ngô tiểu thiếu gia, liền rút một chút bọn hắn a, ngược lại đến đều tới." Kim hiệu trưởng cũng ở một bên quên đủ. Ta nhìn Kim hiệu trưởng một cái, lần nữa ngồi xổm trên mặt đất, nhìn về phía Lưu Tân nói, "Ngươi thành thật khai báo, những vật này là từ nơi nào lấy được, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi sẽ hại chết chính ngươi." Lưu Tân nhìn về phía ánh mắt của ta nhi chỉ có cựu hận, có thể là nghĩ đến đây, hướng phía ta tức giật quát, "Ngươi lăn, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Trong nhà của ta không chào đón ngươi, ai cũng không thể đoạt đi ta tích tích." Nói, còn hướng lấy ta đánh một quyền. Ta khẽ vươn tay bắt lấy cổ tay của hắn, một cái tay khác trở tay chính là một bàn tay, quất vào trên mặt của hắn. Đánh tiểu tử kia mặt lập tức liền đỏ sưng phồng lên. "Đại gia, coi là ai đều là ngươi mẹ, còn phải nuông chiều người không thành." Bị ta đánh một bàn tay, tiểu tử kia liền trung thực rất nhiều, chỉ là trừng mắt ta, không còn dám hoàn thủ. Ta hít sâu một hơi nói rằng, "Ngươi đem hồn phách của nàng lưu lại, đặt ở con rối kia bên trong, dạng này nàng liền không cách nào đầu thai chuyển thế, oan khí cùng âm khí sẽ càng ngày càng nặng, ngươi bây giờ cảm thấy tốt, mấy ngày nữa liền không giống như vậy, người cùng quỷ làm sao có thể thời gian dài ở chung một chỗ, liền xem như nàng không có hại tâm tư của ngươi, ngươi lây dính trên người nàng âm khí, một lúc sau cũng biết muốn ngươi mệnh, nếu như ngươi muốn sống lời nói, liền nói cho ta. Những vật này là ai cho ngươi? Không cần ngươi quan tâm, không nên ở chỗ này bắt chó đi cày xen vào việc của người khác." Lưu Tân hung tợn nhìn ta chằm chằm. Ta phát hiện trên người hắn âm khí rất nặng, âm khí có thể sinh sôi ra lệ khí, cho nên tính tình cũng sẽ thay đổi tương đối táo bạo, qua một đoạn thời gian còn có thể nổi điên, gặp người liền đánh. Ta mặc dù biết đây là tòa hồn chú, cái này thuật pháp cũng không phải là rất khó, nhưng là hạ chú phương pháp xử lý không giống nhau, mỗi môn phái đều có riêng phần mình hạ chú pháp cửa, nhất định phải tìm tới kia cá nhân tài năng giải khai. Ta cũng có thể vận dụng cái này tòa hồn chú, người khác cũng tương tự không giải được, đây đều là một cái đạo lý. Cho nên, ta nhất định phải hỏi ra là ai giới chú. Thật là tiểu tử này căn bản không phối hợp, kia thì không thể trách ta không khách khí. Hắn vừa nói xong câu đó, ta một bàn tay liền đánh tới, trực tiếp đập vào Lưu Tân Thiên Linh đắp lên, đem nó đánh ngất đi. "Nhi tử ta thế nào?" Tôn Giai Tuệ lập tức bu lại, khẩn trương nói rằng. "Kim hiệu trưởng, Tôn A Di, các người đi ra ngoài trước, chờ ta ở bên ngoài 5 phút." Ta nhìn về phía hai người bọn họ. "Ngươi muốn đối nhi tử ta làm gì?" Tôn Giai Tuệ kinh hoàng nói. "Ai nha, nô tiểu thiếu gia chắc chắn sẽ không hại con của ngươi, tranh thủ thời gian cùng ta ra đi à." Kim hiệu trưởng nói, liền bắt lấy Tôn Giai Tuệ cánh tay, đưa nàng lộ ra phòng ngủ. Chương 1057, Thanh Long Quan. Chương 1057, Thanh Long Quan. Chờ hai người bọn họ sau khi ra ngoài, ta nhường Hổ Tử Thúc khép cửa phòng lại. Sau đó vỗ thiên cường ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài. "Mị Linh, còn lại nhờ vào ngươi, giúp ta hỏi rõ ràng, cái này tòa hồn chú là ai giúp hắn làm?" Ta nhìn về phía Mị Linh nói. Mị Linh nhẹ gật đầu, đi thẳng tới bên người của Lưu Tân, đưa tay ở trước mặt hắn quét qua, Lưu Tân liền từ dưới đất ngồi dậy, mở mắt, hắn chỉ là nhìn Mị Linh một cái, trong đôi mắt lập tức xuất hiện vòng xoáy, người cũng trở nên ngây dại ra. Ta trực tiếp khai môn thấy sơn mà hỏi, "Lưu Tân, cái này tỏa hồn chú là ai giúp ngươi bỏ xuống?" Lưu Tân ngây ngốc hồi đáp, "Là Thanh Long Quan Trần đạo trưởng. Hắn giúp ta làm, ngươi tại sao phải đem bạn gái của ngươi hồn phách khóa tại nhân ngẫu này bên trong?" Ta lại hỏi, "Ta không nghĩ nàng rời đi ta, ta muốn cùng với nàng một mực tại cùng một chỗ." Lưu Tân đáp lại nói, "Hổ Tử Thúc, ngươi biết Thanh Long Quan ở đâu sao?" Ta nhìn về phía Hổ Tử Thúc. "Nghe nói qua, giống như tại Yến Bắc Thông Châu một tòa núi nhỏ bên trên, một cái đạo quán nhỏ, không có danh khí gì, đoán chừng có rất ít người đi." "Vậy được, ngươi dẫn ta đi một chuyến, chúng ta đi chiếu cố cái kia Trần đạo trưởng." Ta đứng lên nói. "Thiếu gia, xem ra cái kia Trần đạo trưởng hẳn là có chút bản sự, vì cái này ba dưa hai táo, cùng cái này Trần đạo trưởng kết thủ, không đến mức à." Hổ Tử Thúc có chút không tình nguyện nói. "Đã công việc này ta tiếp, liền phải giúp người ta bãi bình, tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng muốn bận tâm một chút chúng ta thanh danh, từ khi ta xuất đạo đến nay, còn không có buông tha hộ khách bổ câu, ngươi nói đúng không Hổ Tử Thúc?" Ta cười nói. "Nói cũng đúng, đến lúc đó chúng ta cùng kia Trần đạo trưởng thật tốt tâm sự, tận lực đừng động thủ." Hổ Tử Thúc nhắc nhở. Ta nghĩ thầm, động thủ lại có thể sao thế, tại Yến Bắc nơi này, thật là ta Ngô kiếp địa bàn, đối phương là long đều phải cho ta cuộn lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Chỉ bằng Bát Gia cùng Trương Gia Gia cái này hai ngọn núi lớn, ai đắc tội ta đều không có quả ngon để ăn. Cứng rắn cơm ta bắt đầu ăn cũng nghiêm túc. Lập tức, ta đem Mị Linh thu vào, nhường hổ tử thúc mở ra cửa phòng. Kim hiệu trưởng cùng Tôn Giai Tuệ rất nhanh liền đi đến. Tôn Giai Tuệ chuyện làm thứ nhất chính là đem ngồi dưới đất Lưu Tân nâng đỡ lên, tốt một phen hỏi han ân cần. Nhưng là lúc này Lưu Tân còn có chút ngộng, ánh mắt có chút ngu ngơ. Nô thiếu gia, nhi tử ta làm sao nhìn qua ngốc hô hô. Tôn Giai Tuệ có chút không yên tâm hỏi. Không có chuyện, nhường hắn trên giường nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối hôm nay sẽ còn trở về, ngươi ở nhà chờ xem, đừng cho con của ngươi đi ra ngoài. Ta dặn dò nói. Vậy ta nhi tử sự tình đã giải quyết chưa? Tôn Giai Tuệ lại nói. Tạm thời còn không có, bất quá chờ ta trở lại liền có thể giải quyết. Nói, ta kêu gọi hổ tử thúc liền đi ra cửa. Kim hiệu trưởng cũng cùng ta đi ra, vẻ mặt ấy này nói, nô tiểu thiếu gia, thật sự là cho ngươi thêm phiền toái, chúng ta cái này tôn giáo sư à, gần nhất bị nàng thời gian chuyện làm sức đầu mẹ chán, cho các học sinh lên lớp cũng không tâm tư, ta lúc này mới mang theo nàng tìm được ngươi, tiền này nếu là không đủ, ta có thể lấy ra một chút. Không thể không nói, Kim hiệu trưởng là người tốt, đối người nào đều thật nhiệt tâm, cái này không khỏi liền hơi có chút lạ người tốt. Thế hệ trước phần tử trí thức có lẽ đều là loại này lòng nhiệt tình á. Kim hiệu trưởng, ngài có thể đừng nói như vậy, chút chuyện nhỏ này không tính phiền toái, ta cùng hổ tử thúc trước đưa ngài trở về, buổi tối hôm nay liền có thể đem chuyện của Tôn A Di giải quyết. Ta trấn an nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kim hiệu trưởng nói, liền theo chúng ta đi xuống lầu. Hai chúng ta đem hắn đưa về Yên Bắc Đại học về sau, hổ tử thúc liền chạy thẳng Thanh Long Quan. Khi xuất phát, đã là hoàng hôn, mặt trời sắp xuống núi. Chờ chúng ta tới Thanh Long Quan chân núi thời điểm, thiên đã tối hẳn xuống tới. Nơi này có chút hẻo lánh, đứng tại chân núi thời điểm, chúng ta xa xa nhìn thấy chỗ giữa sườn núi có một cái đạo quan. Hẳn là nơi này. Cũng không biết Lưu Tân là làm sao tìm được nơi này tới. Lập tức, ta cùng hổ tử thúc liền hướng phía trên núi đi đến, ước chừng sau nửa giờ, liền đi tới giữa sườn núi Thanh Long Quan cổng. Cái này cái đạo quan nhìn qua còn thật mới, hẳn là một lần nữa tu sửa qua, có nhiều chỗ còn có thể nhìn ra tàn phá vết tích. Cái điểm này nhi, đạo quán đại môn đóng chặt lấy, hẳn là không tiếp đại du khách. Hổ tử thúc đi tới đạo quán cổng, đập vài cái lên cửa, hô lớn hai tiếng. Không bao lâu, trong viện liền có tiếng bước chân chuyển tới. Viện cửa mở ra về sau, có một cái 17-18 tuổi tiểu đạo đồng, hướng phía ta cùng hổ tử thúc đánh giá một cái, liền có chút ngữ khí bất thiện nói rằng, đóng cửa, ngày mai lại đến à. Nói, kia đạo quán nhỏ liền phải đóng lại đại môn, lại bị hổ tử thúc một thanh cho ngăn lại. Vị này tiểu đạo trưởng, chúng ta là tìm đến Trần Vu Hồng Trần đạo trưởng, phiền thoái ngài thông bẩm một tiếng. Ta mười phần khách khí nói, ta sư phụ đang ngồi tu hành, không tiếp khách, các ngươi đi thôi. Tiểu đạo trưởng vẫn như cũ không thế nào khách khí, vừa nói vừa phải đóng cửa. Ta hỏa khí này liền đi lên, theo trên thân lấy ra tấm kia nhiễm lấy Lưu Tân Hoàng chỉ phụ, đưa cho kia tiểu đạo đồng, nói rằng, ngươi đem cái này cho Trần đạo trưởng nhìn một chút, hắn khẳng định liền thấy chúng ta, nhanh đi. Ta sầm mặt lại, trên thân sát khí lộ ra, kia tiểu đạo trưởng nhìn về phía ánh mắt của ta có mấy phần e ngại, từ trong tay của ta nhận lấy tấm kia hoàng chỉ phụ. Sau đó mới nói, các ngươi ở chỗ này chờ, không cần loạn xông. Nói, hắn cầm tấm kia hoàng chỉ phủ, quay người liền hướng phía trong đạo quan bước nhanh mà đi. Ta cho hắn tấm kia hoàng chỉ phủ, chính là cái này Trần đạo trưởng làm kia tòa hồn chú, chỉ cần nhìn một chút, kia Trần đạo trưởng liền biết là chuyện ra sao. Chúng ta đây là tiên lễ hậu bình, nếu là hắn không ra, chúng ta coi như xông vào. Tại cửa ra vào ước chừng đợi 5-6 phút, ta nhìn thấy cái kia tiểu đạo trưởng bước nhanh hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hai vị, các ngươi đi theo ta a, ta sư phụ để các ngươi đi vào. Kia tiểu đạo trưởng thái độ khách khí rất nhiều. Ta cùng hổ tử thúc liếc nhau một cái, đi theo kia sau lưng tiểu đạo trưởng, trực tiếp hướng phía trong viện đi đến. Không bao lâu, liền nhìn thấy giữa sân đứng đấy một cái trung niên đạo trưởng, người mặc đạo bào màu xám đen, giữ lại sơn dương hổ, có cái 50 tuổi khoảng chừng, sắc mặt có chút âm trầm, nhìn chằm chằm lấy chúng ta. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt không làm rõ ràng được đối phương cái gì bắt nguồn, cho nên vừa lên đến ta còn là rất khách khí, hướng phía người đạo trưởng kia thi lễ một cái, vãn bối gặp qua Trần đạo trưởng. Kia Trần đạo trưởng nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, sau đó trực tiếp hỏi, ngươi là vì chuyện của Lưu Tân tới? Không tệ. Trần đạo trưởng hẳn là chính thống đạo môn đệ tử, văn bối không rõ, ngài tại sao phải giúp Lưu Tân làm như thế một cái tòa hồn chú, ngươi không biết rõ dạng này sẽ hại chết hắn sao? Ta có chút không khách khí nói, cái này là chính hắn yêu cầu, cùng bần đạo có liên can gì? Kia Trần đạo trưởng lạnh lùng nói. Chương 1058, đánh tới ngươi phục mới thôi. Chương 1058, đánh tới ngươi phục mới thôi. Trần đạo trưởng, đây là ý gì? Ta có chút không hiểu hỏi. Tại một năm trước, cái này gọi Lưu Tân liền mang theo hắn bạn gái lên núi du ngoạn, bần đạo liền nhìn ra Lưu Tân sẽ có họa sát thân, hai người bọn họ cùng một chỗ. Tất nhiên không được chết tử tế, nhưng là chỉ cần bọn hắn tách ra, liền có thể bảo toàn hai tính mạng người. Thế là lắm miệng cùng bọn hắn nói một câu, bọn hắn hai người này còn mắng bần đạo là bệnh tâm thần, thật sự là lời hữu ích không khuyên nổi đáng chết quỷ. Việc này về sau quả thật ứng nghiệm, Lưu Tân lại đến tìm tới bần đạo, nói là nửa năm trước hắn cùng bạn gái ra ngoài, ra một trận tai nạn xe cộ, vốn nên là chết người là hắn, thời khắc mấu chốt, hắn bạn gái đẩy hắn một thanh, kết quả hắn bạn gái bị xe đụng thành trọng thương, thành người thực vật. Nói cách khác, là hắn bạn gái đổi Lưu Tân một mạng, sau đó hắn bạn gái trọng thương bất trị, một mệnh ô hô. Cái này Lưu Tân liền lên núi mà đến, cầu bần đạo nghĩ biện pháp lại cùng bạn gái hắn gặp mặt một lần, đồng thời lấy ra 10 vạn khối tiền đi ra. Trần đạo trưởng đem việc này êm tai nói. Thế là Trần đạo trưởng đã thu tiền, để bọn hắn lại gặp mặt một lần. Ta hỏi, Không sai, bần đạo là xem ở bọn hắn mối tình thắm thiết phần bên trên, liền đem bạn gái hắn Lâm Tích hồn phách chiêu trở về, để bọn hắn gặp mặt một lần, lẫn nhau tố tâm sự, kết quả cái này một mặt gặp qua về sau, Lưu Tân đông nhiên đổi chủ ý, hắn hy vọng bạn gái Lâm Tích có thể một mực giữ lại ở bên cạnh hắn, hai người không rời không bỏ, còn nữ kia quỷ Lâm Tích cũng không muốn luân hồi chuyển thế, muốn cùng đến chết cũng không đổi, Lưu Tân quỳ gối bần đạo trước mặt liên tục khẩn cầu, bần đạo đành phải đáp ứng hắn. Trần Vũ Hồng đạo trưởng thản nhiên nói, chỉ là bằng hắn ở chỗ này ăn nói xuông, ta cũng biết hắn nói thật hay giả. Hổ Tử Thuốc lại cười một cái nói, có phải hay không cái kia Lưu Tân còn đưa ngươi một khoản tiền, để ngươi giúp đỡ hắn dùng kia thủ đoạn của tòa hồn chú, thu tiền lại như thế nào? Ngươi nhìn bần đạo đạo quán này, lâu năm thiếu tu sửa, khách hành hương lác đác không có mấy, cái này thái bình thịnh thế, những cái kia khách hành hương đều chạy đến trong chùa miếu mặt thắp hương bái phật, lại có ai có thể chạy đến cái này Thâm Sơn đạo quán bên trong đâu? Bởi vì cái gọi là loạn thế Bồ Tát đuôi mù, lão quân đeo kiếm cứu thương sinh, thái bình Phật môn nên khách hành hương, đạo quân quy ẩn giữa rừng núi, chỉ cho phép những cái kia tặc ngốc hòa thượng thu chút tiền hương hỏa, ta lão đạo này liền không thể sao? Sắc mặt Trần đạo trưởng bình tĩnh nhìn hướng về phía ta nói, Trần đạo trưởng lời ấy sai rồi, cũng không phải là tất cả đại hòa thượng đều bằng tiền. Văn Bối liền biết Kim Lăng Thành có cái linh giác tự, bên trong hòa thượng qua 10 phần khắc khổ, Giác Minh Thiền sư cũng là không thấy nhiều cao tăng, trên đời này tầm thường, không có tu hành chi tâm đại hòa thượng mặc dù rất nhiều, lại cũng không thể một gậy toàn bộ đánh chết. Ta giải thích. Ha ha, ngươi nói vậy chỉ bất quá là một phần nhỏ, phần lớn chùa miếu đều là tình huống như vậy, ngươi không cảm thấy sao? Trần đạo trưởng hỏi ngược lại. Ta tới đây cũng không phải là cùng hắn tranh luận những này, mà là muốn kia giải khai tỏa hồn chú phương pháp, lập tức biến sắc, trầm giọng nói, Trần đạo trưởng, những lời này ta cũng không cần tranh luận, không có ý nghĩa, ta mục đích tới nơi này là hy vọng ngươi có thể giải khai kia tỏa hồn chú, tại tiếp tục như vậy, Lưu Tân thời gian dài nhận âm khí ăn mòn, tất nhiên khó giữ được cái mạng nhỏ này, ta cũng là nhận ủy thác của người, còn xin Trần đạo trưởng đương tay cho. Ta dưới chú há lại nói hiểu liền có thể hiểu. Ban đầu là kia Lưu Tân quỳ trên mặt đất cầu bần đạo dưới chú, bần đạo cũng nói với hắn lợi và hại quan hệ, hắn nhất định phải như thế, cái chết kia của hắn sống liền cùng bần đạo không có quan hệ. Trần đạo trưởng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dạng này hại tính mạng người, liền không sợ gánh vác nhân quả sao? Ngữ khí của ta cũng băng lạnh xuống. Bần đạo có gì phải sợ? Cái này Lưu Tân vốn là đáng chết người, nếu không phải cô gái kêu Lâm Tích kia nhi giúp hắn ngăn cản một đạo, chết người hẳn là hắn, cho nên đây hết thể nhân quả đều ở trên người hắn. Trần đạo trưởng cười lạnh nói, ngươi quả thật không hiểu. Ta hít sâu một hơi, khí thế trên người đột nhiên dâng lên. Kia sắc mặt của Trần đạo trưởng trầm xuống, khép mắt nhìn về phía ta, thế nào, ngươi còn muốn cùng bần đạo động thủ không thành? Bần đạo tu hành thời điểm, tiểu tử ngươi chỉ sợ còn không dứt sữa a. Ngươi trẻ tuổi không cần không biết tự lượng sức mình, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Thật không tiện, Vãn Bối từ nhỏ đã chưa ăn qua sữa, uống máu. Hôm nay cái này tỏa hồn chú ngươi hiểu cũng phải hiểu, không hiểu cũng phải hiểu, ta nô kiếp tiếp việc, liền không có không làm được thời điểm, ngươi nếu không hiểu, hôm nay ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đã đem thắng tả kiếm theo long hổ kính bên trong rút ra. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, bần đạo hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, nhường ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nói, kia Trần đạo trưởng khẽ vươn tay, tiểu đạo đồng đội vàng một đường chạy chậm, từ trong nhà lấy ra một thanh kiếm đi ra, đưa cho hắn. Một kiếm nơi tay, Trần đạo trưởng nhẹ nhàng vung lên, liền có kiếm minh chi tiếng vang lên. Đây cũng là cao thủ. Đều nói Yên Bắc Kinh kỳ chi địa, Tàng Long ngọa hổ, không nghĩ tới một cái lùi bại đạo quán ngủ tạm đạo trưởng đều có thực lực như vậy. Nhìn thấy chúng ta muốn động thủ, Hổ Tử Thúc không khỏi ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu gia không có chuyện, ngươi lui ra phía sau, lão đạo này đoán chừng không có bị khổ đầu, ta cũng muốn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ta trầm giọng nói, thiếu gia cẩn thận một chút. Hổ Tử nói một chút lấy, lui về sau ra một khoảng cách. Tiểu tử, ngươi tới trước đi, niệm tình ngươi là hậu bối, vần đạo nhường ngươi ba chiêu qua đi, sinh tử chớ bàn luận, chúng ta cứ dựa theo giang hồ quy củ đến. Trần đạo trưởng âm thanh lạnh lùng nói, không cần đến ngươi nhường, ta còn muốn nhường ngươi ba chiêu đâu. Ta không chút khách khí nói rằng, rõ ràng. Lão đạo kia giận quát to một tiếng, rút kiếm liền hướng phía ta bên này đuổi giết mà đến. Không đợi hắn tới gần, ta lập tức thúc giục thần tiêu cửu lý, trong nháy mắt đã đến bên cạnh hắn, một kiếm mạnh chém qua. Lão đạo kia giật nảy mình, không nghĩ tới thân pháp của ta nhanh như vậy, vội vàng ở giữa, một kiếm vượt cản, ngăn cản ta kia hung mãnh một kiếm, nhưng hắn còn đánh giá thấp thực lực của ta, bị ta một kiếm này chấn liên tiếp lui về sau 3-4 bước. Một chiêu này qua đi, kia Trần đạo trưởng lập tức giật nảy cả mình, đoán chừng là không nghĩ đến ta tuổi còn nhỏ, thực lực vậy mà như thế cường hãn. Đùa giỡn à, ta xuất đạo không mấy năm, liền kinh nghiệm vô số lần ác cầm, vậy cũng là thời khắc sinh tử lĩnh ngộ ra tới sát chiêu, kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng, cũng không giống như là hắn như vậy đóng cửa làm xe, đảm bình trên giấy. Sắc mặt của Trần đạo trưởng phát lạnh, trong tay pháp kiếm lần nữa phát ra một tiếng chiến minh, bước chân xê dịch, lần nữa hướng phía ta đuổi giết mà đến. Lần này, hắn toàn lực ứng phó, không còn dám có chút chủ quan, trong nháy mắt cùng ta chiến đấu ở cùng nhau. Ta có thể cảm giác được lão đạo này tu vi 10 phần hùng hậu, kiếm pháp cũng 10 phần lão đạo, tiến công có thứ tự, phòng thủ càng là giọt nước không lọt. Người tới ta đi ở giữa, hai người chúng ta trong nháy mắt liền chém giết mười mấy chiêu, lão đạo kia nương tựa theo tu vi thâm hậu, còn có thể chiếm cứ một chút thượng phòng, bất quá ta cũng không nóng nảy, rất nhanh liền nhường hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lão lục chiến pháp.